Chương 491, chữa thương, huyết phủ cùng linh phủ. Chương 491, chữa thương, huyết phủ cùng linh phủ. Tại Ngô Sơn Hà cùng đi, Hứa Trường Sinh bọn người trở lại trong phường thị. Trên đường đi, vô số ánh mắt kính sợ nhìn về phía hắn. Trải qua trận này, Lệ Phi Vũ uy danh chắc chắn truyền khắp xung quanh khu vực. Trong tĩnh thất, Hứa Trường Sinh ngồi xếp bằng, quanh thân còn cuốn nhàn nhạt linh quang. Hắn lấy ra mấy cái nhị giai chữa thương đan dược căn bảo, bắt đầu vận chuyển công pháp điều trị thương thế. Tam giai uy lực của phù lục sắc thực kinh khủng, mặc dù có thanh minh kiếm quyết thức thứ tư ngăn cản, vẫn nhường hắn bị nội thương không nhẹ. Hứa Trường Sinh nội thị bản thân, nhíu mày, kinh mạch bị hao tổn 6 thành, linh lực vận chuyển không khoái, xem ra ít ra cần nửa tháng mới có thể khôi phục hơn phân nửa thực lực, muốn hoàn toàn khôi phục ít ra cần nửa năm trở lên. Đây là may mắn mà có chính mình cũng là một tên luyện thể tu sĩ. Nếu không tại tam giai phù lục cùng mình kia mạnh nhất kiếm chiêu năng lượng va chạm xuống, chịu tổn thương chỉ sợ càng nghiêm trọng hơn. Bất quá lần này chiến đấu cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch, tại sống chết trước mắt thi triển thanh minh kiếm quyết thức thứ tư, nhường hắn đối cái này thanh minh kiếm pháp lý giải nâng cao một bước, đồng thời cũng làm cho Hứa Trường Sinh lần thứ nhất cảm nhận được tam giai uy lực của phù lục. Tục truyền, tam giai trở lên phù lục luyện chế cùng tam giai trở xuống phù lục luyện chế hai người có khác biệt về bản chất. Tam giai trở xuống phù lục luyện chế chỉ cần đối ứng chế phù vật liệu, dựa theo đối ứng phù lục đường vân vẽ liền có thể. Mà tam giai trở lên phù lục luyện chế ngoại trừ những này, còn cần dung nhập người luyện chế ý hoặc là gia nhập yêu thú cấp 3 tinh huyết những vật này phụ trợ, mới có thể thành công. Đồng thời phù lục căn cứ khác biệt dung nhập phương thức, chia làm hai đại loại, linh phù cùng huyết phù. Linh phù, lấy phù tu tự thân lĩnh ngộ ý làm hệ tâm, đem ý cảnh dung nhập phù lục bên trong, khiến cho uy lực tăng gấp bội. Cái này uy lực của phù lục không chỉ có cùng phù tu tại phù đạo bên trên tạo nghệ có quan hệ, còn cùng luyện chế lúc dung nhập ý có lấy quan hệ rất lớn. Bất quá, tuyệt đại số phù tu đều khó mà đạt tới cảnh giới này. Dù sao đa số phù sư tinh lực đều dùng tại truy cầu phù đạo bên trên, căn bản không có bao nhiêu thời gian có thể tu luyện cái khác nói. Chỉ có số ít tiên chi kiêu tử mới có thể dung nhập chính mình ý nói, luyện chế linh phù. Huyết phù thì lại lấy tam giai trở lên yêu thú tinh huyết làm dẫn, mượn nhờ yêu thú sinh tiền bộ phận uy năng, thông qua đặc thủ phương pháp luyện chế đem yêu thú tinh huyết dung nhập phù lục, khiến cho nắm giữ lực lượng cường đại. Huyết phù đối lập linh phù tới nói càng thêm phổ biến, là đông đảo tam giai phù sư chủ yếu thủ pháp luyện chế. Nhưng uy lực cũng biết bởi vì yêu thú tinh huyết phẩm chất mà có chỗ khác biệt. Hắc sát lao ma tấm kia tam giai phù lục, nên là lấy một loại nào đó hỏa thuộc tính mãng loại yêu thú tinh huyết luyện chế huyết phù. Nếu không cũng sẽ không có khủng bố như thế nhiệt độ cao cùng lực phá hoại. Hứa Trường Sinh nghiêm thầm suy tư, nếu là chân chính tam giai linh phù, chỉ sợ ta cho dù thi triển thanh minh kiếm quyết thức thứ tư cũng khó có thể toàn thân trở ra. Không biết cái này hắc sát lao ma từ chỗ nào lấy được cái này một trương tam giai huyết phù, quả thật là vận khí không tệ. Hứa Trường Sinh chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trong lòng đối cao cấp hơn phù đạo càng phát ra hướng tới. Phải biết hắn hứa ra qua nhiều năm như vậy, cũng không từng tìm hiểu tam giai phù lục thu hoạch con đường, chỉ có thể dựa vào nhị giai phù lục số lượng đến miễn cưỡng sung làm át chủ bài. Nếu ta có thể đột phá đến tam giai phù sư, luyện chế ra tam giai phù lục, chúc cơ tu sĩ bất quá cỏ rác mà thôi. Bất quá tam giai phù lục luyện chế xa không phải chuyện dễ, không chỉ cần phải tự thân đầy đủ tu vi, đối phù đạo có cực sâu lĩnh ngộ càng phải có tam giai phù lục truyền thừa. Ba cái này điều kiện, lấy Hứa Trường Sinh tình huống trước mắt, đều không đủ để đạt tiêu chuẩn. Ai, nhị giai phù lục truyền thừa ta đều không có tìm bản, liền nghĩ tam giai phù lục truyền thừa, thật sự là ý nghĩ hao huyền à. Chỉ có thể chờ thương thế sau khi khỏi hẳn về đến trong nhà, sẽ chậm chậm nghiên cứu phù đạo cùng tìm phù đạo truyền thừa. Việc cấp bách vẫn là nắm chặt khôi phục thương thế. Hứa Trường Sinh lắc đầu, đem tạp niệm tạm thời bỏ đi, chuyên tâm vận chuyển công pháp chữa thương. 3 ngày sau, ngay tại Hứa Trường Sinh chuyên tâm chữa thương lúc, đột nhiên, tĩnh thất bên ngoài truyền đến một hồi tiếng ồn ào. Hứa Trường Sinh trong nháy mắt cảnh giác, thần thức tìm đòi, đúng là Ngô Sơn Hà ở ngoài cửa. "Hứa đạo hữu, lão hủ Ngô Sơn Hà, mạo muội quấy rầy, mong được tha thứ." Ngô Sơn Hà thanh âm từ tĩnh thất bên ngoài truyền đến. Hứa Trường Sinh nhíu mày, thu hồi công pháp, trầm giọng nói, "Ngô đạo hữu mời đến." Tĩnh thất cửa bị nhẹ nhàng đẩy ra, Ngô Sơn Hà mặt mang vẻ ấy nãy đi đến. Trong tay hắn bưng lấy một cái hộp ngọc tinh xảo, sau lưng còn đi theo hai tên Ngô gia đệ tử, giơ lên một cái chiếu nặng cái dương. "Lệ đạo hữu, quấy rầy người chữa thương." Ngô Sơn Hà chắp tay nói, "Lão hủ này đến, một là đưa lên lúc trước cam kết thủ lao, hai là cáo chi hắc sát minh mới nhất động tĩnh." Hứa Trường Sinh ánh mắt đảo qua hộp ngọc kia cùng cái dương, khẽ gật đầu, "Ngô đạo hữu mời ngồi." Ngô Sơn Hà tại bồ đoàn bên trên ngồi xuống, đem hộp ngọc đẩy lên Hứa Trường Sinh trước mặt, "Đây là nằm linh đẳng ta Ngô gia chân tàng nhiều năm linh dược, còn mời lệ đạo hữu vui vẻ nhận." Hứa Trường Sinh mở hộp ngọc ra, chỉ thấy bên trong nằm một gốc toàn thân xanh biếc, hình như rắn hình linh đẳng, dây leo trên thân che kín tinh mịn ngân sắc đường vân, tản ra linh khí nồng nặc. Đúng là tốt nhất nằm linh đẳng, đa tạ Ngô đạo hữu. Hứa Trường Sinh thỏa mãn khép lại hộp ngọc. Ngô Sơn Hà lại chỉ hướng cái dương kia, nơi này là 10 vạn linh thạch. Hứa Trường Sinh thần thức quét qua, xác nhận không sai sau, hỏi: "Hắc Sát Minh bên kia có gì động tĩnh?" Ngô Sơn Hà sắc mặt nghiêm túc, theo thám tử hồi báo, Hắc Sát lão ma trốn về hang ổ sau liền bế quan chữa thương, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không tái phạm. Bất quá cái gì? Hắc Sát Minh bàn tiếng, nói: "Lệ đạo hữu ngươi, ngươi ám toán bọn hắn minh chủ, thù này không đội trời chung." Ngô Sơn Hà có chút lúng túng nói rằng. Hứa Trường Sinh nghe vậy, cười lạnh một tiếng, "Ám toán? Rõ ràng là đường đường chính chính quyết đấu, Hắc Sát lão ma tài nghệ không bằng người, ngược lại nói xấu tại ta, thật sự là buồn cười." Nô Sơn Hà đội vàng phụ họa, "Lệ đạo hữu nói cực phải. Bất quá Hắc Sát Minh từ trước đến nay có thủ tất báo, đạo hữu ngày sau còn cần cẩn thận một chút." Hứa Trường Sinh gật gật đầu, "Đa tạ Nô đạo hữu nhắc nhở, chỉ là việc này còn cần các ngươi Ngô gia tiếp tục thay ta che giấu tung tích, chớ có nhường Hắc Sát Minh biết thân phận chân thật của ta là được. Ngô Sơn Hà liền vội vàng gật đầu, Hứa đạo hữu yên tâm, ta Ngô gia chắc chắn thủ khẩu như mình, quyết định không cho xa như vậy ở trên ở ngoài ngàn dặm Hắc Sát Minh đám người biết được Hứa đạo hữu bất kỳ tin tức gì. Vậy thì đa tạ Ngô đạo hữu. Hứa Trường Sinh chắp tay nói. Ngô Sơn Hà do dự một chút, còn nói thêm, còn có một chuyện liên quan tới Hắc Sơn Phường Thị hai thành quyền quản lý sự tình. Hứa Trường Sinh khoát qua tay, việc này không nội, lợi ta Nhi Thiên Thành đến sau lại nói chuyện không muộn. Nô Sơn Hà nhẹ nhàng thở ra, lệ đạo hưu rộng lượng. Vậy lão hủ sẽ không quấy rầy đạo hưu chữa thương, có bất kỳ cần, cứ việc phân phó hạ nhân. Chương 492, quyền quản lý tới tay, về Bách Quả Thành. Chương 492, quyền quản lý tới tay, về Bách Quả Thành. Chờ Nô Sơn Hà rời đi, Hứa Trường Sinh lại bắt đầu lại từ đầu điều tức chữa thương, đồng thời cũng không quên truyền âm về Hứa gia, cho Phỉ Nguyệt bọn người báo bình an, đồng thời phân phó Hứa Thiên Thành sau 10 ngày đến Hắc Sơn Phường Thị một chuyến. 10 ngày thời gian trôi mau mà qua, Hứa Trường Sinh thương thế đã khôi phục hơn phân nửa, ít ra mặt ngoài nhìn không ra cái gì khác thường. Sáng sớm hôm đó, Hứa Trường Sinh ngay tại trong tinh thất điều tức, đột nhiên cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc tới gần Hắc Sơn Phường Thị. Là Thiên Thành tới. Hứa Trường Sinh mở hai mắt ra, khoe miệng lộ ra mỉm cười. Không bao lâu, Hứa Thiên Thành tại Ngô gia tu sĩ dẫn dắt hạ đi tới tinh thất bên ngoài. Phụ thân. Hứa Thiên Thành nhìn thấy Hứa Trường Sinh, liền vội vàng hành lễ, trong mắt tràn đầy lo lắng. Vết thương của ngài thế như thế nào? Hứa Trường Sinh khoát khoát tay, đã không còn đáng ngại. Trong nhà còn mạnh khỏe. Hứa Thiên Thành gật đầu, tất cả mạnh khỏe. Cũng là phụ thân tại Hắc Sơn Phường Thị đại triển thần uy, lấy trúc cơ 6 tầng đánh bại trúc cơ 8 tầng Hắc Sát Lao Ma, sự tích đã truyền về Bách Quả Thành. Bây giờ chung quanh các thế lực lớn đều đối phụ thân dùng tên giả Lệ Phi Vũ uy danh kính sợ có phép, đều đang suy đoán phụ thân lai lịch. Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Ừm, việc này trở về rồi hãy nói. Hôm nay gọi ngươi đến, chủ yếu là vì cùng Ngô gia giao tiếp Hắc Sơn Phường Thị quyền quản lý sự tình. Hứa Thiên Thành hiểu ý, phụ thân yên tâm, Thiên Thành đã chuẩn bị xong. Hai cha con đang nói, Ngô Sơn Hà mang theo Ngô gia mấy vị trúc cơ tu sĩ đến đây bái phỏng. Lệ đạo hữu, Hứa gia chủ, lão hủ hữu lễ. Ngô Sơn Hà chắp tay nói, thái độ so trước đó càng thêm cung kính. Hứa Trường Sinh đứng dậy đón lấy, Ngô đạo hữu khách khí. Hôm nay gọi quyền tử đến đây, chính là vì thực hiện trước đó hứa hẹn. Ngô Sơn Hà gật gật đầu, lão hủ đã chuẩn bị xong khế ước văn thư, mời Hứa gia chủ xem qua. Nói, hắn lấy ra một phần ngọc giản, đưa cho Hứa Thiên Thành. Hứa Thiên Thành tiếp nhận ngọc giản, cẩn thận đọc. Khế ước nội dung đại khái là, Hứa gia thu hoạch được Hắc Sơn Phường Thị hai thành quyền quản lý, có quyền tham dự phường thị trọng đại quyết sách, cũng được hưởng tương ứng tỷ lệ ích lợi chia. Đồng thời, Hứa gia cần tại Hắc Sơn Phường Thị tao ngộ ngoại địch lúc, cung cấp cần thiết vũ lực trợ giúp. Điều khoản rõ ràng hợp lý, không có ẩn dấu cả mấy. Hứa Thiên Thành sau khi xem xong, hướng phụ thân nhẹ gật đầu. Hứa Trường Sinh lúc này mới lên tiếng nói, nô đạo hưu thành ý 10 phần, phần này khế ước ta Hứa gia tiếp nhận. Nô Sơn Hà mặt lộ vẻ vui mừng, quá tốt rồi. Kể từ hôm nay, Hứa gia chính là ta Hắc Sơn Phường Thị thứ hai đại đông gia. Song Vương lúc này tại khế ước bên trên lưu lại thần thức ấn ký, chính thức có hiệu lực. Khế ước ký kết sau, Nô Sơn Hà thiết tiến khoản đãi Hứa gia phụ tử. Trên đến tiệc, Nô Sơn Hà liên tiếp mời rượu, thái độ thân thiện. Lệ đạo hữu, lão hủ có cái yêu cầu quá đáng. Qua ba ly rượu, Nô Sơn Hà do dự mở miệng. Hứa Trường Sinh đặt chén rượu xuống, Nô đạo hữu cứ nói đừng ngại. Nô Sơn Hà cân nhắc từ ngữ, Hắc Sơn Phường Thị qua chiến dịch này, thực lực đại tổn. Lão hủ muốn mời Hứa gia âm thầm phái một vị trúc cơ tu sĩ thường trú Phường Thị. Đến một lần chấn nhiếp đạo trích, thứ hai cũng có thể kịp thời xử lý phường thị sự vụ. Hứa Trường Sinh cùng Hứa Thiên Thành lẫn nhau trong lòng hiểu rõ, cái này Ngô Sơn Hà là sợ Hắc Sát Minh ngóc đầu trở lại, muốn kéo Hứa ra cùng một chỗ gánh chịu phong hiểm. Hứa Trường Sinh trầm ngâm một lát, mở miệng nói, Ngô đạo hữu, việc này ta Hứa ra có thể cân nhắc. Bất quá Ngô Sơn Hà vội vàng nói, Hứa đạo hữu có điều kiện gì cứ việc nói. Hứa Trường Sinh mỉm cười, ai, Ngô đạo hữu nói bừa. Đóng giữ Hắc Sơn phường thị vốn là có ta Hứa ra một phần trách, cái nào có điều kiện gì, chỉ là trước mắt thời cơ khó chịu. Dù sao vừa đánh lui Hắc Sát Minh liền có ta Hứa gia tu sĩ vào ở Hắc Sơn Phường Thị, khó tránh khỏi sẽ khiến thế lực chung quanh suy đoán cùng kiêng kỵ. Không bằng trước hết để cho việc này chậm rãi, chờ qua đoạn thời gian, các loại phương đều quên đi việc này, ta Hứa gia lại âm thầm phái tu sĩ đến đây, đã có thể đạt tới chấn nhiếp đạo trích hiệu quả, cũng sẽ không quá làm người khác chú ý đến mức Ngô đạo hữu lo lắng Hắc Sát Minh. Kia Hắc Sát Minh đã bị đánh thành trọng thương, mỗi cái một năm nửa năm sợ là khó mà khỏi hẳn. Nhất là hắn bản mệnh nệ độc càng là không có 3 năm 5 năm sợ là khó khôi phục như lúc ban đầu. Bởi vậy trong thời gian ngắn Hắc Sát Minh không có cái gì đại động tác. Cho dù thật có hành động, Nô đạo hưu cũng có thể trước tiên cho ta đưa tin, không ra mấy canh giờ ta liền có thể đuổi tới nơi đây. Nô Sơn Hà nghe xong, cảm thấy Hứa Trường Sinh nói cực phải, liền vội vàng gật đầu xưng là, lệ đạo hưu cân nhắc chu toàn, là lão hủ suy nghĩ không chu toàn. Vậy thì theo Hứa đạo hưu nói xử lý, chờ qua một thời gian ngắn, mong rằng Hứa gia có thể sớm ngày phái người đến đây. Hứa Trường Sinh cười đáp, Nô đạo hưu yên tâm, ta Hứa gia đã cùng Nô gia trùng trưởng phường thị, tự sẽ thực hiện tương ứng chức trách. Tiến hội tiếp tục, bầu không khí hòa hợp. Hứa gia phụ tử cùng Ngô gia đám người lại trao đổi một chút phường thị quản lý cùng tu luyện tâm đắc các loại sự nghi. Tiến hội kết thúc, Hứa Trường Sinh phụ tử cùng Ngô Sơn Hà bọn người cáo tử, quay trở về Bách Quả Thành. Trên đường, Hứa Thiên Thành có chút hiếu kỳ đến dò hỏi, "Phụ thân, ngài đã nói Hắc Sát Minh sẽ không ngắn hạn ngóc đầu trở lại, vậy tại sao không hiện tại phái người tọa trấn Hắc Sơn phường thị đâu?" Hứa Trường Sinh mở miệng giải thích, "Thiên Phúc vừa mới trúc cơ, cần củng cố tu vi, huống hồ trong gia tộc mới xây một cái linh thực đường còn cần hắn quản lý. Mẫu thân ngươi cùng Thi Duyệt Nhan tịch di nương cũng không tiện trường kỳ rời nhà, mà ngươi lại là ta Hứa gia gia chủ cần tọa trấn gia tộc, cũng không cách nào bước ra. Cho nên trước mắt Hứa gia không người có thể đi Hắc Sơn Phường thị thường trú. Huống hồ, Hắc Sơn Phường thị trước mắt chưa chắc là hết sức an toàn, ai cũng không biết kia Hắc Sát Minh Minh chủ phía sau phải chẳng có chỗ dựa, vạn nhất có chuyện ngoài ý muốn xảy ra chẳng phải là. Như thế, cũng không như chờ qua một thời gian ngắn, các phương đều buông lỏng cảnh giác, xác định Phường thị tính an toàn lại phái người tới liền thuận lý thành trương. Hứa Thiên Thành bừng tỉnh hiểu ra, gật đầu nói phải, lập tức lại dò hỏi, "Phụ thân, ngài cảm thấy về sau phái ai thường trú Hắc Sơn Phường thị tương đối phù hợp?" Hứa Trường Sinh suy tư nói, bây giờ trong gia tộc chỉ có Thiên An, Thiên Duyệt, Thiên Duệ ba người tới luyện khí hậu kỳ, theo bình thường tốc độ tới nói bởi vì cho là Thiên Duyệt dẫn đầu đột phá trúc cơ. Nhưng Thiên Duyệt tính cách này thoát, không thích hợp quản lý sự vụ. Hứa Thiên Thành gật đầu, Thiên Duệ tính cách trầm ổn, xử sự chu toàn. Thiên An nhạy bén linh hoạt, giỏi về giao tế. Hai người đều rất thích hợp. Hứa Trường Sinh trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, không sai, Thiên An, Thiên Duệ hai người chỉ cần đột phá trúc cơ, ai đến ta đều yên tâm. Bất quá đây hết thảy đều muốn xem bọn hắn ai trước đột phá tới trúc cơ. Hứa Thiên Thành gật đầu, đem phụ thân lời nói ghi ở trong lòng. Hứa Trường Sinh lại dặn dò, ngoài ra, Hắc Sơn Phường thị cái này hai thành quyền quản lý, mặt ngoài treo ở Lệ Phi Vũ danh nghĩa, thực tế từ ngươi toàn quyền phụ trách. Nhớ kỹ, không muốn bại lộ chúng ta Hứa gia cùng Lệ Phi Vũ quan hệ. Thiên Thành minh bạch. Hứa Thiên Thành trịnh trọng gật đầu. Hai người bên cạnh bay bên cạnh thương nghị gia tộc sự vụ, không bao lâu liền về tới Bách Quả thành bên trong. Chương 493, nhị giai trung phẩm phụ sư. Chương 493, nhị giai trung phẩm phụ sư. Khi đi tới Hứa phủ trước cửa lúc, nhận được tin tức Trần Phỉ Nguyệt bọn người sớm đã tại cửa ra vào chờ. Phu quân. Trần Phỉ Nguyệt nhìn thấy Hứa Trường Sinh, hốc mắt lập tức đỏ lên, ngươi có thể tính trở về. Hứa Trường Sinh ôn nhu nói, ta không sao, để các ngươi lo lắng. An Thi Duyệt cùng An Nhan Tịch cũng tới trước lo lắng hỏi thăm. Đám người tiến vào trong phủ, Hứa Trường Sinh đem Hắc Sơn Phường thị chi hành trải qua kỹ càng cáo chi Trần Phỉ Nguyệt bọn người. Nghe tới Hứa Trường Sinh bị Tam giai phủ lục gây thương tích lúc, tam nữ đều khẩn trương không thôi. Phu quân, về sau không muốn mạo hiểm nữa. Trần Phỉ Nguyệt cầm Hứa Trường Sinh tay, thanh âm nhẹ nào. An Thi Duyệt cùng An Nhan Tịch cũng liên tục gật đầu. Hứa Trường Sinh cười khổ nói, yên tâm, vi phu về sau ổn thỏa cẩn thận lại cẩn thận, sẽ không lại tham công mạo tiến. Bất quá lần này mặc dù bị thương, nhưng thu hoạch cũng không nhỏ. Nói, hắn lấy ra nằm linh đằng cùng 10 vạn linh thạch, lại nói rõ chi tiết Hắc Sơn Phường thị quyền quản lý sự tình. Trần Phỉ Nguyệt kinh hỉ nói, có cái này hai thành quyền quản lý, vậy ta Hứa ra hàng năm ít ra có thể thêm ra hơn vạn linh thạch thu nhập, đủ để lại phụng dưỡng một tên trúc cơ tu sĩ. Hứa Trường Sinh gật đầu, không sai. Hơn nữa có Hắc Sơn Phường thị cái này cứ điểm, chúng ta Hứa ra lực ảnh hưởng đem phóng xạ càng rộng. Những ngày tiếp theo, Hứa Trường Sinh một bên chữa thương, một bên nghiên cứu phù đạo. Bởi vì thấy được tam giai uy lực của phù lục, Hứa Trường Sinh đối phù đạo nhiệt tình càng thêm tăng vọt. Theo hắn ngày đêm đắm chìm trong nhị giai phù lục luyện chế bên trong, phù đạo tạo nghệ đột nhiên tăng mạnh. Tại ngũ tinh phù đạo thiên phú ảnh hưởng dưới, Hứa Trường Sinh trong thời gian ngắn liền luyện chế thành công gia nhị giai trung phẩm phù lục một xích diễm phù, trở thành một tên nhị giai trung phẩm phù sư. Nửa năm sau, Hứa Trường Sinh thành công xuất quan. Lần này bế quan, không chỉ có thương thế hoàn toàn khôi phục, còn luyện chế ra một chồng nhị giai trung phẩm xích diễm phù. Hứa Trường Sinh sau khi xuất quan, trước tiên triệu tập gia tộc Hạch Tâm thành viên họp. Hứa Trường Sinh đảo mắt đám người, trầm giọng nói rằng: "Chư vị, lần này Hắc Sơn Phường thị chi hành, mặc dù có chút khó khăn chắc trở, nhưng thu hoạch tương đối khá. Bây giờ ta Hứa gia đã thu hoạch được Hắc Sơn Phường thị hai thành quyền quản lý, tương lai hàng năm ít ra có thể thêm ra 10.000 linh thạch thu nhập." Đám người nghe vậy, trên mặt đều lộ ra nét mừng. Ngoài ra, lần bế quan này trong lúc đó ta còn luyện chế ra không ít nhị giai trung phẩm phù lục, chúng ta Hứa gia cũng là thời điểm có thể khai triển nhị giai trung phẩm phù lục bán. Hứa Trường Sinh tiếp tục nói: "Chúc mừng phu quân, phụ thân phù đạo tiến thêm một bước." Trần Phỉ Nguyệt bọn người cùng kêu lên chúc mừng, trong mắt tràn đầy vẻ sùng kính. Hứa Trường Sinh mỉm cười lấy ra một chồng linh quang lưu chuyển phụ lục, đây là ta gần đây mới luyện chế nhị giai trung phẩm phụ lục. Thi Duyệt, ngươi cầm lấy đi đặt ở linh thủy cát, xem như trấn điểm chi bảo biểu hiện ra. An Thi Duyệt cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận phụ lục, thu nhập tới trong nhận chứa đồ. Lúc này, một bên hai mắt sáng lên Hứa Thiên Duyệt lôi kéo Hứa Trường Sinh ống tay áo, làm nũng nói, "Cha, ngươi nhìn ngươi cũng luyện chế ra nhiều như vậy nhị giai trung phẩm phụ lục, sao không cho nữ nhi mấy chương phòng thân a?" Hứa Trường Sinh cười sờ sờ cái mũi của nàng, ngươi nha đầu này, liền biết đúng nịu, chẳng lẽ vi phụ bình thường bí mật cho bữa chú của ngươi còn thiếu sao? Hứa Thiên Duyệt lập tức hơi đỏ mặt, lung lay Hứa Trường Sinh cánh tay, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, cha, cái kia có thể như thế đi, trước kia đều là nhị giai hạ phẩm, hiện tại có trung phẩm, ngài liền lại cho ta mấy chương thôi. Được được, cho ngươi hai tấm. Bất quá ngươi tiếp xuống nhưng phải thật tốt tu luyện cùng nghiên cứu phù đạo, đều đã 10 năm, ngươi còn dừng lại tại nhất giai thượng phẩm phù sư. Hứa Trường Sinh bất đắc dĩ cười cười, từ kia chồng phù lục bên trong lấy ra mấy chương đưa cho Hứa Thiên Duyệt, cũng cho ở đây dòng dõi nhóm một người vài chương. Hứa Thiên Duyệt tiếp nhận phù lục, ánh mắt cười thành một nhà, tạ ơn cha. Nữ nhi nhất định cố gắng gấp bội. Hứa Trường Sinh quay đầu nhìn về phía Hứa Thiên An, Thiên An, ngươi cũng là. Những năm này phù đạo tạo nghệ lại chỉ trệ không tiến. Phải biết, ta Hứa ra tương lai phù đạo truyền thừa còn cần ngươi cùng Thiên Duyệt hai người chống lên, môn này truyền thừa không thể mất. Hứa Thiên An hổ thẹn mà cúi thấp đầu, phụ thân dạy phải, hài nhi biết sai rồi. Ừm, tiếp xuống trong khoảng thời gian này, ta sẽ rút ra một chút thời gian dùng cho giám sát các ngươi tu luyện cùng giải đáp các ngươi các phương diện nghi hoặc, hy vọng các ngươi một mực nắm chặt cơ hội. Đám người nhao nhao gật đầu, trong mắt tràn đầy chờ mong. Hứa Trường Sinh lại nhìn về phía Hứa Thiên Thành, nói rằng: "Thiên Thành, để ngươi gần nhất thu thập nhiều một chút tu tiên bách nghệ truyền thừa, tiến triển như thế nào?" Hứa Thiên Thành nghe vậy, lập tức đứng dậy, cung kính trả lời: "Phụ thân, tiến triển coi như thuận lợi. Những ngày đến, Thiên Thành vận dụng gia tộc tài nguyên nhân mạch, tại Bách Quả Thành cùng xung quanh bốn phía tìm kiếm, bây giờ đã thu thập được không ít nhất giai truyền thừa." Nói, hắn từ trong nhẫn chứa vật lấy ra mấy viên ngọc giản, cẩn thận từng ly từng tí đưa cho Hứa Trường Sinh. "Chúng ta thành công tìm được một bản nhất giai trận đạo bí tịch Huyền Linh Mê Tung trận điển, tác giả là trăm năm trước một vị tinh thông trận đạo luyện khí tu sĩ, bên trong không chỉ có ghi chép nhiều loại thực dụng nhất giai trận pháp, đối phá trận chi pháp cũng có độc đáo kiến giải. Còn có một bộ Bách Thảo Thức Chân Lục Tường tận ghi chép mấy trăm chủng linh thảo đặc tính, sinh trưởng hoàn cảnh cùng bảo chế phương pháp, đối với gia tộc linh thực đường phát triển vô cùng hữu ích. Mặt khác, ta còn được đến một bản luyện khí tâm đắc bản chép tay. Tuy chỉ là một vị nhất giai luyện khí sư tư nhân ghi chép, nhưng trong đó chia sẻ luyện khí kỹ xảo cùng kinh nghiệm, chắc hẳn đối với chúng ta Hứa gia ngày sau đặt chân luyện khí lĩnh vực sẽ có trợ giúp rất lớn." Hứa Trường Sinh tiếp nhận ngọc giản, thần thức nhanh chóng đảo qua, mặc dù đều chỉ là một chút nhất giai truyền thừa, nhưng hắn trên mặt lại là lộ ra hài lòng vẻ mặt. Dù sao tại Bách Quả Thành loại này vắng vẻ địa khu có thể tìm được những này nhất giai truyền thừa đã là không dễ, mong muốn tìm được nhị giai truyền thừa trừ phi đi đoạt những cái kia đặc biệt trúc cơ thế gia, nếu không rất khó có cơ duyên thu hoạch được. "Rất tốt, Thiên Hành, ngươi lần này làm tốt lắm. Mặc dù những truyền thừa khác chỉ là nhất giai, nhưng đối Hứa gia đa nguyên hóa phát triển cực kỳ trọng yếu. Bất quá những này còn chưa đủ, còn cần tiếp tục cố gắng. Ngoài ra nếu là có bất kỳ nhị giai truyền thừa, cần phải trước tiên cáo chi ta, nhất là phụ đạo." "Vâng, phụ thân." Hứa Thiên Thành nghiêm mặt đáp lại. Hứa Trường Sinh trầm tư một lát, tiếp tục nói: "Thiên Phúc, bản này Bách Thảo Thức Chân Lục liền giao cho ngươi, linh thực đường bên kia, ngươi có thể y theo cuốn sách này hoặc ý nghĩ của mình, ưu hóa linh điển trồng trọt bố cục, nếm thử bồi dưỡng một chút mới linh thảo chủng loại, đã có thể thỏa mãn gia tộc tu luyện, luyện đan cần thiết, dư thừa bộ phận còn có thể cầm tới phường thị bán, gia tăng thu nhập." Hứa Thiên Phúc liền vội vàng gật đầu: "Phụ thân yên tâm, hài nhi định không phụ nhờ bà." Hội nghị kết thúc sau, Hứa Trường Sinh đem Hứa Thiên Thành đơn độc lưu lại. "Thiên Hành, trong khoảng thời gian này Bách Quả Thành bên trong nhưng có dị thường?" Hứa Trường Sinh hỏi. Hứa Thiên Thành thần sắc cứng lại: "Phụ thân, quả thật có chút dị thường. Từ khi ngài Lệ Phi Vũ thân phận tại Hắc Sơn Phường Thị đại triển thần uy sau, Bách Quả Thành bên trong gia tộc khác đúng không đoạn phái người tiến về Hắc Sơn Phường Thị, mong muốn mời chào cái này Lệ Phi Vũ tán tu xem như nhà mình khách hành." Chương 494, sầu lo cùng kỳ vọng. Chương 494, sầu lo cùng kỳ vọng. Hứa Trường Sinh khẽ nhíu mày, hai tay ôm ngực, trầm ngâm nói: "Xem ra ta tại Hắc Sơn Phường Thị cử động, đưa tới các phương chú ý, Ngô gia bên kia ứng đối như thế nào?" Hứa Thiên Thành trả lời: "Ngô gia đối ngoại tuyên bố, Lệ Phi Vũ hành tung bất định, sớm đã rời đi Hắc Sơn Phường Thị, không người biết được đi hướng." Hứa Trường Sinh trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, Ngô Sơn Hà cũng là người thông minh. Kia Bách Quả Thành bên trong, rừng, Tô Triệu Lá chờ nhà gần đây còn có cái gì động tác khác? Hứa Thiên Thành từ nhẫn chữ vật lấy ra một phần tình báo ngọc giản, đưa lên nói rằng: "Ta trong khoảng thời gian này phái không ít nhân thủ nhìn bọn hắn chằm chằm. Lâm gia gần đây thường xuyên cùng nơi khác một chút thế lực qua lại, dường như tại Bách Quả Thành bên ngoài cùng thế lực khác chuẩn bị hợp tác, chủ bị một trận đại quy mô đấu giá hội. Đến mức cái khác mấy đại trúc cơ gia tộc dường như không có cái gì đại động tác." Hứa Trường Sinh tiếp nhận ngọc giản, thần thức dò vào xem một phen, sắc mặt biến nghiêm trọng: "Cái này Lâm gia không hổ là Bách Quả Thành thứ nhất trúc cơ thế gia, lại còn có bực này tài nguyên nhân mạch. Xem ra bọn hắn là cảm thấy Bách Quả Thành nạn trong nước lấy tiến một bước phát triển sản nghiệp, từ đó đem ánh mắt đặt ở ngoài thành. Bất quá cái này đối ta Hứa gia tới nói, ngược lại không mất là một chuyện tốt. Thiên Thành, ngươi tiếp tục mật thiết chú ý Lâm gia động tĩnh, nhất là bọn hắn cùng ngoại giới thế lực liên hợp cử hành đấu giá hội. Nếu là có thích hợp bảo vật, ta Hứa gia cũng không để ý đi cổ động một chút." Hứa Thiên Thành trịnh trọng gật đầu: "Phụ thân yên tâm, ta sẽ mau chóng tìm hiểu ra buổi đấu giá này tin tức." Hứa Trường Sinh lại hỏi: "Đúng rồi, ngươi cùng Thanh Tuyết gần nhất ở chung như thế nào? Ngươi xem như Hứa gia trưởng tử, cũng nên cân nhắc dòng dõi sự tình. Thanh Tuyết nhập môn đã có một năm, thế nào còn không thấy động tĩnh?" Hứa Thiên Thành lập tức mặt đỏ tới mang tai: "Phụ thân." Việc này Hứa Thiên Thành mặt đỏ lên, ấp úng nói: "Phụ thân, ta cùng Thanh Tuyết ở chung từ trước đến nay hòa thuận, chỉ là việc này chỉ có thể nhìn vận khí tăng thêm tu luyện bận rộn, Thanh Tuyết còn chưa có thai." Hứa Trường Sinh nghe vậy, ánh mắt biến nghiêm túc lên: "Thiên Thành à, tu luyện tất nhiên trọng yếu, nhưng gia tộc truyền thừa đồng dạng không thể coi thường. Ngươi thân là Hứa gia trưởng tử, gánh vác kéo dài gia tộc huyết mạch trách nhiệm, muốn cố gắng nhiều hơn à, vì ngươi các đệ đệ muội muội mở tốt đầu." Hứa Thiên Thành trong lòng run lên, vận điệu chắp tay nói: "Phụ thân dạy bảo, Thiên Thành khắc trong tâm cảm. Ngày sau ổn thỏa cùng Thanh Tuyết thương nghị thật kỹ lưỡng, tranh thủ sớm ngày vì gia tộc sinh con trai." Hứa Trường Sinh lúc này mới hài lòng gật đầu, vẻ mặt hòa hoãn lại: "Như thế rất tốt. Đúng rồi, chuyện hôm nay chỉ tới đây thôi, ngươi đi mau đi." Hứa Thiên Thành lại cùng Hứa Trường Sinh lên tiếng chào sau, liền cáo lui đi xử lý gia tộc sự vụ. Chờ Hứa Thiên Thành rời đi, Hứa Trường Sinh một mình đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua trong đình viện nở rộ linh hoa, suy nghĩ ngàn vạn. Từ khi đi vào thế giới này, đã qua hơn 100 năm. Từ lúc đầu phàm nhân, cho tới bây giờ trúc cơ 6 tầng tu vi. Từ lẻ loi một mình, cho tới bây giờ gia tộc cả sảnh đường. Từ không có tiếng tăm gì tán tu, cho tới bây giờ tại Bách Quả Thành hết sức quan trọng thế lực. Cái này cùng nhau đi tới, mặc dù gian khổ, nhưng cũng thu hoạch tràn đầy. Hệ thống, điều ra ta giao diện thuộc tính. Túc chủ, Hứa Trường Sinh tuổi tác, 118 tư chất, ngũ phẩm tiên phú, động sát chi nhãn, hệ thống giao phó, linh thực, tam tinh, có thể di chuyển, chế phủ, ngũ tinh, có thể di chuyển, kiếm đạo, ngũ tinh, có thể di chuyển, luyện thể, nhất tinh, có thể di chuyển, thể chất, không thực lực, trúc cơ 6 tầng, nhất giai luyện thể, cùng dòng dõi đời sau tu vi có quan hệ, năng lượng, không, một hạ phẩm linh thạch tương đương một năng lượng có thể dùng tại cường hóa dòng dõi tiên phú. Dòng dõi, 9, mỗi một cái dòng dõi đột phá đều sẽ làm túc chủ có một lần tu vi trả về cơ hội. Nhìn xem bảng hệ thống, Hứa Trường Sinh âm thầm tính toán. Bây giờ mình đã trúc cơ 6 tầng, khoảng cách trúc cơ hậu kỳ chỉ có cách xa một bước. Chỉ cần lại có mấy cái dòng dõi đột phá, chính mình liền có thể thuận lý thành chương bước vào trúc cơ hậu kỳ. Đến lúc đó, phối hợp Thanh Minh kiếm quyết cùng luyện thể công pháp, cho dù là trúc cơ viên mãn tu sĩ, chính mình cũng có sức đánh một trận. Đương nhiên giới hạn trong đồng dạng trúc cơ viên mãn tu sĩ, nếu là gặp phải Thiết Sơn loại này cũng có thể vượt cấp đoán chừng muốn bị treo truy, thậm chí là liền hắc sát lao ma đều không được. Nghĩ xong, Hứa Trường Sinh lại nghĩ tới những năm gần đây từ đầu đến cuối không có đột phá Hứa Niệm Ly, à, kỳ quái Niệm Ly đều tại trúc cơ 3 tầng chờ đợi 20 năm, thế nào còn không có đột phá trúc cơ 4 tầng. Trúc cơ sơ kỳ tới trúc cơ trung kỳ đạo cảm này, thất phẩm linh căn khó cứ như vậy lấy vượt qua. Kia linh căn càng kém Phỉ Nguyệt lại nên như thế nào? Hứa Trường Sinh ánh mắt thâm thúy, nhìn về phía Huyền Linh Tông phương hướng, nội tâm không khỏi có chút lo lắng. Hệ thống, điều ra Hứa Niệm Ly giao diện thuộc tính. Nhân vật, Hứa Niệm Ly tuổi tác, 99 tư chất, thất phẩm linh căn tiên phú, không thể chất, không tu vi, trúc cơ 3 tầng mà thôi, xem ra chỉ có thể chờ ta đột phá tới kim đan, là Phỉ Nguyệt Niệm Ly các nàng nhu cầu một chút tăng lên linh căn hay là đặc thù tăng cao tu vi biện pháp. Bất quá, mong muốn đột phá kim đan, còn cần không ngừng dựa vào dòng dõi đột phá tu vi, cường hóa dòng dõi đại nghiệp còn không ngừng nghỉ. Ấn kế tiếp chính là nhan tịch luyện đan tiên phú, phải tranh thủ kiếm đủ 50 vạn linh thạch. Luyện đan chờ lấy ta, ta hứa mỗi người đến. Nghĩ đến sắp có thể thu được luyện đan tiên phú, Hứa Trường Sinh nội tâm lập tức có chút kích động. Tuy nói hắn đã là nhị giai trung phẩm phụ sư, nhưng đối luyện đan tới nói vẫn là rất mạnh hướng tới chi thỉnh. Không hắn, chỉ vì lấy luyện đan không chỉ có là tại kiếm lấy linh thạch phương diện vẫn là đối với gia tộc phát triển tới nói đều cực kỳ trọng yếu, so với phụ lục còn càng hơn một bậc. Nếu là Hứa Trường Sinh thu được cao tinh cấp luyện đan tiên phú, như vậy trở thành nhị giai luyện đan sư chỉ là vấn đề thời gian. Đến lúc đó cho dù là trước đó 10 phần hiếm có trúc cơ đan, trúc linh đan chờ đông đảo chân quý đan dược cũng chỉ cần góp đủ dư liệu, nhà mình liền có thể khai lò luyện chế. Bây giờ Hứa gia hiện tại trúc cơ tu sĩ số lượng cũng không ít, tăng thêm ở xa Huyền Linh Tông bên trong Văn Tiến cùng Nhậm Ly, trúc cơ số lượng đã đạt 8 tên, tương lai chỉ có thể là càng nhiều. Vì thế, hàng năm Hứa gia đều sẽ tốn hao không ít linh thạch tại mua sắm những cái kia có thể tăng tốc trúc cơ tu sĩ tăng trưởng linh lực đan dược, từ đó cấp cho Phỉ Nguyệt thi duyệt chờ trúc cơ tu sĩ tu luyện sử dụng. Nhưng nếu Hứa Trường Sinh trở thành nhị giai luyện đan sư, thì chỉ cần mua sắm luyện chế cần thiết dược liệu, liền có thể cái giá thấp nhất luyện chế những đan dược này. Như thế liền không cần tiêu tốn rất nhiều linh thạch từ các cửa hàng bên trong mua sắm những đan dược này. Một tới hai đi ở giữa, hàng năm gia tộc sẽ tiết kiệm khá cao một bộ phận linh thạch. Hứa Trường Sinh trong lòng tính toán, trong mắt lóe lên một tia kiên định, luyện đan thiên phú càng sớm được đến càng tốt. Bất quá 50 vạn linh thạch cũng không phải cái gì số lượng nhỏ, một năm trước dùng cho cường hóa Hứa Thiên Linh liền hao tốn 50 vạn linh thạch. Bây giờ tới một năm trong tay cũng liền còn lại không đến 10 vạn linh thạch, tăng thêm Ngô gia cho 10 vạn linh thạch thù lao. Muốn góp đủ cái này 50 vạn linh thạch còn cần 30 vạn, mong muốn kiếm đủ cái này 30 vạn linh thạch thế nhưng là đến mấy năm. Nhưng nghĩ đến còn phải đợi mấy năm thời gian, cái này không nghi ngờ gì nhường Hứa Trường Sinh khá khó xử chịu. Có, thực sự không được liền trước từ gia tộc trong kho dự chi một ít linh thạch dùng cho khẩn cấp, chờ đến tiếp sau đã kiếm được linh thạch sẽ chậm chậm còn trở về. Nghĩ tới đây, Hứa Trường Sinh liền chuẩn bị chờ thêm mấy ngày đi hỏi thăm một chút tiến hành, gia tộc trong kho có bao nhiêu linh thạch có thể tham ô mà không ảnh hưởng gia tộc vận chuyển. Chương 495, lại lần nữa cường hóa chương 495. Lại lần nữa cường hóa thời gian nhoáng một cái, một tháng sau. Làm Hứa Thiên Thành mang theo tìm hiểu tới đấu giá hội tin tức, đội vàng đi vào Hứa Trường Sinh chỗ chế phủ thất trước. Lúc đó, Hứa Trường Sinh ngay tại chế phủ trong phòng luyện chế xích diễm phủ, đang nghe động tĩnh ngoài cửa sau, lúc này để hắn tiến đến. "Phụ thân, Lâm gia liên hợp nơi khác thế lực chủ bị đấu giá hội, sẽ tại sau 3 tháng cử hành." Hứa Thiên Thành bước nhanh đi vào, vẻ mặt có chút hưng phấn, "Theo ta hiểu rõ đến tin tức, lần này đấu giá hội quy mô còn không nhỏ. Không chỉ có rất nhiều chân quý linh thảo, pháp khí, thậm chí còn có trúc cơ đan xuất hiện." Hứa Trường Sinh nghe vậy, thả ra trong tay lá bùa, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, "A, Lâm gia bọn hắn cũng là bỏ được bỏ tiền vốn, biết dùng trúc cơ đan cái này mánh lưới đến tạo thế. Thiên Thành, ngươi trong khoảng thời gian này tiếp tục đào sâu đấu giá hội tường tình, nhất là chú ý những cái kia đối với gia tộc phát triển hữu ích vật đấu giá." Hứa Thiên Thành gật đầu đáp ứng, sau đó nghĩ tới một chuyện, nói bổ sung, "Phụ thân, gần đây ta kiểm kê gia tộc khoản, phát hiện chúng ta linh thủy các bắt đầu bán nhị giai trung phẩm phù lục sau, ích lợi tăng trưởng một thành. Dựa theo này xu thế, có hy vọng tích lũy tới không ít linh thạch." Hứa Trường Sinh suy tư một lát, hỏi, "Thiên Thành, ta hỏi ngươi, bây giờ gia tộc trong kho có thể còn có bao nhiêu có thể tham ô linh thạch? Ta có trọng yếu công dụng." Hứa Thiên Thành làm sơ trầm ngâm, trả lời, "Phụ thân, gia tộc gần đây tuy có không ít thu nhập, nhưng các phương diện chi tiêu cũng không nhỏ. Bất quá, như hợp lý điều phối, xuất ra 3-40 vạn linh thạch khẩn cấp, cũng là sẽ không ảnh hưởng gia tộc vận chuyển. Chỉ là buổi đấu giá này sắp đến, khả năng còn cần chờ lại một ít linh thạch dùng cho tham dự đấu giá hội, như thế tính ra đại khái có thể tham ô linh thạch cũng liền 20-30 vạn." Hứa Trường Sinh trong lòng có tính toán, gật đầu nói, "Tốt, đợi chút nữa ngươi đi trước gia tộc trong khố phòng lấy 30 vạn linh thạch cho ta. Đến mức kia đấu giá hội trước hết chuẩn bị 10 vạn linh thạch ra, sau đó từ ngươi dẫn đội, mang theo thiên phúc đi được thêm kiến thức, còn có kia đấu giá hội bên trên trúc cơ đan cũng không cần đập. Bây giờ gia tộc còn có 2 cái trúc cơ đan, đầy đủ cho Thiên An cùng Thiên Duyệt 2 người sử dụng. đến mức thiên duệ hắn chính là ngũ phẩm linh căn, cho dù không cần trúc cơ đan cũng có 8 thành tỷ lệ có thể đột phá trúc cơ, cũng là có thể tiết kiệm thêm một viên tiếp theo trúc cơ đan. Hứa Thiên Thành nghe vậy, hơi kinh ngạc, phụ thân, 30 vạn linh thạch cũng không phải số lượng nhỏ, ngài đây là muốn. Hứa Trường Sinh khoát khoát tay, cười thần bí, ta tự có đại dụng, ngươi không cần hỏi nhiều. Đúng rồi, lần này đấu giá hội, ngươi trọng điểm lưu ý một chút tu tiên bách nghệ truyền thừa hoặc là linh dược chân quý cùng với hạt giống. Hứa Thiên Thành mặc dù trong lòng nghi hoặc, nhưng thấy phụ thân không muốn nhiều lời, liền cũng không hỏi thêm nữa, cung kính đáp, vâng, phụ thân. Ta bây giờ liền đi chuẩn bị. Chờ Hứa Thiên Thành rời đi, Hứa Trường Sinh trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, 30 vạn linh thạch, lại thêm trong tay của ta 200 ngàn, 50 vạn linh thạch tới tay. Xem ra đêm nay lại phải đi tìm Nhan Tịch một chuyến rồi. Rất nhanh, màn đêm buông xuống. Hứa Trường Sinh chỉnh lý tốt quần áo, đi ra chế phù thất, ánh trăng như nước vẩy vào trong đình viện, là Hứa phủ dắt lên một tầng ngân huy. Hắn trực tiếp đi vào An Nhan Tịch viện lạc, xa xa liền nghe tới một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc từ trong nhà bay ra. Nhan Tịch, nhưng tại tu luyện. Hứa Trường Sinh khẽ chọc cửa phòng, ấm giọng hỏi. Trong phòng truyền đến một hồi tiếng bước chân dồn dập, lập tức phòng cửa bị mở ra, An Nhan Tịch một bộ trắng thuần váy dài, sợi tóc hơi loạn, hiển nhiên mới từ luyện đan trạng thái bên trong đi ra. Phu quân. Nàng trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ, đội vàng nghiêng người nhường Hứa Trường Sinh vào nhà. Nhan Tịch ngay tại luyện chế nhất giai tụ khí đan vừa mới kết thúc một lò. Hứa Trường Sinh đi vào trong phòng, chỉ thấy đan lô còn tản ra dư ôn, bên cạnh trưng bày mấy cái bình ngọc, bên trong chứa mới luyện chế đan dược. Hắn cầm lấy một bình cẩn thận xem xét, gật đầu khen ngợi, chất lượng không sai, tạp chất rất ít, đều là trung phẩm thượng phẩm chất. A, lại còn có một cái cực phẩm. Xem ra Nhan Tịch gần nhất luyện đan kỹ thuật vừa dài tiến không ít nha, khoảng cách trở thành nhị giai luyện đan sư chỉ sợ không xa a. An Nhan Tịch gương mặt ửng đỏ, nói khẽ, cái này nhờ có phu quân trước đó cung cấp trúc cơ đan, nhường Nhan Tịch đột phá đến trúc cơ cùng Hứa gia cung cấp nhiều như vậy linh dược để cho ta luyện tập, nếu không cũng khó có thể tiến bộ nhanh như vậy. Bất quá muốn đột phá nhị giai luyện đan sư, còn có chút khoảng cách. Hứa Trường Sinh đệ bình ngọc xuống, ánh mắt nhu hòa nhìn xem nàng, ta tin tưởng Nhan Tịch khẳng định có thể. Nói, hắn đưa tay khẽ vuốt An Nhan Tịch gương mặt, đầu ngón tay chuyển đến ôn nhuận xúc cảm. An Nhan Tịch trong mắt nổi lên thủy quang, chủ động nắm chặt Hứa Trường Sinh tay, phu quân hôm nay thế nào có rảnh tìm đến Nhan Tịch. Hứa Trường Sinh mỉm cười, một cái tay khác nắm ở eo nhỏ của nàng, thế nào? Vi phu tìm đến đạo lữ của mình, còn cần lý do sao? An Nhan Tịch lập tức đỏ bừng mặt, cúi đầu xuống nhỏ giọng nói, không, không phải. Hứa Trường Sinh gặp nàng như vậy thẹn thùng bộ dáng, trong lòng nóng lên, cúi đầu tại bên thai nàng khẽ nói, đêm nay vi phu không đi, liền lưu tại nơi này cùng ngươi. An Nhan Tịch bên thai đỏ bừng, nhẹ nhàng ngừ một tiếng. Hứa Trường Sinh cười ha ha một tiếng, chặt ngang đưa nàng ôm lấy, nhanh chân đi hướng vào phía trong thất. An Nhan Tịch hai tay vây quanh ở Hứa Trường Sinh cổ, nhẹ giọng kêu, phu quân. Hứa Trường Sinh cúi đầu, trong mắt tràn đầy nhu tình, ừm. An Nhan Tịch do dự một chút, vẫn là mở miệng nói, Nhan Tịch. Nhan Tịch muốn vì phu quân sinh đứa bé. Hứa Trường Sinh nghe vậy khẽ giật mình, lập tức bật cười. Hán Cương chính muốn nói việc này, Nhan Tịch liền sớm nói ra, đây có tính hay không là vợ chồng đồng tâm. Lập tức mở miệng hỏi, Nhan Tịch, vi phu cũng đang có ý này. Chỉ là ngươi có thể nghĩ tốt. Một khi mang thai, ít ra trong một năm không cách nào chuyên tâm tu luyện cùng luyện đan. An Nhan Tịch ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy chăm chú, Nhan Tịch nghĩ kỹ. Vì Nguyệt tỷ tỷ và Thi Duyệt tỷ tỷ đều có dòng dõi, duy chỉ có Nhan Tịch. Hơn nữa phu quân đợi ta tốt như vậy, Nhan Tịch cũng nghĩ là Hứa gia khai chi tán diệp. Hú hồ, mang thai trong lúc đó cũng có thể nghiên cứu đan phương, tích lũy lý luận tri thức. Hứa Trường Sinh trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, tốt, đã như vậy, vi phu liền thành vào ngươi. Nói, hắn xoay người đem An Nhan Tịch đặt ở dưới thân, trong mắt giấy lên ngọn lửa nóng bỏng. An Nhan Tịch kinh hô một tiếng, lập tức ngượng ngùng hai mắt nhắm lại. Nến đỏ chập chờn, màn lụa nhẹ rủ xuống. Đinh, kiểm tra tới mẫu thể là thất phẩm linh căn, phải chăng lựa chọn cường hóa dòng dõi linh căn? Sơ cấp cường hóa, 10.000 linh thạch dòng dõi là lục phẩm linh căn trung cấp cường hóa, 100.000 linh thạch dòng dõi là ngũ phẩm linh căn cao cấp cường hóa, 1.000.000 linh thạch dòng dõi là tứ phẩm linh căn phải chăng lựa chọn cường hóa dòng dõi thiên phú. Kiểm tra tới có thể di truyền thiên phú, linh thực, phù đạo, kiếm đạo, luyện thể, đan đạo chịu mẫu thể hạn chế, linh thực, phù đạo, kiếm đạo, luyện thể nhiều nhất cường hóa đến tam tinh, đan đạo nhiều nhất cường hóa đến ngũ tinh. Nhìn thấy hệ thống nhắc nhở, Hứa Trường Sinh lựa chọn cường hóa dòng dõi linh căn là ngũ phẩm, thiên phú là ngũ tinh đan đạo. Đinh, kiểm tra đến lần này cường hóa cần 50 vạn năng lượng, phải chăng tự động hấp thu linh thạch? Hấp thu. Đinh, linh thạch hấp thu hoàn tất, cường hóa thành công. Chương 496, Dương Trúc đấu giá hội sắp đến. Chương 496, Dương Trúc đấu giá hội sắp đến. Một phen sau khi mây mưa, An Nhan Tịch nằm tại Hứa Trường Sinh trong ngực, do hỏi, phu quân ngươi nói hôm nay ta có thể mang thai bảo bảo sao? Hứa Trường Sinh nghe vậy cười cười, mặc dù hắn 100% khẳng định lúc này An Nhan Tịch bụng đã có chính mình hạt giống, thế nhưng là hắn lại không có ý định nói ra. Dù sao nắm giữ hệ thống cái này chuyện kỳ dị, Hứa Trường Sinh cũng sẽ không cáo chi bất luận kẻ nào, cho dù là chính mình người thân nhất đạo lữ cùng dòng dõi cũng không được. Thế nào, Nhan Tịch, là vi phu còn không có thỏa mãn ngươi sao? Hứa Trường Sinh cười hỏi ngược lại. An Nhan Tịch gương mặt trong nháy mắt đỏ đấu, đấm nhẹ Hứa Trường Sinh một chút, gắt giọng, phu quân liền sẽ trêu ghẹo ta. Dứt lời, nàng đem đầu hướng Hứa Trường Sinh trong ngực lại chôn chôn, trên mặt tràn đầy hạnh phúc ý cười, nội tâm tràn đầy đối tương lai hải tử ước mơ. Hứa Trường Sinh nhẹ khẽ vuốt vuốt An Nhan Tịch mái tóc, trong đầu lại suy tư gia tộc tương lai phát triển bản kế hoạch. Bây giờ chỉ cần chờ Nhan Tịch trong bụng hải tử xuất thế, chính mình liền có thể thu hoạch được 5 sao đan đạo thiên phú, đến lúc đó liền có thể bắt đầu học tập luyện đan. Bất quá trước lúc này, còn cần tại Hứa gia bên trong sớm tu kiến tốt một tòa phòng luyện đan, tránh cho đến lúc đó muốn lãng phí không ít thời gian. Ừm, việc này chờ Thiên Thành bọn hắn tham gia xong đấu giá hội lại đề cập với hắn một cái đi. Trong những ngày kế tiếp, ban ngày Hứa Trường Sinh hoặc là tại luyện chế phù lục hoặc là ngay tại dạy bảo chúng dòng dõi chính mình tại phù đạo, kiếm đạo bên trên cảm ngộ. Mà màn đêm vừa xuống Hứa Trường Sinh liền hướng tam nữ trong phòng chui, mị viết kỳ danh bồi dưỡng tình cảm. Đồng thời Hứa Thiên An cùng Hứa Thiên Duyệt hai người tại Hứa Trường Sinh cẩn thận dạy bảo hạ luyện chế thành công gia nhất giai cực phẩm phù lục, cùng nhau tấn thăng nhất giai cực phẩm phù sư. Cũng là Thi Duyệt bởi vì phù đạo thiên phú kém hơn một chút, tạm thời còn dừng lại tại nhất giai thượng phẩm cấp độ, bị nàng hai cái nhi nữ vượt qua. Một tháng sau, An Nhan Tịch có thai tin tức truyền khắp toàn bộ Hứa phủ trên dưới vui mừng một mảnh. Trần Phỉ Nguyệt cùng An Thi Duyệt xem như người từng trải, càng là trước tiên đi vào An Nhan Tịch gian phòng, vì nàng đưa tới các loại bổ dưỡng linh vật cùng an thai đang dược, đồng thời bắt đầu giảng thuật mang thai trong lúc đó cần thiết phải chú ý các hạng công việc. Lúc này Bách Quả Thành ngoài trăm dặm Trúc Lâm Phường thị cử hành đấu giá hội cũng dần dần tới gần, Bách Quả Thành bởi vì cách khá gần lại cũng đi theo náo nhiệt. Phương biên mấy trăm dặm tu sĩ nhao nhao chạy tới Trúc Lâm Phường thị tham gia buổi đấu giá này. Bất quá cái này dừng trúc đấu giá hội bất luận là tại quy cách vẫn là tham dự tu sĩ bên trên cùng lúc trước mỏm đá xanh đấu giá hội so sánh không nghi ngờ gì là tiểu vu gặp đại vu. Mỏm đá xanh đấu giá hội cử hành thời điểm có thể nói cường giả tụ tập, tham gia trúc cơ tu sĩ khoảng chừng mấy trăm người, trong đó không thiếu mấy tên trúc cơ viên mãn trúc cơ lão tổ tồn tại, tại đấu giá hội cuối cùng càng là xuất hiện kim đan chân nhân hiện thân. Mà dừng trúc đấu giá hội thì quy mô nhỏ đi rất nhiều, tham dự trúc cơ tu sĩ nhiều lắm là cũng liền hai chữ số, lại phần lớn đến từ xung quanh mấy cái cỡ nhỏ phường thị cùng tu tiên gia tộc, thực lực sẽ không quá mạnh. Dù vậy, đối với xung quanh các lớn tu tiên gia tộc tới nói, đây đã là khó gặp thực sự. Cũng là bởi vì nguyên nhân này, Hứa Trường Sinh tử vừa mới bắt đầu liền dự định nhường đã là trúc cơ tu sĩ Thiên Thành cùng Thiên Phúc hai người tham gia, được thêm kiến thức, vì về sau tham gia các loại đấu giá hội làm chuẩn bị. Dù sao cũng không thể mỗi lần đấu giá hội đều muốn làm phiền hắn vị này Hứa gia lão tổ ra tay đi. Bây giờ gia tộc dòng dõi nhóm thực lực cũng càng ngày càng mạnh, là thời điểm để bọn hắn phát huy tác dụng. Lần hội đấu giá này chính là đi ra bước đầu tiên, đấu giá hội quy cách không lớn, tham dự cường giả không nhiều, tăng thêm cách Bách Quả Thành tương đối gần, muốn thật gặp phải nguy hiểm, Hứa Trường Sinh còn có thể kịp thời đuổi tới cứu viện. Tại Thiên Thành cùng Thiên Phúc xuất phát tiến về đấu giá hội trước giờ, Hứa Trường Sinh đem hai người gọi to lớn sảnh. "Thiên Thành, Thiên Phúc, lần này đấu giá hội là huynh đệ các ngươi hai người lần thứ nhất một mình tham gia bực này thịnh sự, trọng tại học tập cùng tích lũy kinh nghiệm. Đang đấu giá quá trình bên trong, phải tỉnh táo quan sát, không thể xúc động ra giá. Gặp phải thích hợp vật đấu giá, phải căn cứ gia tộc nhu cầu cùng tài lực tiến hành phán đoán. Nếu có tu tiên bách nghệ truyền thừa hoặc là linh dược chân quý cùng với hạt giống, ưu tiên mua xuống." Hứa Trường Sinh đối với hai người dặn dò. Hứa Thiên Thành cùng Hứa Thiên Phúc cùng nhau gật đầu, Hứa Thiên Thành nói, "Phụ thân yên tâm, chúng ta nhớ kỹ." Hứa Trường Sinh lại dặn dò, "Ở bên ngoài làm việc phải khiêm tốn, nhất định không thể gây chuyện thị phi. Nếu là gặp phải khó mà giải quyết chuyện, không muốn cậy mạnh, nhanh chóng đưa tin tại ta." Hai người lần nữa đáp ứng. Hứa Trường Sinh lại nhìn về phía Hứa Thiên Phúc, "Thiên Phúc, lần này tùy ngươi đại ca ra ngoài, muốn nhìn nhiều học nhiều, nghe nhiều đại ca ngươi lời nói, biết sao?" Hứa Thiên Phúc cung kính đáp, "Vâng, phụ thân." Thiên Phúc nhất định nghe đại ca lời nói, chăm chú học tập tích lũy kinh nghiệm. Hứa Trường Sinh đem hai người đưa đến Hứa phụ trước cửa. "Phụ thân, chúng ta hiện tại liền xuất phát." Hứa Thiên Thành cùng Hứa Thiên Phúc cung kính hướng Hứa Trường Sinh hành lễ. Hứa Trường Sinh gật gật đầu, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một chồng phù lục đưa cho Hứa Thiên Thành, nơi này lúc vi phụ mới luyện chế nhị giai trung phẩm phù lục, như thật gặp phải nguy hiểm, không muốn keo kiệt sử dụng. Cuối cùng, vi phụ cường điệu một lần nữa, đấu giá hội bên trên không muốn cùng người tranh cường hiếu thắng. "Chúng ta ổn thỏa ghi nhớ phụ thân nhắc nhở." Thiên Thành Thiên Phúc hai người lần nữa trịnh trọng nói. Đưa mắt nhìn hai người rời đi, Hứa Trường Sinh xoay người lại tới An Nhan Tịch gian phòng. Lúc này An Nhan Tịch cũng không nhàn rỗi, đang trong phòng chuẩn bị khai lò luyện đan. Hứa Trường Sinh đi vào gian phòng, vừa cười vừa nói, "Nhan Tịch, ngươi cái này có bầu còn nghĩ luyện đan đâu?" An Nhan Tịch ngẩng đầu, dịu dàng cười một tiếng, "Phu quân, ta nghĩ đến thừa dịp hiện tại trong bụng hài tử còn nhỏ luyện nhiều một chút tay, chờ qua một đoạn thời gian liền chuyên tâm dưỡng thai, chỉ nhìn đan đạo điện tịch." Hứa Trường Sinh đi đến bên người nàng, vị nàng ngồi xuống, "Ngươi à, bây giờ đang có thai, vẫn là phải nhiều chú ý nghỉ ngơi, chớ có bởi vậy mệt nhọc." An Nhan Tịch tựa ở Hứa Trường Sinh trong ngực, nói khẽ, "Phu quân yên tâm, trong lòng ta nắm chắc." Hứa Trường Sinh nhẹ vỗ về tay của nàng, nói rằng, "Vậy là tốt rồi, trong khoảng thời gian này ngươi liền an tâm dưỡng thai, những chuyện khác không cần quan tâm." An Nhan Tịch nhẹ gật đầu, "Phu quân, Nhan Tịch không có chuyện gì. Luyện đan là Nhan Tịch tu hành, không thể bỏ bê." Huống hồ nàng khẽ bước phần bụng, trong mắt tràn đầy dịu dàng, "Ta muốn cho con của chúng ta từ nhỏ đã cảm nhận được luyện đan không khí, nói không chừng tương lai cũng có thể kế thừa ta đan đạo thiên phú đâu." Hứa Trường Sinh nghe vậy tiêu điều vắng vẻ cười một tiếng. Nếu là An Nhan Tịch biết đứa nhỏ này không chỉ có sẽ kế thừa nàng đan đạo thiên phú, sẽ còn thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. "Tốt, nhưng nhớ lấy không nên miễn cưỡng." Hứa Trường Sinh dặn dò. Một bên khác, Hứa Thiên Thành cùng Hứa Thiên Phúc hai người ra Bách Quả Thành liền hướng phía Trúc Lâm Phường thị phương hướng bay đi. Trên đường đi, huynh đệ hai người cẩn thận tiến lên, tránh đi khả năng khu vực nguy hiểm. Hứa Thiên Thành một bên phi hành, vừa hướng bên cạnh Hứa Thiên Phúc nói rằng, "Thiên Phúc, lần này đấu giá hội mặc dù quy mô không lớn, nhưng đến đây tham dự trúc cơ tu sĩ cũng không ít, chúng ta cũng không thể phớt lờ." Hứa Thiên Phúc đồng ý nói, "Minh bạch, đại ca." Chương 497, ngẫu nhiên gặp. Chương 497, ngẫu nhiên gặp. Hai người một đường trò chuyện, bất chi bất giác đã phi hành hơn nửa ngày. Đột nhiên, Hứa Thiên Thành nhướng mày, đưa tay ra hiệu Hứa Thiên Phúc dừng lại. "Đại ca, thế nào?" Hứa Thiên Phúc cảnh giác ngắm nhìn một phía. Hứa Thiên Thành hạ giọng, "Phía trước có linh lực ba động, dường như có người tại đấu pháp." Hứa Thiên Phúc theo Hứa Thiên Thành chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên tại vài dặm bên ngoài sơn lâm trên không, mơ hồ có thể thấy được mấy đạo linh quang lấp lóe, nương theo lấy trận trận tiếng oanh minh. "Đại ca, chúng ta muốn đường vòng sao?" Hứa Thiên Phúc dò hỏi. Hứa Thiên Thành trầm tư một lát, nói rằng, "Đi, chúng ta lập tức đường vòng." Liên tại bọn hắn chuẩn bị đường vòng lúc, một đạo cường đại linh lực ba động hướng phía bọn hắn bên này đánh tới, đúng là đấu pháp người không cẩn thận đem đợt công kích vừa đến bọn hắn. Hứa Thiên Thành phản ứng cấp tốc, lập tức thi triển pháp thuật, một mặt linh lực hộ thuẫn ra hiện tại bọn hắn trước người, chặn lại một kích này. "Đi mau, Thiên Phúc." Hứa Thiên Thành vội vàng lôi kéo một bên Hứa Thiên Phúc hướng phía nơi xa cấp tốc bay đi. Phía sau bọn họ, đấu pháp tiếng oanh minh từ từ đi xa. Nhưng Hứa Thiên Thành không dám buông lỏng cảnh giác chút nào, chăm chú nhìn phía sau, để phòng tu sĩ đuổi theo. "Đại ca, những người kia đến cùng là ai?" Hứa Thiên Phúc lòng vẫn còn sợ hãi hỏi, sắc mặt còn có chút tái nhợt. Hứa Thiên Thành lắc đầu, đáp lại nói, "Không biết rõ, chúng ta cũng không cần biết. Ở bên ngoài chúng ta tận lực hành sự cẩn thận, giống vừa mới loại tình huống kia, có thể tránh thoát liền tránh đi, không muốn cuốn vào không cần thiết phân tranh." Hứa Thiên Phúc trịnh trọng gật đầu, "Đại ca nói phải, Thiên Phúc nhớ kỹ." Hai người tiếp tục đi đường, nhưng Hứa Thiên Thành nhưng trong lòng mơ hồ có chút bất an. Vừa mới kia cố linh lực ba động, rõ ràng là trúc cơ tu sĩ tại giao thủ, hơn nữa trong đó một phương khí tức tựa hồ có chút quen thuộc, nhưng hắn nhất thời nhớ không ra thì sao ở nơi nào gặp qua. Tính toán, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện, vẫn là mau chóng đuổi tới trúc lâm phường thị quan trọng. Hứa Thiên Thành thầm nghĩ trong lòng. Tiếp sau lộ trình, hai người càng thêm cẩn thận, thậm chí cố ý lượn quanh một đoạn đường xa, bảo đảm sẽ không lại gặp phải ngoài ý muốn. Rốt cục, trước khi mặt trời lặn, bọn hắn xa xa trông thấy trúc lâm phường thị hình dáng. Trúc lâm phường thị tọa lạc tại một mảnh xanh biếc trong rừng trúc, bốn phía còn quấn sương mù nhàn nhạt, phường thị trên không mơ hồ có thể thấy được một tầng phòng hộ trận pháp lưu chuyển. "Tới." Hứa Thiên Phúc thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Hứa Thiên Thành cũng mỉm cười, "Đi thôi, chúng ta tiến phường thị a." Hai người đáp xuống phường thị lối vào chỗ, tại ghi danh một phen sau, thuận lợi tiến vào phường thị. Trong phường thị dòng người như dệt, hai bên đường phố cửa hàng san sát, các loại tiếng giao hàng liên tục không ngừng, vô cùng náo nhiệt. "Không hổ là đấu giá hội trước giờ, người thật đúng là không ít." Hứa Thiên Phúc cảm thán nói. Hứa Thiên Thành gật đầu, "Đấu giá hội ngày mai mới bắt đầu, Thiên Phúc chúng ta trước tìm khách sạn nghỉ chân, sau đó chúng ta liền dạo chơi cái này trúc lâm phường thị như thế nào?" Hứa Thiên Phúc nghe xong, ánh mắt lập tức phát sáng lên, liền vội vàng gật đầu đáp, "Tốt tốt, đại ca, ta đã sớm nghĩ thật tốt dạo chơi cái này phường thị. Nghe nói trúc lâm phường thị có không ít hiếm lạ đồ chơi, nói không chừng có thể tìm tới đối với gia tộc vật hữu dụng đâu." Hai người dọc theo đường lớn tiến lên, rất mau tìm tới một nhà tên là Thúy Trúc Cư khách sạn. Khách sạn hoàn cảnh thanh lưu, giá cả vừa phải, Hứa Thiên Thành liền quyết định đặt chân ở chỗ này. Thu xếp tốt sau, huynh đệ hai người liền đi ra ngoài hướng phía phường thị phồn hoa chỗ đi đến. Bởi vì đấu giá hội sắp đến, trong phường thị tu sĩ đông đảo, bất quá đại đa số người tu vi đều tại luyện khí trung hậu kỳ, trúc cơ kỳ tu sĩ cực ít. Trúc Lâm phường thị mặc dù quy mô kém xa Bách Quả Thành, nhưng bởi vì đặc sản linh trúc cùng tương quan chế phẩm, cũng là độc đáo đặc sắc. Hứa Thiên Thành tại một cái bán linh trúc pháp khí trước gian hàng dừng lại, cầm lấy một thanh trúc kiếm cẩn thận chú đáo. Đạo hữu hảo nhãn lực, trôi này thanh linh trúc kiếm là dùng mấy chục năm linh trúc luyện chế, nhẹ nhàng linh hoạt sắc bén, còn kèm theo một tia một thuộc tính linh lực, thích hợp nhất một linh căn tu sĩ sử dụng. Chủ quán nhiệt tình giới thiệu nói. Hứa Thiên Thành thử một chút xúc cảm, quả thật không tệ, trong lòng thầm nghĩ, nếu là có thể mua mấy trôi trở về đưa cho mấy vị em trai em gái, cũng là phù hợp. Nghĩ xong, liền mở miệng dò hỏi, cái này nhiều ít linh thạch? 380 linh thạch. Chủ quán đáp. Hứa Thiên Thành đang muốn trả giá, đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến rối loạn tương mừng. Quay người nhìn lại, chỉ thấy một đội thân mang lâm gia phục sức tu sĩ đang hướng bên này đi tới, cầm đầu là một tên khuôn mặt lạnh lùng nam tử thanh niên, khí tức quanh người cường đại, thình lình cũng là một tên trúc cơ tu sĩ. Là Lâm gia người. Hứa Thiên Phúc thấp giọng nói. Hứa Thiên Thành gật gật đầu nhận ra người tới chính là Lâm gia đích hệ tử đệ Lâm Côn, chuẩn bị lôi kéo đệ đệ lui sang một bên, không muốn sống sự tình. Nhưng mà, kia Lâm Côn lại tựa hồ như chú ý tới bọn hắn, ánh mắt tại Hứa Thiên Thành trên thân dừng lại chốc lát, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh. "Nha, đây không phải Hứa gia gia chủ?" "Thế nào, đường đường gia chủ càng nhìn lên loại này bình thường nhất giai trúc kiếm?" "Cũng là, các ngươi Hứa gia dù sao nội tình còn thấp, cuối cùng bất quá là nhà giàu mới nổi mà thôi." Lâm Côn lời nói mang theo sự trầm trọng. Hứa Thiên Thành nhíu mày, nhưng rất nhanh giãn ra, lạnh nhạt đáp lại nói, "Lâm đạo hữu nói đùa, Hứa mộ chỉ là tùy ý nhìn xem." Cũng là Lâm đạo hữu thân làm Lâm gia dòng chính, lại tự mình đến cái này nhỏ phường chợ trời, cũng là làm cho người ngoài ý muốn. Lâm Côn hừ lạnh một tiếng, "Ta Lâm gia lần này là đấu giá hội phía chủ sự một trong, tự nhiên muốn phái người đến đây. Cũng là các ngươi Hứa gia, chỉ là bình thường trúc cơ gia tộc, cũng dám đến tham gia náo nhiệt." Hứa Thiên Phúc nghe vậy, sầm mặt lại, đang muốn phản bác, lại bị Hứa Thiên Thành ngăn lại. "Thiên Phúc, không cần để ý." Hứa Thiên Thành thấp giọng nói, sau đó hướng Lâm Khôn chắp tay. Hứa Thiên Thành mặt không đổi sắc, "Bách Quả Thành các gia tộc đồng khí liên tri, Lâm gia cử hành đấu giá hội, ta Hứa gia tự nhiên muốn cổ động." Lâm Khôn hừ lạnh một tiếng, "Cổ động? Chỉ bằng các ngươi Hứa gia điểm này nội tình, có thể đập đến lên vật gì tốt?" Lâm đạo hữu nói đùa. "Đấu giá hội người trả giá cao được, cùng gia tộc nội tình không quan hệ." Hứa Thiên Thành không tiêu ngạo không tự ti đáp lại. Lâm Khôn bị Hứa Thiên Thành nẹn đến trì trệ, sắc mặt biến hết sức khó coi, còn muốn nói tiếp cái gì. Có thể lúc này Hứa Thiên Thành lại lần nữa lên tiếng nói, "Lâm đạo hữu, Hứa mô còn có một số cần xử lý, chúng ta sẽ không quấy rầy." Dứt lời, lôi kéo Hứa Thiên Phúc bay người rời đi. Lâm Khôn nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, trong mắt lóe lên một tia ấm lãnh, thử, Hứa ra. Sớm muộn muốn để các ngươi biết, tại Bách Quả Thành, ai mới thật sự là thống trị. Đi xa sau, Hứa Thiên Phúc nhịn không được hỏi, đại ca, kia Lâm gia người lớn lối như thế, vì sao không giáo huấn hắn một trận? Hứa Thiên Thành lắc đầu nói, phụ thân trước khi đi cố ý căn dặn, bên ngoài phải khiêm tốn làm việc, không thể gây chuyện thị phi. Huống hồ, kia Lâm Khôn tu vi không kém, nơi đây còn tại Trúc Lâm Phường thị bên trong, xem như bọn hắn Lâm gia sân nhà. Như thật động thủ, chúng ta chỉ sợ phải ăn thiệt thòi. Đừng quên, mục đích của chúng ta chuyến này là tham gia đấu giá hội, không phải đến cùng người tranh đấu. Hứa Thiên Phúc mặc dù trong lòng không cam lòng, nhưng cũng minh bạch đại ca nói rất có lý, đành phải gật đầu. Đại ca dạy phải, Thiên Phúc minh bạch. Hai người tiếp tục tại trong phường thị đi dạo, lại mua một ít linh trúc hạt giống cùng đặc sản, liền trở về khách sạn nghỉ ngơi. Chương 498, đấu giá bắt đầu, Thử Tinh Kiếm trận quyết. Chương 498, đấu giá bắt đầu, Thử Tinh Kiếm trận quyết. Sáng sớm hôm sau, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Hứa Thiên Thành cùng Hứa Thiên Phúc sớm đi vào phòng đấu giá. Đấu giá hội thiết lập tại trong phường thị một tòa 3 tầng lầu trong các, lúc này đã có không ít luyện khí tu sĩ tại lầu các chung quanh bồi hồi, chờ đợi ra trận. Mà Hứa Thiên Thành cùng Hứa Thiên Phúc đi vào trúc cơ tu sĩ chuyên môn thông đạo. Không bao lâu liền có một vị mặc áo xanh thị nữ tiến lên đón. Hai vị tiền bối thế nhưng là tới tham gia đấu giá hội. Thị nữ cung kính hỏi. Hứa Thiên Thành gật đầu, chính là. Thị nữ mỉm cười nói, tiền bối mời đi theo ta. Nói, thị nữ đem hai người dẫn vào tới lầu 2 một gian phòng riêng. Phòng riêng mặc dù không lớn, nhưng bố trí lịch sự tao nhã, trên bàn còn chuẩn bị linh trà cùng linh quả. Hai vị tiền bối mời ở đây làm sơ chờ, đấu giá hội lập tức bắt đầu. Đây là lần này đấu giá hội vật đấu giá danh sách, hai vị tiền bối có thể sớm quan sát một lần, nếu có vật trong lòng, chờ đấu giá hội bắt đầu sau đem vỗ xuống liền có thể. Ngoài ra như có gì cần cũng có thể gọi đến tại ta. Thị nữ nói xong liền lui ra ngoài. Chờ thị nữ sau khi đi, Hứa Thiên Phúc ngắm nhìn một phía, thỏa mãn nói rằng, đại ca, cái này phòng riêng hoàn cảnh không tệ à, thị nữ thái độ phục vụ cũng rất tốt nha. Hứa Thiên Thành cười cười, chúng ta dù sao cũng là trúc cơ tu sĩ, đây đều là cơ bản nhất đãi ngộ. Thiên Phúc, đợi lát nữa đấu giá bắt đầu, ngươi muốn bao nhiêu quan sát, học tập như thế nào phán đoán vật đấu giá giá trị. Minh bạch, đại ca. Hứa Thiên Phúc cười đáp lại nói. Sau đó hai người đem ánh mắt đặt ở lầu một đông đảo tu sĩ trên thân, phát hiện đại đa số tu sĩ lại đều là luyện khí viên mãn, cùng trúc cơ có một tầng chi cách, nhưng chính là đạo này bình cảnh ngăn cản vô số người con đường tu tiên. Đừng nhìn trước mắt Hứa gia trúc cơ tu sĩ có không ít, đã cảm thấy đột phá trúc cơ rất đơn giản. Nhưng cái này đều bắt nguồn từ Hứa Trường Sinh cùng Nhiếp Văn Thiến đám người công lao, thay Hứa gia mua hàng mấy mai trúc cơ, đồng thời tăng thêm Hứa gia đám người thiên phú vốn cũng không thấp, lúc này mới tạo thành một loại trúc cơ đi đầy đất ảo giác. Thật tình không biết vài thập niên trước, Hứa Trường Sinh tại vừa đột phá trúc cơ lúc cùng Niệm Lý hai người vì cho Trần Phỉ Nguyệt đập một cái trúc cơ đan, đều kém chút rơi vào một cái thân tử đạo tiêu kết quả. Từ đây liền có thể biết, liền hai tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đều rất khó từ đấu giá hội bên trong an toàn đập đến trúc cơ đan, huống chi là những cái kia luyện khí kỳ tu sĩ đâu. Toàn bộ tu tiên giới, 10.000 cái luyện khí tu sĩ có thể có một cái có thể đột phá trúc cơ đã tính không sai, còn lại là tại cái này vắng vẻ địa khu, trúc cơ đan số lượng càng thêm thưa thớt. Một khi trở thành trúc cơ tu sĩ, liền trở thành kia số ít vạn người một trong. Nếu là tăng thêm phàm nhân số lượng, vậy liền mấy một phần 100.000. Không bao lâu, bên trong phòng đấu giá không còn chỗ ngồi, theo một tiếng trung vang, đấu giá hội chính thức bắt đầu. Một vị thân mang hoa phục lão giả đi đến bàn đấu giá, cất cao giọng nói, hoan nghênh các vị đạo hữu đến lần này đấu giá hội. Lão hủ Viết Vương, thẹn làm lần này đấu giá hội chủ trì. Nhàn lời không nói nhiều, hiện tại bắt đầu kiện thứ nhất vật đấu giá. Thị nữ nâng lên một cái hộp ngọc, mở ra sau, bên trong là một gốc toàn thân xanh biếc linh thảo. Đây là nhất giai thượng phẩm bích linh thảo luyện chế nhiều loại chữa thương đan dược tài liệu chính, giá khởi đầu 500 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 50 linh thạch. Bên trong phòng đấu giá lập tức vang lên liên tục không ngừng đấu giá âm thanh. Hứa Thiên Thành không có tham dự, chỉ là lặng lặng quan sát, như thế chi vật còn không vào được hắn Hứa ra mắt. Thẳng đến thứ 8 kiện vật đấu giá xuất hiện lúc, Hứa Thiên Thành ánh mắt mới vì đó sáng lên. Kế tiếp là một bản luyện đan tâm đắc bách thảo đan lục ghi chép mấy chục loại nhất giai đan dược phương pháp luyện chế cùng tâm đắc, xuất từ một vị nhị giai luyện đan sư chi thủ. Giá khởi đầu 5000 linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 500 linh thạch. Hứa Thiên Thành không chút do dự giơ bảng, 5000 linh thạch, 5500 linh thạch. Khác một cái phòng riêng bên trong lập tức có người tăng giá. Hứa Thiên Thành nhíu mày, tiếp tục giơ bảng, 6000 linh thạch, 6500 linh thạch. Đối phương cắn chặt không thả. Hứa Thiên Thành suy tư một lát, lần nữa giơ bảng, 7000 linh thạch. Lần này, đối phương dường như do dự, cuối cùng không tiếp tục tăng giá. 7000 linh thạch lần thứ nhất, 7000 linh thạch lần thứ hai, 7000 linh thạch lần thứ ba. Thành giao. Chúc mừng vị đạo hữu này thu hoạch được Bách Thảo Đan Lục. Viên Phương giải quyết dứt khoát. Hứa Thiên Thành thở dài một hơi, bản này luyện đan tâm đắc mặc dù chỉ là nhất giai, nhưng đối phát triển Hứa gia tại đan đạo bên trên nội tình tới nói rất trọng yếu. Đại ca, cái này luyện đan truyền thừa đối với chúng ta hữu dụng không? Nhan Tịch Di nương cùng An gia không phải có đan đạo truyền thừa? Hứa Thiên Phúc hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Hứa Thiên Thành cười nói, đương nhiên hữu dụng. Nhan Tịch Di nương cùng An gia tuy có đan đạo truyền thừa, nhưng tóm lại là không hoàn toàn. Bởi vậy nhiều quyển này Bách Thảo Đan Lục có thể khiến cho gia tộc đan đạo truyền thừa càng thêm phong phú. Mà còn chờ đằng sau gia tộc phát triển, từ đệ đông đảo, nói không chừng về sau sẽ có đối luyện đan cảm thấy hứng thú, có bản này tâm đắc, bọn hắn cũng có thể có tốt hơn học tập tư liệu. Hứa Thiên Phúc giật mình, thì ra là thế. Đấu giá hội tiếp tục tiến hành, đằng sau lại xuất hiện một chút không sai vật đấu giá. Nhưng chỉ giới hạn trong đối luyện khí tu sĩ, phần lớn không phù hợp Hứa Gia ngay lúc này nhu cầu, Hứa Thiên Thành liền không tiếp tục tham dự đấu giá. Thẳng đến đấu giá hội sắp kết thúc lúc, một cái vật đấu giá xuất hiện, nhường Hứa Thiên Thành lần nữa tâm động lên. Viên Vương trong tay phất trần nhẹ nhàng hất lên, ánh mắt sáng ngời, cao giọng nói rằng: "Các vị đạo hữu, tiếp xuống món đồ đấu giá này là tạm thời gia tăng. Xét thấy nó đặc thù, chúng ta đấu giá hội quyết định đặc biệt một lần. Đây là một bộ cực kỳ hi hữu nhị giai hạ phẩm kiếm trận công pháp, Tử Tinh kiếm trận quyết." Theo tiếng nói của hắn rơi xuống, bên cạnh thị nữ hai tay giơ một cái tản ra ánh sáng nhạt ngọc đồng, chậm rãi đi lên trước. Viên Vương tiếp nhận ngọc đồng, cẩn thận từng ly từng tí đem nó biểu hiện ra cho ở đây các tu sĩ: "Các vị đạo hữu, bộ này Tử Tinh kiếm trận quyết chính là trăm năm trước một vị kiếm đạo đại sư sáng tạo, có thể từ một người thi triển cũng có thể từ nhiều người cộng đồng thi triển. Một người thi triển lúc cần đồng thời điều khiển nhiều thanh phi kiếm, hình thành kiếm trận, uy lực kinh người. Nhiều người thi triển lúc thì cần phối hợp ăn ý, kiếm trận uy lực càng có thể tăng gấp bội. Một khi kiếm trận thành hình, có thể ngưng tụ tử tinh chi lực, công phòng nhất thể, uy lực kinh người." Bên trong phòng đấu giá lập tức vang lên một hồi tiếng thán phục. Viên Vương tiếp tục giới thiệu nói: "Cái kiếm trận này cùng chia 3 tầng, tầng thứ nhất cần điều khiển 3 thanh phi kiếm, tầng thứ 2 cần 6 thanh phi kiếm, tầng thứ 3 thì cần 9 chuôi. Mỗi tăng thêm một tầng, uy lực tăng gấp bội. Nếu là một người thi triển, tu luyện tới tầng thứ 3 uy lực của nó có thể so với nhị giai thượng phẩm công pháp. Mà cái kiếm trận này nếu là có thể từ 9 tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ liên thủ thi triển, uy lực của nó thậm chí có thể kháng hoành trúc cơ viên mãn lao tổ." Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao, không ít tu sĩ đều ưỡn thẳng sống lưng, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào kia ngọc đồng. Nhưng rất nhanh liền có người ý thức được kiếm trận này không đủ, phản ứng lại: "Hừ, nói thật dễ nghe, nhưng muốn một thân một mình tu luyện tới kiếm trận này tầng thứ 3 nói ít cũng phải trúc cơ hậu kỳ thậm chí trúc cơ viên mãn mới được, đến lúc đó tu luyện một cái nhị giai cực phẩm hoặc là thượng phẩm công pháp chẳng phải là tốt hơn?" Chương 499, cạnh tranh. Chương 499, cạnh tranh. Lời này vừa nói ra, lập tức được đến đám người đồng ý: "Đúng vậy à, vị tiền bối này nói có đạo lý à. Đều trúc cơ viên mãn vì sao còn muốn tu luyện cái này phức tạp nhị giai hạ phẩm kiếm trận?" Lập tức vị kia trúc cơ tu sĩ lại lần nữa nói rằng: "Ngoài ra kiếm trận này mặc dù có thể từ 9 tên trúc cơ sơ kỳ tu sĩ liên thủ thi triển chống lại trúc cơ viên mãn lao tổ, nhưng dưới tình huống bình thường đi cái nào tìm 9 tên đồng thời tu kiếm trúc cơ kỳ tu sĩ, cho nên nói kiếm trận này bất quá là gân gà mà thôi." "Chính là, đúng thế." Mọi người ở đây nhao nhao phụ họa thời điểm, Hứa Thiên Thành ánh mắt lại càng thêm nóng bỏng. Hắn cũng không lên tiếng, mà là tại trong lòng âm thầm tính toán. Nhà mình phụ thân tinh thông kiếm đạo, nếu có thể tập được cái kiếm trận này, một người thi triển liền có thể phát huy ra cường đại uy lực. Còn nữa, Hứa gia bây giờ trúc cơ tu sĩ đông đảo, chỉ cần tiến hành bồi dưỡng, ngày sau tổ chức lên một chi kiếm trận tiểu đội cũng không phải là việc khó. Dù cho không được cũng có thể mua về mở rộng gia tộc nội tình. Mà lúc này trên đài đấu giá Viên Phương thấy có người đem chi vật trận, cũng không nóng giận. Ngược lại không chút hoang mang mỉm cười, nói rằng: "Vừa mới vị tiền bối kia chỗ buồn không giả, trúc cơ tu sĩ vốn cũng không nhiều, huống chi vẫn là kiếm tu. Nhưng nếu là đem thiếu khuyết trúc cơ kiếm tu dùng luyện khí kiếm tu bổ sung cũng là có thể thi triển này kiếm trận uy lực. Mặc dù không thể chống đối trúc cơ viên mãn lao tổ, nhưng cũng có thể vượt cấp kháng địch, lấy luyện khí nghịch phạt trúc cơ cũng không phải là không được." Lời vừa nói ra, đám người lại hưng phấn lên, nhất là những cái kia luyện khí gia tộc, nhao nhao thần tình kích động lên: "Cái gì? Luyện khí tu sĩ cũng có thể xung làm kiếm trận một viên?" Trên đài đấu giá Viên Phương cười cười gật đầu: "Tự nhiên, bất quá cần tạo nghệ tương đối thâm hậu luyện khí kiếm tu." Đông đảo luyện khí thành viên gia tộc được đến khẳng định trả lời chắc chắn, đại hỉ. Bộ kiếm trận này dường như tựa như là vì bọn hắn những này luyện khí gia tộc sáng tạo đồng dạng. Gia tộc bọn họ mặc dù không có trúc cơ tu sĩ, nhưng trong gia tộc luyện khí viên mãn trưởng lão cũng không ít, một chút nội tình thâm hậu thậm chí có hai chữ số trở lên. Nếu là có thể được đến kiếm trận này, lại lấy 9 cái luyện khí viên mãn kiếm tu đồng thời thi triển, chẳng lẽ có thể chống lại trúc đại tu? Đến lúc đó, gia tộc bọn họ cũng sẽ nhảy lên trở thành nửa cái trúc cơ thế gia, thậm chí bằng vào này có càng lớn cơ hội mưu đến trúc cơ đan, tấn thăng làm chân chính trúc cơ thế gia. Viên Phương thấy bầu không khí đã tô đậm đúng chỗ, cất cao giọng nói: "Tốt, giới thiệu liền đến cái này, đến mức đập không đập liền nhìn chư vị. Tử Tinh kiếm trận quyết giá khởi đầu 3 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1000 linh thạch. Hiện tại bắt đầu cạnh tranh. 3 vạn 1000 linh thạch, 3 vạn 3000 linh thạch, 3 vạn 5000 linh thạch." Bên trong phòng đấu giá âm thanh liên tục không ngừng, đông đảo luyện khí gia tộc nhao nhao ra tay, giá cả cấp tốc kéo lên. Hứa Thiên Thành cũng không đội vã tham dự, mà là tỉnh táo quan sát đến trên trận thế cục. Rất nhanh, giá cả đột phá 50000 linh thạch, đa số luyện khí gia tộc đã bất lực tiếp tục, chỉ còn lại có số ít nội tình thâm hậu gia tộc còn tại cắn răng kiên trì. 55000 linh thạch. Một vị tóc trắng luyện khí lao giả trầm giọng báo giá, ánh mắt kiên định. 58000 linh thạch. Khác một người trung niên luyện khí tu sĩ theo sát phía sau. Lúc này, Hứa Thiên Thành rốt cục ra tay, 6 vạn linh thạch. Thanh âm của hắn không lớn, lại để cho trong tràng có hơi hơi tĩnh. 62000 linh thạch. Tóc trắng luyện khí lao giả do dự một chút, lại lần nữa tăng giá. 65000 linh thạch. Hứa Thiên Thành không chút do dự. Giá cả tiếp tục kéo lên, rất nhanh đột phá 7 vạn linh thạch, luyện khí gia tộc hoàn toàn rời khỏi cạnh tranh, chỉ còn lại có mấy vị trúc cơ tu sĩ còn tại tranh đấu. 8 vạn linh thạch. Một tên áo bào đen trúc cơ tu sĩ lạnh giọng báo giá, ánh mắt sắc bén quét về phía Hứa Thiên Thành chỗ phòng riêng. Hứa Thiên Thành vẻ mặt không thay đổi, 85000 linh thạch. 9 vạn linh thạch. Áo bào đen tu sĩ lại lần nữa tăng giá, trong giọng nói mang theo một tia không kiên nhẫn. Hứa Thiên Thành nhíu mày, gia tộc lần này chuẩn bị 10 vạn linh thạch đã tiếp cận cực hạn, nhưng hắn cũng không muốn từ bỏ bộ kiếm trận này. 9.000 linh thạch. Hứa Thiên Thành trầm giọng mở miệng. 10.000 linh thạch. Áo bào đen tu sĩ hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên nhất định phải được. Trong tràng một mảnh xôn xao, cái giá tiền này đã viễn siêu rất nhiều người mong muốn. Hứa Thiên Thành hít sâu một hơi, cái này đặc thủ công pháp bỏ qua lần sau không biết lúc nào lại có thể gặp phải, nhất định phải có thể bắt được. Hắn quay đầu nhìn về phía Hứa Thiên Phúc, "Thiên Phúc, trên người ngươi còn có bao nhiêu linh thạch?" Hứa Thiên Phúc lập tức minh bạch đại ca ý tứ, thấp giọng nói, "Ta có hơn 1.000.000 linh thạch tư tàng." Hứa Thiên Thành gật đầu, "Tốt, ta cũng có hơn 2.000.000 linh thạch, cộng lại còn có thể lại liệu một cái, như thế liền xem thiên ý." Lập tức Hứa Thiên Thành lại lần nữa hô, "115.000 linh thạch." Áo bào đen tu sĩ sầm mặt lại, ánh mắt hung ác nhìn chăm chú về phía Hứa Thiên Thành chỗ phòng riêng, ánh mắt kia phảng phất muốn đem Hứa Thiên Thành ăn sống nuốt tươi đồng dạng. 12.000.000 linh thạch. Thật lâu, áo bào đen trúc cơ lần nữa hô. Hứa Thiên Thành không chút do dự, 12.000.000 linh thạch. Lần này, áo bào đen tu sĩ rốt cục trầm mặc, cuối cùng hừ lạnh một tiếng, không còn tăng giá. 12.000.000 linh thạch lần thứ nhất. 12.000.000 linh thạch lần thứ ba. Thành giao. Chúc mừng vị đạo hữu này thu hoạch được Tử Tinh kiếm trận quyết. Viên Phương giải quyết dứt khoát, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hứa Thiên Thành thở dài một hơi, không phụ kỳ vọng, cuối cùng vẫn là cầm xuống. Bất quá, kế tiếp là nên cân nhắc như thế nào an toàn rời đi. Vừa mới hắc bảo tu sĩ kia ánh mắt rõ ràng bất thiện, chỉ sợ sẽ không tùy tiện bỏ qua. Nhưng mà, Hứa Thiên Thành không biết là, ngay tại hắn thành công vỗ xuống cái này Tử Tinh kiếm trận quyết lúc, âm thầm có mấy đạo ánh mắt đang ngó chừng hắn. Trong đó có một phương chính là lần này đấu giá hội phía chủ sự một trong, cũng là cùng Hứa gia có xung đột Lâm gia. Lầu ba đỉnh các nào đó ở giữa lớn trong phòng riêng, đây là độc thuộc tại Lâm gia đãi ngộ. Gia gia, chúng ta vì cái gì tùy ý kia Hứa gia đem cái này Tử Tinh kiếm trận quyết đập đi? Cho dù không vì cố ý buồn nôn hắn Hứa gia, bực này kiếm trận đối Lâm gia không nghi ngờ gì cũng là có tác dụng lớn. Nếu là có thể đem vỗ xuống, chỉ cần tìm tới 9 tên luyện khí kiếm tu liền có thể đối kháng trúc cơ tu sĩ. Người nói chuyện chính là Lâm Côn, hắn vẻ mặt nghi hoặc cùng không cam lòng. Một bên Lâm Bá Sơn nghe xong ý cười đẩy mặt nói rằng, Côn Côn à, ngươi vẫn là nghĩ quá đơn giản. Bực này kiếm trận tác dụng ta Lâm gia như thế nào lại không có tìm người thử qua đâu. Chính như lúc trước người kia nói tới, kiếm trận này nhìn như cường đại, kỳ thực gân gà. 9 tên luyện khí kiếm tu liên thủ, quả thật có thể đối kháng trúc cơ sơ kỳ. Nhưng có thể đạt tới kiếm trận cần thiết yêu cầu thấp nhất luyện khí kiếm tu cũng không phải là cầm lấy một thanh kiếm là được, mà là thật sự kiếm tu. Nếu là đi bồi dưỡng cái này cần thiết hao phí tài nguyên, đều đầy đủ bồi dưỡng một tên trúc cơ tu sĩ. Huống chi, kiếm trận phối hợp cần thời gian dài rèn luyện, nào có dễ dàng như vậy. Lâm Khôn nghe vậy, cau mày, kia ý của gia gia là? Lâm Bá Sơn trong mắt lóe lên một tia ấm lãnh, kiếm trận này đã là gân gà không bằng nhường cho bọn họ Hứa gia, đợi đến bọn hắn quay đầu phát hiện chính mình tốn hao 10 mấy vạn linh thạch mua về đúng là một cái vật vô dụng, không biết ra sao biểu lộ a. Chương 500, chiến áo bảo đèn trúc cơ. Chương 500, chiến áo bảo đèn trúc cơ. Nghe vậy, Lâm Khôn cười đắc ý, thì ra là thế. Gia gia cao minh, là cháu trai nghĩ không chú đáo. Vậy chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến. Lâm Bá Sơn gật gật đầu, không sai. Cái này Hứa gia chủ cùng kia áo bào đen trúc cơ là tranh đoạt cái kiếm trận này đã kết xuống thù hận, chúng ta chỉ cần trong bóng tối trợ giúp, nhường kia áo bào đen trúc cơ đi đối phó Hứa gia chủ. Như Hứa gia chiến thắng, thì cùng áo bào đen trúc cơ thế lực sau lưng kết thù kết toán. Như áo bào đen trúc cơ chiến thắng, kia tốt hơn, thay chúng ta suy yếu Hứa gia. Lâm Khôn hai mắt tỏa ánh sáng, cười đến càng thêm đắc ý, gia gia cái này kế thật sự là diệu a. Đã có thể tọa sơn quan hổ đấu, lại có thể nhường Hứa gia tự mình chuốc lấy cực khổ. Đấu giá hội còn đang tiếp tục tiến hành, rất nhanh liền đến cuối cùng một cái vật đấu giá, trúc cơ đang đăng tràng, vốn là lần này đấu giá hội vật quý giá nhất, thế nhưng là Tử Tinh kiếm trận quyết xuất hiện cải biến tình hình này. Bất quá cho dù dạng này, trúc cơ đan vẫn là gây nên một hồi điên cuồng đấu giá. Hứa Thiên Thành cùng Hứa Thiên Phúc chỉ là đứng ngoài quan sát, cũng không tham dự. Cuối cùng, trúc cơ đan lấy 65.000 linh thạch giá cao bị một vị thần bí trúc cơ tu sĩ đập đi. Trên đài đấu giá Viên Phương cao giọng tuyên bố, cảm tạ các vị đạo hữu tham dự, lần này đấu giá hội kết thúc mỹ mãn. Mời đập đến vật phẩm đạo hữu tiến về hậu trường giao nhận. Hứa Thiên Thành cùng Hứa Thiên Phúc đứng dậy, đang chuẩn bị rời đi phòng riêng. Đột nhiên, Hứa Thiên Phúc thấp giọng nói, "Đại ca, ta cảm giác có chút không đúng, giống như có người tại nhìn chằm chằm chúng ta." Hứa Thiên Thành vẻ mặt nghiêm túc, khẽ gật đầu, "Ta cũng đã nhận ra." "Đừng sợ Phúc đệ, tại trong phường thị hắn không dám đối với chúng ta động thủ, chúng ta đi trước đem vật đấu giá nắm bắt tới tay." Hai người tới hậu trường, thuận lợi hoàn thành Tử Tinh kiếm trận quyết cùng Bách Thảo đan lục giao nhận. Hứa Thiên Thành đem hai kiện vật phẩm cẩn thận thu vào túi trữ vật, sau đó cùng Hứa Thiên Phúc cấp tốc rời đi phòng đấu giá. Đi ra phòng đấu giá, Hứa Thiên Thành thần thức quét qua, quả nhiên phát hiện hắc bảo tu sĩ kia đang âm thầm theo đuôi. "Đại ca, cái này áo bào đen tu sĩ quả nhiên theo chúng ta." Hứa Thiên Phúc có chút khẩn trương nói. Hứa Thiên Thành trầm giọng nói, "Đừng quay đầu, thả lỏng, chúng ta về khách sạn trước." Hai người tăng thêm tốc độ, xuyên qua rộn ràng đám người, trở lại Thúy Trúc cư khách sạn. Tiến gian phòng, Hứa Thiên Thành lập tức bố trí xuống cách âm cấm chế, vẻ mặt nghiêm trọng nói, "Thiên Phúc, chúng ta bị người để mắt tới, chỉ sợ là hướng về phía Tử Tinh kiếm trận quyết tới." Hứa Thiên Phúc lo lắng nói, "Vậy làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta đưa tin cho phụ thân?" "Yên tâm, sớm tại trước đó đập cái này Tử Tinh kiếm trận quyết thời điểm ta liền cho phụ thân đưa tin, chắc hẳn phụ thân lúc này đã ở trên đường chạy tới. Chúng ta chỉ cần tại cái này trong phường thị chờ một hồi, chờ đợi phụ thân đến liền có thể." Hứa Thiên Thành an ủi. Hứa Thiên Phúc lúc này mới thoáng an tâm, "Vậy là tốt rồi. Đại ca, vậy chúng ta tiếp xuống liền chờ tại trong khách sạn không đi ra sao?" Hứa Thiên Thành suy tư một lát, lắc đầu nói, không, dạng này ngược lại lộ ra chúng ta chuẩn dạng. Đã đối phương không dám ở trong phường thị động thủ, chúng ta không bằng giả bộ như điểm nhiên như không có việc gì dáng vẻ, tiếp tục tại trong phường thị dạo chơi, kéo dài thời gian. Hứa Thiên Phúc gật đầu, tốt, ta nghe đại ca. Hai người làm sơ chỉnh đốn, liền lần nữa đi ra ngoài, tại trong phường thị đi dạo lên. Quả nhiên, Hắc Bảo tu sĩ kia một mực xa xa đi theo, lại từ đầu đến cuối không có tới gần. Mấy canh giờ về sau, Hứa Thiên Thành cùng Hứa Thiên Phúc trở lại khách sạn, phát hiện Hắc Bảo tu sĩ kia lại khách sạn đối diện trà lâu ngồi xuống, hiển nhiên là muốn chết chằm chằm bọn hắn. Đại ca, người kia còn tại. Hứa Thiên Phúc thấp giọng nói. Hứa Thiên Thành vẻ mặt nghiêm túc, xem ra hắn là quyết tâm phải chờ chúng ta rời đi phường thị. Bất quá không quan hệ, phụ thân cũng sắp đến. Đúng lúc này, Hứa Thiên Thành đưa tin ngọc giản đỗng nhiên sáng lên. Hắn vội vàng lấy ra xem xét, lập tức trên mặt lộ ra nét mừng, phụ thân đã đến phường thị bên ngoài. Hứa Thiên Phúc đại hỉ, quá tốt rồi. Vậy chúng ta nhanh đi cùng phụ thân tụ hợp. Hứa Thiên Thành gật đầu, đi, chúng ta bây giờ thì rời đi. Hai người cấp tốc rời đi khách sạn. Hắc Bảo tu sĩ kia thấy thế, lập tức đứng dậy đuổi theo. Hứa Thiên Thành cùng Hứa Thiên Phúc giả bộ như không có phát hiện, trực tiếp hướng phường thị xuất khẩu đi đến. Ra phường thị, hai người lập tức hướng phía Bách Quả Thành phương hướng bay đi. Quả nhiên, Hắc Bảo tu sĩ kia cũng theo sát phía sau, ngự kiếm đuổi theo. Phi hành ước chừng một khắc đồng hồ, Hứa Thiên Thành bỗng nhiên dừng lại, quay người đối mặt đuổi theo áo bào đen tu sĩ, âm thanh lạnh lùng nói, vị đạo hữu này, bám theo một đoạn minh đệ chúng ta, không biết có gì muốn làm. Áo bào đen tu sĩ đối mặt Hứa Thiên Thành hỏi thăm, cười lạnh một tiếng, đạo hữu, thức thời liền đem Tử Tinh kiếm trận quyết giao ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Hứa Thiên Thành vẻ mặt không thay đổi, đấu giá hội bên trên người trả giá cao được, đạo hữu hiện tại như vậy hành vi, không khỏi có sai lầm trúc cơ tu sĩ phong phạm. Áo bào đen tu sĩ cười gần nói, bớt nói nhảm. Đã ngươi không chịu ngoan ngoãn giao ra, vậy cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Dứt lời, hắn đột nhiên rút ra một thanh linh kiếm, quanh thân linh lực điên cuồng phun trào, một cỗ kiếm ý bén nhọn từ trong cơ thể hắn lan tràn ra. Trúc cơ tầng 2 kiếm tu, phúc đệ chúng ta phải cẩn thận. Hứa Thiên Thành mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nói rằng, lập tức lôi quân trường thương lóe lên xuất hiện tại trong tay. Hứa Thiên Phúc cũng cấp tốc rút ra chính mình pháp khí, đó là một thanh toàn thân u lam trường thương, trên thân thương mơ hồ có hàn mang lấp lóe. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình chấn định lại. Mặc dù trong lòng đối sắp đến chiến đấu cảm thấy khẩn trương, nhưng đại ca ở đây lại biết được phụ thân ngay tại trên đường chạy tới, đáy lòng của hắn cũng dâng lên một cỗ kiên quyết chi ý. Áo bào đen tu sĩ thấy thế, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Hắn thấy, Hứa Thiên Thành bất quá là trúc cơ tầng 2, Hứa Thiên Phúc càng là mới bước vào trúc cơ không lâu. Cho dù hai người liên thủ, cũng không phải hắn cái này trúc cơ tầng 2 kiếm tu đối thủ. Hắn khẽ quát một tiếng, trong tay linh kiếm xẹt qua một đạo hàn quang, dẫn đầu phát động công kích, một đạo bán nguyệt hình kiếm khí tựa như tia chớp hướng phía hai người chém tới. Những nơi đi qua, không khí bị sắc bén kiếm khí xé rách, phát ra chói tai tiếng rít. Hứa Thiên Thành ánh mắt lẫm liệt, trong tay lôi quân trường thương nhanh chóng múa, mũi thương bộc phát ra chói mắt lôi quang, trong nháy mắt hình thành một đạo lôi quang bình chướng. Kiếm khí đụng vào lôi quang bình chướng bên trên, bộc phát ra kịch liệt ánh minh, lôi quang cùng kiếm khí triệt tiêu lẫn nhau, trong lúc nhất thời quang mang bốn phía. Hứa Thiên Phúc thừa dịp cái này khoảng cách, dưới chân linh lực vận chuyển, như quỷ mị giống như lấn người mà lên, trường thương trong tay mang theo lạnh thấu xương hàn ý, hướng phía áo bào đen tu sĩ bên hông vượt đã đâm đi. Áo bào đen tu sĩ phản ứng cấp tốc, thân hình một bên, nhẹ nhõm tránh đi Hứa Thiên Phúc công kích, đồng thời linh kiếm nhất chuyển, trên thân kiếm quang mang đại thịnh, vô số nhỏ bé kiếm ảnh hướng phía Hứa Thiên Phúc bao phủ tới. Hứa Thiên Phúc sắc mặt biến hóa, đội vàng rút về trường thương, trước người nhanh chóng vung đẩy, hình thành một đạo phòng ngự màn sáng, ngăn cản kiếm ảnh công kích. Nhưng mà kiếm ảnh số lượng đông đảo, lại uy lực không tầm thường, phòng ngự màn sáng tại kiếm ảnh trùng kích vào, quang mang dần dần ảm đạm, xuất hiện từng đạo vết rách. Hứa Thiên Phúc cái chán chảy ra mồ hôi mịn, hắn mặc dù đã cũng là trúc cơ, nhưng dù sao thời gian ngắn ngủi, tu vi cùng kinh nghiệm chiến đấu các loại kém xa áo bào đen tu sĩ. Chương 501, chuyển bại thành thắng. Chương 501, chuyển bại thành thắng. Mắt thấy phòng ngự màn sáng sắp sụp đổ, Hứa Thiên Thành quát lên một tiếng lớn, "Thiên Phúc, lui ra phía sau." Lời còn chưa dứt, Hứa Thiên Thành đã tựa như tia chớp xông đến Hứa Thiên Phúc trước người, trong tay lôi quân trường thương đột nhiên đâm ra, mũi thương lôi quang tăng gọn, hóa thành một đạo tráng kiện lôi đỉnh, trực kích áo bào đen tu sĩ mặt. Áo bào đen tu sĩ sắc mặt biến hóa, không thể không từ bỏ đối Hứa Thiên Phúc thế công, ngược lại ứng đối Hứa Thiên Thành cái này một đòn mãnh liệt. Hắn cổ tay khẽ đảo, linh kiếm vượt ngăn khuất trước người, trên thân kiếm hiện ra một đạo màn ánh sáng màu xanh. Vâng. Lôi đỉnh cùng màn ánh sáng màu xanh kịch liệt va chạm, bộc phát ra năng lượng to lớn chấn động. Cương đại lực trùng kích đem áo bào đen tu sĩ đẩy lui mấy trượng, hắn ổn định thân hình, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi thương pháp này ngược lại có mấy phần môn đạo. Hứa Thiên Thành không có trả lời, mà là cấp tốc bay người đối Hứa Thiên Phúc thấp giọng nói, "Thiên Phúc, người này kiếm pháp sắc bén, chúng ta cần liên thủ ứng đối. Ngươi phụ trách kiềm chế, ta đến chủ công." Hứa Thiên Phúc chỉnh trọng gật đầu, trường thương trong tay hàn mang càng tăng lên. Hai người phối hợp ăn ý, một trái một phải hướng áo bào đen tu sĩ công tới. Hứa Thiên Phúc trường thương vung dậy, từng đạo băng hàn thương mang như mưa rơi đâm về áo bào đen tu sĩ. Mặc dù uy lực không tính quá mạnh, nhưng thắng ở dày đặc, nhường áo bào đen tu sĩ không thể không phân tâm ứng đối. Hứa Thiên Thành thì nắm lấy cơ hội, trong tay lôi quân trường thương lôi quang lấp lóe, mỗi một kích đều mang thế lôi đỉnh vạn quân, làm cho áo bào đen tu sĩ liên tiếp lui về phía sau. Áo bào đen tu sĩ sắc mặt âm trầm, hắn không nghĩ tới hai cái này nhìn như bình thường trúc cơ tu sĩ có thể cùng hắn chiến đến tình trạng như thế. Hừ, có chút bản sự, nhưng dừng ở đây rồi. Áo bào đen tu sĩ gầm thét một tiếng, thể nội linh lực điên cuồng phun trào, trên thân kiếm nổi lên quỷ dị hắc quang. Thức cốt kiếm khí. Theo hắn quát to một tiếng, linh kiếm bên trên quang mang đại thịnh, một đạo kiếm khí màu xám phá không mà ra, những nơi đi qua, không khí dường như đều bị ăn mòn, phát ra suy suy tiếng vang. Hứa Thiên Thành con ngươi co rụt lại, cảm nhận được kiếm khí này kinh khủng, vội vàng hô: "Thiên Phúc cẩn thận, kiếm khí này có độc." Hứa Thiên Thành cùng Hứa Thiên Phúc đối mặt áo bào đen tu sĩ thực cốt kiếm khí sắc mặt đột biến. Kiếm khí màu xám kia những nơi đi qua, liền không khí đều bị ăn mòn đến từ từ rung động, hiển nhiên ẩn chứa độc. "Thiên Phúc, lùi ra phía sau." Hứa Thiên Thành quát lên một tiếng lớn, trong tay lôi quân trường thương đột nhiên cắm vào mặt đất, thân thương lôi quang đại tác, hình thành một tia chớp bình chứng. Cùng lúc đó, Hứa Thiên Phúc cũng cấp tốc bấm niệm pháp quyết, quanh thân linh lực phun trào, một mặt băng tinh tâm chắn trong nháy mắt ngừng tụ trước người. "Oanh!" Kiếm khí màu xám đụng vào lôi đỉnh bình chứng bên trên, bộc phát ra ánh sáng chói mắt. Lôi đỉnh chi lực cùng ăn mòn kiếm khí lẫn nhau làm hao mòn, phát ra rợn người tiếng vang. Hứa Thiên Thành cái trán chảy ra mồ hôi dịt, hắn có thể cảm giác được linh lực của mình đang bị nhanh chóng tiêu hao. Cái này áo bào đen tu sĩ kiếm khí không chỉ có uy lực kinh người, còn mang theo ăn mòn đặc tính, cực khó chống đỡ. Răng rắc một tiếng, lôi đỉnh bình chứng rốt cục chống đỡ không nổi, xuất hiện đạo đạo vết rách. Hứa Thiên Phúc thấy thế, vội vàng thôi động băng tinh trên tấm chắn trước bổ vị: "Đại ca, ta đến giúp ngươi." Băng tinh tấm chắn cùng còn sót lại kiếm khí chạm vào nhau, trong nháy mắt bị ăn mòn ra nguyên một đám lỗ thủng, nhưng cuối cùng đem đạo này chí mạng công kích hóa giải. Áo bào đen tu sĩ cười lạnh một tiếng, cũng là có chút bản sự, bất quá các ngươi có thể đỡ nổi mấy lần. Dứt lời, hắn kiếm thế biến đổi, lại đồng thời vung ra ba đạo kiếm khí màu xám, hiện lên xếp theo hình tam giác hướng hai người đánh tới. Hứa Thiên Thành cùng Hứa Thiên Phúc liếc nhau, lẫn nhau trong mắt đều hiện lên một vẻ nghiêm trọng. Ba đạo kiếm khí phong tỏa bọn hắn tất cả đường lui, tình thế nguy cấp. Hứa Thiên Thành cùng Hứa Thiên Phúc đối mặt ba đạo đánh tới thực cốt kiếm khí lưng tựa lưng đứng thẳng, riêng phần mình thi triển toàn lực chống cự. Hứa Thiên Thành trong tay lôi quân trường thương lôi quang đại thịnh, trước người vạch ra một đường cong tròn, hình thành lôi đỉnh bình chướng. Hứa Thiên Phúc thì thôi động toàn thân linh lực, khí tức băng hàn ở trung quanh ngưng kết thành vài mặt băng tinh tâm chắn. Ba đạo kiếm khí liên tiếp đụng vào phòng ngự bên trên, bộc phát ra đinh thai nhức có quanh mình. Lôi đỉnh bình chướng cùng băng tinh tâm chắn tại ăn mòn kiếm khí hạ không ngừng tan rã. Hứa Thiên Thành cùng Hứa Thiên Phúc bị xung kích lực chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. "Đại ca, tiếp tục như vậy không phải biện pháp." Hứa Thiên Phúc thở dốc nói, sắc mặt có chút tái nhợt. Hứa Thiên Thành ánh mắt nghiêm trọng, thấp giọng nói: "Kiên trì một hồi nữa, phụ thân cũng sắp đến." Áo bào đen tu sĩ thấy hai người trạng thái, trong mắt lóe lên vẻ đắc ý: "Ha ha ha, hiện tại biết lợi hại chưa? Ngoan ngoãn giao ra Tử Tinh kiếm trận quyết, ta có lẽ còn có thể tha các ngươi một mạng." Hứa Thiên Thành cười lạnh nói: "Mong muốn kiếm quyết." "Nam mơ, muốn chết." Áo bào đen tu sĩ giận dữ, trong tay linh kiếm hắc quang đại tác, lần nữa phát động công kích. Song phương lại kịch chiến mấy chục hiệp, Hứa gia hai người mặc dù phối hợp ăn ý, nhưng Hứa Thiên Phúc cuối cùng tu vi kém hơn một chút, dần dần rơi vào hạ phong. Hứa Thiên Phúc cánh tay trái bị một đạo kiếm khí sắc qua, lập tức huyết nhục ăn mòn, đau đến hắn mồ hôi lạnh chảy ròng. "Thiên Phúc." Hứa Thiên Thành thấy thế, vội vàng ngăn khuất đệ đệ trước người, trường thương như rồng, đem áo bào đen tu sĩ thế công toàn bộ ngăn lại. "Đại ca ta không sao, không cần phải lo lắng." Hứa Thiên Phúc biết rõ giờ phút này tuyệt không thể kéo đại ca chân sau, thế là cố nén cánh tay trái truyền đến kịch liệt đau nhức, cắn răng, linh lực điên cuồng vận chuyển, chuẩn bị lần nữa nên tiếp áo bào đen trúc cơ, liều mạng, huyền bằng sâu cầu đồng. Lúc này trường thương trong tay của hắn bỗng nhiên rời tay bay ra, thân thương toát ra chói mắt lam quang, hóa thành một đạo màu lam lưu quang, xé rách không khí thẳng đến áo bào đen tu sĩ tim. Áo bào đen tu sĩ con ngươi co rụt lại, vội vàng giơ kiếm đón đỡ, nhưng mà băng hàn thương mang đã tới. Oeng! Thương kiếm chạm vào nhau, băng xương trong nháy mắt lan tràn, áo bào đen tu sĩ linh kiếm lại bị đông kết ra tinh mịn vết dạng. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn, bị một thương này lực trùng kích đẩy lui mấy trượng, toàn bộ cánh tay kết xuất băng xương, động tác lập tức chậm chạp ba phần. "Cơ hội tốt." Hứa Thiên Thành trong mắt tinh quang lóe lên. "Muốn chết?" Áo bào đen tu sĩ nổi giận, đang muốn phản kích, đột nhiên đỉnh đầu chuyển đến lôi đỉnh anh minh. Ngẩng đầu chỉ thấy Hứa Thiên Thành chẳng biết lúc nào nhảy vọt đến giữa không trung, lôi quân trường thường dẫn động thiên địa linh khí, lập tức đột nhiên đâm ra, lôi long có nhật. Mũi thương lôi quang nổ tung, một đạo chói mắt lôi đỉnh như nộ long giống như gào thét mà ra, thẳng quanh áo bào đen tu sĩ lồng ngực. "Đáng chết!" Áo bào đen tu sĩ nổi giận gầm lên một tiếng, trong lúc đội vã tê ra một mặt xương thuẫn ngăn khuất trước người. Giang giác. Xương thuẫn tại lôi quang trùng kích vào trong nháy mắt băng liệt, còn sót lại lôi đỉnh mạnh mẽ đánh vào áo bào đen tu sĩ trên thân, đem cả người hắn hất bay ra ngoài, trung điệp đập xuống đất, quần áo cháy đen, chật vật không chịu nổi. Lúc này đang âm thầm quan chiến Hứa Trường Sinh tới này, không khỏi lộ ra mỉm cười, không sai. "Thiên Hành, Thiên Phúc hai người ngược không có khiến ta thất vọng, mặc dù kinh nghiệm chiến đấu kém hơn một chút, nhưng cái này hai tiểu tử phối hợp ăn ý, có thể chuyển bại thành thắng." Kỳ thật, sớm đại Hứa Thiên Thành hai người vừa ra trúc lâm phường thị lúc, hắn liền đến. Chỉ có điều tại phát hiện chung quanh còn ẩn giấu đi mấy đạo khí tức cường đại sau cũng không lựa chọn trước tiên lộ diện. Về sau cái này áo bào đen trúc cơ đối Thiên Thành hai người ra tay, Hứa Trường Sinh cũng không muốn lập tức xuất thủ tương trợ, mà là lựa chọn đang âm thầm quan sát. Hắn muốn mượn cơ hội này, ma luyện một chút Thiên Thành cùng Thiên Phúc năng lực thực chiến. Chương 502, vương gia người tới, ra tay. Chương 502, vương gia người tới, ra tay. Dù sao tu tiên giới mạnh được yếu thua, như cũng không đủ kinh nghiệm chiến đấu. Cho dù tu vi lại cao hơn, cũng dễ dàng lật thuyền trong mương. Bây giờ xem ra, hai người biểu hiện coi như không tệ. Nhất là Thiên Phúc, mặc dù vừa đột phá trúc cơ không lâu, kinh nghiệm chiến đấu càng là tiểu bạch, nhưng cũng biết chiến đấu bên trong chỉ có thẳng tiến không lùi khả năng tìm đường sống trong chỗ chết đắc đạo lý. Đồng thời huynh đệ hai người phối hợp cũng coi như ăn ý, Thiên Thành cũng giỏi về bắt lấy lóe lên một cái rồi biến mất chiếc cơ, lúc này mới thành công kích thương cùng là trúc cơ tầng 2 nhưng lại có nhất tinh kiếm đạo thiên phú áo bào đen trúc cơ. Bất quá, cái này áo bào đen tu sĩ dường như còn có át chủ bài chưa ra. Hứa Trường Sinh ánh mắt ngưng lại, tiếp tục cẩn nấp thân hình, tiến lặng theo dõi kỳ biến. Trong chiến trường, áo bào đen tu sĩ gian nan bò lên, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, "Tốt, rất tốt, các ngươi thành công chọc giận ta. Tiếp xuống liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút ta thực lực mạnh nhất a." Nói, hắn cắn chót lưỡi, một ngụm tinh huyết phun trên thân kiếm. Linh kiếm lập tức nổi lên màu xám huyết quang, kiếm thế đột nhiên tăng lên mấy lần. Coi như áo bào đen trúc cơ chuẩn bị tiến hành bước kế tiếp lúc, nơi xa bỗng nhiên truyền đến một tiếng hét dài, "Thử, đối phó một cái trúc cơ tầng 2 cùng một cái trúc cơ một tầng đều như thế phí sức, thật sự là mất mặt xấu hổ." Thanh âm chưa dứt, một đạo màu xanh kiếm quang đã phá không mà đến, tốc độ nhanh đến kinh người. Hứa Thiên Thành cùng Hứa Thiên Phúc sắc mặt đại biến, này khí tức, ít nhất là trúc cơ trung kỳ tu sĩ. Chỉ thấy một vị áo xám trung niên tu sĩ đạp kiếm mà tới, khuôn mặt nghiêm hiểm, quanh thân tản ra trúc cơ 6 tầng cường đại linh áp. Hắn từ trên cao nhìn xuống Hứa Thiên Thành hai người, trong mắt tràn đầy kinh miệt. "Ngũ thúc." Áo bào đen tu sĩ kinh hỉ nói, "Ngài sao lại tới đây?" Áo xám trúc cơ hừ lạnh nói, "Chỉ là hai cái trúc cơ sơ kỳ đều bắt không được, ta như lại không đến, gia tộc mặt mũi đều muốn bị ngươi mất hết." Áo bào đen tu sĩ mặt lộ vẻ xấu hổ, túi lầu nói, "Ngũ thúc dạy phải." Áo xám trúc cơ không tiếp tục để ý hắn, ngược lại đưa ánh mắt về phía Hứa Thiên Thành cùng Hứa Thiên Phúc, lạnh lùng nói, "Hai cái tiểu bối, dám đả thương ta vương gia người, hôm nay liền để các ngươi biết cái gì gọi là trời cao đất rộng." "Tiền bối, việc này..." Hứa Thiên Thành đang muốn giải thích, nhưng mà áo xám trúc cơ căn bản không nghe giải thích, tay áo vung lên, một đạo màu xanh kiếm quang tựa như tia chớp chém về phía Hứa Thiên Thành. Kiếm quang chưa đến, kiếm khí bén nhọn đã để Hứa Thiên Thành cảm thấy làn da nhói nhói, trong lòng của hắn hoảng hốt, cái này trúc cơ 6 tầng tu sĩ tiện tay một kích, uy lực lại khủng bố như thế. "Không tốt." Thiên Phúc mau lui lại. Hứa Thiên Thành sắc mặt đột biến, kiếm khí này uy lực viễn siêu trước đó áo bào đen trúc cơ, hắn kéo lại Hứa Thiên Phúc, gấp giọng nói, "Lui." Hai người cấp tốc triệt thoái phía sau, nhưng mà tốc độ kiếm khí cực nhanh, mắt thấy là phải chạm đến. "Ông." Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, như ngân hà rủ xuống, trong nháy mắt đem màu xanh sắc kiếm khí chém vỡ. "À, vương gia thật sự là uy phong thật lớn à, dám như thế không phân tốt xấu liền đối tiểu bối ra tay, không không hổ là tại tu tiên giới hoành hành bá đạo đã quen." Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào mỗi người trong tai. Ngay sau đó, một thân ảnh như quỷ mị giống như xuất hiện tại Hứa Thiên Thành hai người trước người, nhẹ nhõm hóa giải ông lão tóc xám uy áp. "Phu thân." Hứa Thiên Thành cùng Hứa Thiên Phúc ngạc nhiên mừng rỡ hô. Người tới chính là Hứa Trường Sinh. Hắn giờ phút này vì phòng ngừa có người đem hắn cùng Lệ Phi Vũ liên tưởng cùng một chỗ. Thế là khí tức nội liễm, tu vi chỉ thể hiện ra trúc cơ 5 tầng tu vi. Nhân vật: Vương Truyền Kiếm tuổi tác: 123 tư chất, lục phẩm linh căn tiên phú, kiếm đạo, nhị tinh, thể chất, không tu vi, trúc cơ 6 tầng nhân vật. Vương Bác tuổi tác: 61 tư chất, lục phẩm linh căn tiên phú, không thể chất, kiếm đạo, nhất tinh, tu vi, trúc cơ tầng 2 nhân vật. Hứa Thiên Thành tuổi tác: 62 tư chất, lục phẩm linh căn tiên phú, không thể chất, không tu vi, trúc cơ tầng 2 nhân vật. Hứa Thiên Phúc tuổi tác: 42 tư chất, lục phẩm linh căn thiên phú, không thể chất, không tu vi, trúc cơ một tầng. Hứa Trường Sinh hiện thân, quanh thân tuy chỉ tản ra trúc cơ 5 tầng khí tức, nhưng này trầm ổn như núi khí thế lại để cho mọi người tại đây cũng không dám kinh thường. Ánh mắt của hắn lạnh lùng quét về phía Vương Truyền Kiếm, khóe miệng có chút dương lên, mang theo một tia trào phúng, "Vương đạo hữu, hồi lâu không thấy, tính tình cũng là càng thêm nóng nảy. Không hỏi xanh đỏ đen trắng, liền đối với con của ta ra tay, cái này nếu là truyền đi, sợ là có hại đạo hữu thanh danh a." Vương Truyền Kiếm sầm mặt lại, hắn tự nhiên nhận ra Hứa Trường Sinh, Bách Quả Thành Hứa gia người sáng lập, từng tại vài thập niên trước gặp một lần. Khi đó Hứa Trường Sinh vẫn chỉ là trúc cơ sơ kỳ, mà sáng tạo Hứa gia cũng chỉ là Bách Quả Thành cuối cùng nhất một cái trúc cơ gia tộc. Nhưng mà bất quá chỉ là qua mấy thập niên, Hứa gia từ nguyên bản nguy ngập vô danh Bách Quả Thành cuối cùng trúc cơ gia tộc nhảy lên trở thành trung du trình độ. Nhất là trước đây ít năm Hứa gia Nhiếp Văn Thiến cùng trúc cơ 9 tầng tu sĩ một trận chiến sau, càng là thanh danh nổi lên, dẫn đến tại cái này một mảnh tu tiên khu vực cũng coi là có chút thực lực trúc cơ thế gia. "Hừ, ta tưởng là ai đâu? Hóa ra là Bách Quả Thành Hứa gia người. Bất quá, ngươi Hứa gia tử đệ làm tổn thương ta vương gia người, hôm nay nếu không cho lời giải thích, mơ tưởng thiện." Vương Truyền Kiếm hừ lạnh một tiếng, hắn tự cao trúc cơ 6 tầng tu vi, căn bản không có đem Hứa Trường Sinh để vào mắt. Hứa Trường Sinh cũng không thèm để ý, cười nhạt một tiếng, "A, Vương đạo hữu không ngại nói một chút, con ta như thế nào đả thương ngươi vương gia người?" Vương Truyền Kiếm chỉ vào áo bào đen tu sĩ Vương Bác, nổi giận nói, "Cháu của ta Vương Bác, đường đường trúc cơ tầng 2 tu sĩ, lại bị ngươi hai đứa con trai này liên thủ đả thương, cái này chẳng lẽ còn có giả?" Hứa Trường Sinh quay đầu nhìn về phía Hứa Thiên Thành cùng Hứa Thiên Phúc, hỏi, "Thiên Thành, Thiên Phúc, nhưng có việc này?" Hứa Thiên Thành vội vàng chắp tay nói, "Phụ thân, việc này có ẩn tình khác. Vị này Vương đạo hữu lúc trước trên đấu giá hội cùng chúng ta cạnh tranh tử tinh kiếm trận quyết không có kết quả, liền bám theo một đoạn chúng ta rời đi phường thị, ý đồ cưỡng đoạt. Chúng ta bị ép tự vệ, lúc này mới ra tay." Hứa Trường Sinh nghe xong Hứa Thiên Thành giải thích, trong mắt hàn quang lóe lên, nhìn về phía Vương Truyền Kiếm ánh mắt càng thêm lạnh lẽo, "Vương đạo hữu, chuyện đã rất rõ ràng. Là Vương gia ngươi tự đệ trước lên lòng xấu xa, ý đồ cưỡng đoạt con ta vô xuống công pháp. Bây giờ tài nghệ không bằng người ăn phải cái lô bốn, ngược lại ác nhân cáo trạng trước." Vương Truyền Kiếm sắc mặt âm tình bất định, hắn tự nhiên biết nhà mình chất nhi tính nết, việc này hơn phân nửa như Hứa Trường Sinh nói tới. Nhưng Vương gia tử đệ hành tẩu bên ngoài, há có thể tùy tiện cúi đầu, rơi xuống gia tộc mặt mũi.
Hừ, coi như thế, ngươi Hứa gia tử đệ cũng không nên hạ này nặng tay. Vương Truyền Kiếm cưỡng từ đoạt lý nói, ta Vương gia tử đệ tự có gia quy xử trí, không tới phiên người ngoài giáo huấn. Hứa Trường Sinh nghe vậy, giận quá thành cười, tốt một cái Vương gia. Theo Vương đạo hữu ý tứ, ta Hứa gia tử đệ liền nên đứng đấy để ngươi Vương gia người đánh giết phải không? Lời còn chưa dứt, Hứa Trường Sinh khí tức quanh người đột nhiên biến đổi, trúc cơ 5 tầng linh áp không giữ lại chút nào phóng thích ra, áo bào không gió mà bay, bay phất phới. Chương 503, tiền đặt cược chương 503, tiền đặt cược. Vương Truyền Kiếm thấy thế, trong mắt lóe lên một tia kiếm kỵ, cái này Hứa Trường Sinh càng như thế có lực lượng, hẳn là đạo lữ của hắn Nhiếp Văn Thiến nút trong bóng tối. Nghĩ đến cái này trong lòng của hắn lập tức run lên, nhưng ngoài miệng vẫn cường ngạnh nói, Hứa Trường Sinh, ngươi chớ có cho là các ngươi Hứa gia có mấy phần lực lượng liền dám cùng ta Vương gia đối nghịch. Dứt lời, quanh người hắn linh lực phun trào, ngay lúc này hừ lạnh một tiếng, quanh thân trúc cơ 6 tầng linh áp cũng phóng xuất ra, cùng Hứa Trường Sinh linh áp kịch liệt va chạm, không khí chung quanh đều dường như đông lại đồng dạng. Hứa Trường Sinh không sợ hãi chút nào, ánh mắt băng lãnh như sương, ta Hứa gia từ trước đến nay thiện chí giúp người, từ trước đến nay không gây chuyện, nhưng cũng tuyệt không sợ phiền phức. Hôm nay nếu ngươi Vương gia dám ủy thế hiếp người, ta Hứa gia định phụng bồi tới cùng. Vương Truyền Kiếm sắc mặt lúc thì trắng lúc thì đỏ, trong lòng âm thầm cân nhắc, dưới mắt thế cục này, mình quả thật không chiếm lý. Như thật độc thủ, không nói đến Hứa Trường Sinh phải chăng còn có ẩn giấu thủ đoạn, hắn đạo lữ Nhiếp Văn Tiến càng là chiến lược kinh khủng. Vạn nhất thật đưa nàng dẫn tới, Vương gia hôm nay chỉ có chính mình ở đây sợ là phải bị thua thiệt. Lập tức Vương Truyền Kiếm khẽ cắn răng, hừ lạnh một tiếng, việc này như vậy hiểu rõ, Vương Mô còn có chuyện quan trọng mang theo tha thứ không phục bồi. Chúng ta đi. Dứt lời, làm bộ liền muốn mang theo Vương Bác rời đi. Chấm đã. Hứa Trường Sinh thấy thế, không nhanh không chậm mở miệng gọi hắn lại. Thanh âm mặc dù bình thản, lại mang theo một cỗ không cho cự tuyệt ý vị. Vương Truyền Kiếm thân hình dừng lại, quay người lặng lẽ nhìn về phía Hứa Trường Sinh, thế nào? Hứa đạo hữu còn muốn lưu lại Vương Mỗ phải không? Hứa Trường Sinh đứng chắc tay, thản nhiên nói, Vương đạo hữu nói đùa. Chỉ là chuyện hôm nay, cũng nên có cái thuyết pháp. Vương gia ngươi tử để ý đồ giết người đoạt bảo, nếu không phải con ta có chút bản sự, hôm nay chỉ sợ đã gặp độc thủ. Việc này nếu không cho ta Hứa gia một cái công đạo, ngày sau ha không phải là người người đều có thể lấn ta Hứa gia không người. Vương Truyền Kiếm nheo mắt lại, trong lòng ngầm ngực. Hắn mặc dù không đem trước mắt Hứa Trường Sinh để ở trong mắt, nhưng lại vô cùng kiêng kỵ đạo lữ của hắn Nhiếp Văn Thiến. Huống hồ việc này vốn là Vương Bắc đối lý, làm lớn chuyện đối Vương gia danh dự cũng bất lợi. Vương Bắc che lấy vết thương nghiêm nghị nói, "Ngũ thúc, làm gì cùng người này nói nhảm? Chúng ta câm miệng cho ta." Vương Truyền Kiếm quát bảo ngưng lại chất nhi, mặt âm trầm chuyển hướng Hứa Trường Sinh. "Hứa Trường Sinh, ngươi đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta Vương gia đã lui nhường một bước, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Đừng tưởng rằng ngươi Hứa gia ra cái Nhiếp Văn Thiến thì ngon. Ta Vương gia tại vùng này cắm rễ trăm năm, nội tình cùng nhân mạch đều ngươi khó có thể tưởng tượng." Hứa Trường Sinh nghe vậy khẽ cười một tiếng, trong tay áo ngón tay khẽ nhúc nhích, một đạo vô hình kiếm khí lặng yên tại mặt đất vạch ra ba tấc vân sâu. Hắn chậm rãi tiến lên, mỗi một bước đều ở trên tảng đá lưu lại nhàn nhạt vết xương. Vương đạo hữu lời ấy sai rồi, Hứa Mộ muốn không phải Vương gia nhượng bộ, mà là công đạo. Vương Truyền Kiếm con ngươi hơi co lại, mặt đất kia vết kiếm rõ ràng là kiếm khí ngưng mà không phát dấu hiệu, cái này Hứa Trường Sinh lại cũng có dạng này kiếm đạo tạo nghệ. "A, Hứa đạo hữu mong muốn như thế nào công đạo?" Vương Truyền Kiếm ngữ khí không tự giác mềm nhũn mấy phần. Hứa Trường Sinh bỗng nhiên nhọn miệng cười, Vương đạo hữu lúc trước nâng lên gia tộc nội tình, nói không sai, Vương gia so sánh ta Hứa gia tới nói nội tình thâm hậu, ta Hứa gia còn lâu mới có thể cùng vậy. Mà Hứa Mộ cũng nghe qua Vương gia Thất Hồng kiếm quyết độc bộ thiên diệt thành, trong lòng mong mỏi. Không bằng dạng này, hai người chúng ta luận bàn một phen. Như Hứa Mộ là bại, không chỉ có dâng lên cái này Tử Tinh kiếm trận quyết mặt khác lại tặng bên trên 30 vạn linh thạch. Vương Truyền Kiếm con người hơi co lại. Tử Tinh kiếm trận quyết cộng thêm 30 vạn linh thạch, đây chính là giá trị hơn 40 vạn linh thạch a. Nhưng càng làm hắn hơn chú ý là Hứa Trường Sinh ung dung khí độ, người này rõ ràng tu vi thấp chính mình một tầng, vì sao như thế đã tính trước? Như Vương Mỗ thua đâu? Đơn giản, lưu lại Thất Hồng kiếm quyết bản sao liền có thể. Hứa Trường Sinh mỉm cười nói, vẻ mặt bình tĩnh thong dong. Giữa sân bầu không khí bỗng nhiên căng cứng. Nơi xa trên ngọn cây, núp trong bóng tối tu sĩ không hẹn mà cùng ngừng thở. Bực này tiền đặt cược cũng quá lớn a. Hơn 40 vạn linh thạch, đối với trúc cơ viên mãn lao tổ đều là một khoản của cải đáng giá. Bây giờ không nghĩ tới vẹn vẹn hai vị trúc cơ trung kỳ tu sĩ một trận chiến tiền đặt cược. Mà lúc này Vương Truyền Kiếm cũng ở trong lòng âm thầm cân nhắc, 30 vạn linh thạch chuyện này đối với tới nói thế nhưng là một khoản cực lớn tài phú, vực này tài nguyên đủ để trèo chống tới hắn tu luyện tới trúc cơ 9 tầng. Thất Hồng kiếm quyết chính là hắn Vương gia tuyệt học, bản sao giá trị ngược cùng Hứa Trường Sinh nói lên tiền đặt cược không kém bao nhiêu. Bất quá bình thường tới nói kiếm này quyết chính là Vương gia không thể chuyển ra ngoài đỉnh cấp kiếm pháp. Cho dù là hắn vị này Vương gia cấp cao nhất Vương gia đời thứ 2 thiên tài cũng không tư cách, nếu là giao đấu thua, dẫn đến kiếm quyết tiết ra ngoài. Nghĩ đến đây, Vương Truyền Kiếm có chút do dự, nhưng nếu là hắn không đáp ứng, chỉ sợ từ đây Thiên Diệp Thành Vương gia thanh danh sẽ bị hao tổn, bị người lên án không dám ứng chiến, mà hắn cũng sẽ bởi vậy kiếm đạo bị long đong, mất kia thẳng tiến không lùi đạo tâm, từ đây kiếm đạo khó mà tiến thêm. Huống hồ, hắn tự cao tu vi cao Hứa Trường Sinh một tầng chính là trúc cơ 6 tầng tu vi, lại có tuyệt hảo kiếm đạo tạo nghệ gia trì, tại đồng bậc bên trong khó gặp đối thủ. Cho dù là đối mặt trúc cơ 7 tầng đều có thể cùng đánh một trận. Cái này Hứa Trường Sinh bất quá trúc cơ 5 tầng, làm sao có thể thắng hắn? Bất quá là tự rước lấy nhục, tặng không hơn 40 vạn linh thạch mà thôi. Tương thông điểm này, Vương Truyền Kiếm ngửa mặt lên trời cười to. Mặc dù không biết Hứa đạo hữu có cái gì lực lượng có thể cùng Vương Mỗ một trận chiến, nhưng tiền đặt cược này ta tiếp nhận. Ngay sau đó hắn tiếp tục nói, trước kia liền nghe nói Hứa đạo hữu đạo lự nhất đạo hữu nương tựa theo trường kiếm trong tay có thể cùng một vị trúc cơ 9 tầng tu sĩ chống lại, Vương Mộ tâm hướng từ lâu, nguyên bản còn muốn chờ đột phá trúc cơ 7 tầng, lại tiến đến lĩnh giáo một phen. Chưa từng nghĩ hôm nay cũng là cùng Hứa đạo hữu muốn sớm luận bàn một phen, như thế liền nhường Vương Mộ kiến thức hạ Hứa đạo hữu kiếm đạo tạo nghệ a. Vương Truyền Kiếm cười lạnh một tiếng, quanh thân linh lực phun trào. Hứa Trường Sinh thần sắc bình tĩnh, mang theo khiêu khích nói rằng, Hứa Mộ cũng nghĩ lĩnh giáo một chút các ngươi Vương gia thất hồng kiếm quyết là có hay không giống như tin đồn độc bộ thiên diệt thành. Nếu không muốn tới cũng liền như vứt bỏ thư tịch đồng dạng vứt bỏ ở gia tộc công pháp nơi hẻo lánh. Nơi xa, Vương Truyền Kiếm cùng Vương Bắc hai người nghe vậy khí được mặt đều xanh rồi. Ngũ thúc, cái này Hứa Trường Sinh khinh người quá đáng. Vương Bắc nghiến răng nghiến lợi nói, nhất định phải nhường hắn kiến thức ta Vương gia kiếm quyết lợi hại. Vương Truyền Kiếm hừ lạnh một tiếng, Hứa Trường Sinh, hôm nay liền để ngươi biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên. Lời còn chưa dứt, trong tay hắn màu xanh linh kiếm đột nhiên toát ra tia sáng chói mắt, trên thân kiếm hiện ra bảy đạo sắc thái khác nhau đường vân, chính là Vương gia chấn tộc tuyệt học thất hồng kiếm quyết thức mở đầu. Mắt thấy Vương Truyền Kiếm bị chọc giận, Hứa Trường Sinh vội vàng nói, đạo hữu chấm đã. Là cam đoan sau đó song phương thực hiện hứa hẹn, không bằng hiện tại kia hai người chúng ta liền lấy tâm ma phát thệ, cũng cam đoan sau đó sẽ không ác ý trả thù, như thế nào? Vương Truyền Kiếm nhướng mày, nhưng rất nhanh cười lạnh nói, chính hợp ý ta. Hai người lúc này lập xuống tâm ma thệ ngôn, ước định tỉ thí sau bất luận thắng bại, đều không được đổi ý hoặc trả thù. Lời thế đã thành, Hứa Trường Sinh hoàn toàn yên tâm, nhị giai cực phẩm kiếm pháp thất hồng kiếm quyết tới tay. Chương 504, kiếm tu quyết đấu chương 504. Kiếm tu quyết đấu Hứa Trường Sinh khỏe miệng gãy nết, có chút chắc tay, làm ra xin chiến tư thế, Vương đạo hữu mời ra tay à. Vương Truyền Kiếm hừ lạnh một tiếng, cuồng vọng. Dứt lời, hắn xoay tay phải lại, một thanh toàn thân trường kiếm màu xanh xuất hiện tại trong tay, thân kiếm hàn quang lạnh thấu xương, hiển nhiên là một thanh nhị giai thượng phẩm pháp khí. Thanh hồng kiếm, ra. Vương Truyền Kiếm một tiếng quát chói tai, trường kiếm rời khỏi tay, hóa thành một đạo màu xanh trường hồng, thẳng đến Hứa Trường Sinh cổ họng. Một kiếm này nhanh như thiểm điện, kiếm khí sắc bén, bình thường trúc cơ 5 tầng tu sĩ căn bản khó mà ngăn cản. Nhưng mà Hứa Trường Sinh lại không tránh không né. Chỉ là nhẹ nhàng nâng tay phải lên, phá vọng kiếm chẳng biết lúc nào đã nằm trong tay, kiếm phong chỉ xéo mặt đất. Ngay tại màu xanh kiếm hồng sắp tới người nháy mắt, Hứa Trường Sinh cổ tay rung lên, phá vọng kiếm bạch ra một đạo huyền diệu quy tích. Keng! Tiếng sắt thép va chạm vang lên, màu xanh kiếm hồng bị tinh chuẩn đón đỡ, chạy hướng nguyên bản quy tích, từ Hứa Trường Sinh bên thân lướt qua. Vương Truyền Kiếm con ngươi hơi co lại, hắn một kiếm này dù chưa đem hết toàn lực, nhưng cũng có 7 phần lực đạo, lại bị Hứa Trường Sinh như thế nhẹ nhõm hóa giải. Có chút bản sự, khó trách dám cùng ta hạ như thế tiền đặt cược, đón thêm ta một chiêu. Vương Truyền Kiếm không còn dám khinh thường. Hai tay bấm niệm pháp quyết, thanh hồng kiếm trên không trung một cái xoay quanh, trên thân kiếm bỗng nhiên giấy lên màu đỏ hào quang, như là dáng chiều chiếu rọi, cả vùng không gian nhiệt độ bỗng nhiên lên cao. Xích Hà đốt không. Ba đạo màu đỏ kiếm ảnh đồng thời bắn ra, mỗi một đạo đều mang nóng rực kiếm khí, những nơi đi qua không khí bặm mẻo, mặt đất cỏ cây trong nháy mắt cháy khô, từ khác nhau góc độ công hướng Hứa Trường Sinh, phong tỏa tất cả đường lui. Hứa Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ, trong tay phá vọng kiếm bỗng nhiên toát ra hào quang lóe ánh, thanh minh như gió. Trong chốc lát, Hứa Trường Sinh thân hình như quỷ mị giống như lấp lóe, tại màu đỏ kiếm ảnh khe hở bên trong xuyên thẳng qua. Trường kiếm trong tay liên tục bung lên, đem đánh tới kiếm ảnh từng cái đánh nát. Cái gì? Vương Truyền Kiếm cả kinh thất sắc, hắn cái này Xích Hà Đốt không chính là thất hồng kiếm quyết bên trong một thức, cùng giai tu sĩ đều hiếm người có thể toàn thân trở ra, cái này Hứa Trường Sinh có thể như thế nhẹ nhõm phá giải. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, Hứa Trường Sinh đã lấn người mà lên, phá vọng kiếm mang theo sắc bén kiếm khí đâm thẳng hắn lồng ngực. Vương Truyền Kiếm trong lúc đội vã triệu hồi thanh hồng kiếm đó nữa, hai kiếm chạm vào nhau, bộc phát ra chói mắt hỏa hoa. Qua trong giây lát, hai người đã giao thủ hơn 10 chiêu, kiếm quang tung hoành. Kiếm khí bắn ra bốn phía, chung quanh mặt đất bị dư ba vạch ra đạo đạo khe rãnh. Quan chiến Hứa Thiên Thành bọn người không thể không liên tiếp lui về phía sau, để tránh bị tác động đến. Đại ca, phụ thân có thể thắng sao? Hứa Thiên Phúc khẩn trương hỏi. Hứa Thiên Thành không chớp mắt nhìn chằm chằm chiến cuộc, trầm giọng nói, yên tâm, phụ thân đã dám nhắc tới ra đánh cược, tất có nắm chắc. Hừ, ta Ngũ Thúc chính là ta Vương gia trước mắt đệ nhất thiên tài, kiếm đạo tạo nghệ cao thâm mặt chắc, há là phụ thân người có thể địch. Vương Bắc ở một bên cười lạnh nói. Hứa Thiên Thành cũng không cùng hắn tranh luận, chỉ là chuyên chú quan chiến. Trong chiến trường, Vương Truyền Kiếm càng đánh càng kinh hãi. Hứa Trường Sinh kiếm pháp nhìn như đơn giản, lại mỗi một chiêu đều vừa đúng, rõ ràng tu vi so với mình thấp một tầng, lại luôn có thể tại hắn thế công yếu kém nhất chỗ phản kích, làm cho hắn không thể không biến chiêu ứng đối. Cái này Hứa Trường Sinh kiếm pháp càng như thế tinh diệu, xem ra nhất định phải sử xuất toàn lực. Vương Truyền Kiếm trong lòng thất kinh, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Nghĩ xong, hắn đột nhiên triệt thoái phía sau mấy bước, hai tay nhanh chóng kết ấn, thanh hồng kiếm lơ lửng trước người, trên thân kiếm đột nhiên nổi lên tầng tầng màu cam vàng sáng, như là trời chiều dư huy, tầng tầng lớp lớp, vô cùng vô tận. Cam huy đoạn nhạc. Theo Vương Truyền Kiếm quát to một tiếng, vô số màu cam kiếm khí từ trên thân kiếm bắn ra, trên không trung xen lẫn thành một mảnh màu cam kiếm mạc, mỗi một đạo kiếm khí đều ngưng thực như thật, tầng tầng lớp lớp, như là ngàn trượng sơn nhạc, uy thế kinh thiên động địa. Một kiếm này, ngưng tụ Vương Truyền Kiếm toàn lực kiếm đạo tu vi, cho dù là trúc cơ 7 tầng tu sĩ cũng không dám đón đỡ. Hứa Trường Sinh thấy thế, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, nhưng rất nhanh khôi phục lại bình tĩnh. Hắn hít sâu một hơi, thể nội linh lực dựa theo Thanh Minh kiếm quyết lộ tuyến cấp tốc vận chuyển. Thanh Minh như mây. Hứa Trường Sinh quát khẽ một tiếng, phá vọng trên thân kiếm quang mang đại thịnh, vô số nhỏ bé phong nhận từ trong thân kiếm gào thét mà ra, như mây mù giống như đem hắn quanh thân bao phủ. Màu cam kiếm mạc mạnh mẽ đụng vào phong nhận trong mây mù, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Phong nhận cùng kiếm khí kịch liệt va chạm, lẫn nhau làm hao mòn, trong lúc nhất thời lại rằng có không xong. Vương Truyền Kiếm sắc mặt đại biến, hắn cái này một kích mạnh nhất lại bị Hứa Trường Sinh đỡ được. Ngay tại hắn chấn kinh lúc, Hứa Trường Sinh bỗng nhiên từ phong nhận trong mây mù xông ra, trong tay phá vọng kiếm trực chỉ Vương Truyền Kiếm cổ họng. Vương Truyền Kiếm con ngươi đột nhiên co lại, trong lúc đội vàng nghiêng người né tránh, phá vọng kiếm lao cổ của hắn sẽ qua, cắt vỡ một lớp da da, lưu lại một đạo vết máu. Hắn cảm thấy hoảng hốt, không nghĩ tới Hứa Trường Sinh tại ngăn lại chính mình một kích mạnh nhất sau, còn có thể khởi xướng như thế phản kích mãnh liệt. Hảo kiếm pháp! Vương Truyền Kiếm cắn răng, cố nén chấn kinh tán thán nói. Lúc này hắn cũng không dám có mảy may giữ lại, quanh thân linh lực điên cuồng phun trào, thanh hồng kiếm quang mang tăng vọt, muốn lần nữa phát động công kích. Nhưng mà Hứa Trường Sinh không cho đối phương cơ hội thở dốc, trong tay phá vọng kiếm lắc một cái, thi triển ra thanh minh kiếm quyết tinh diệu kiếm chiêu, kiếm ảnh trung điệp, như mưa rông gió bao hướng Vương Truyền Kiếm công tới. Vương Truyền Kiếm chỉ có thể mệt mỏi chống đỡ, trên thân dần dần xuất hiện mấy vết thương. Lúc này trong lòng của hắn vừa sợ vừa giận, chưa hề nghĩ tới một cái trúc cơ 5 tầng tu sĩ có thể đem chính mình bức đến tình cảnh như vậy. Vương Truyền Kiếm biết rõ tiếp tục như vậy nữa thua không nghi ngờ, thế là cưỡng để một ngụm linh lực, trong tay thanh hồng kiếm quang mang đại thịnh, đúng là dự định lấy thương đổi thương, liều mạng trọng thương cũng phải cấp cho Hứa Trường Sinh một kích chí mạng. Chỉ thấy hắn không để ý Hứa Trường Sinh đâm về phía mình ngược kiếm chiêu, thanh hồng kiếm hóa thành một đạo trường hồng, thẳng đến Hứa Trường Sinh mặt. Cái này được ăn cả ngã về không đấu pháp, nhường chung quanh quan chiến người đều hít sâu một hơi. Hứa Trường Sinh ánh mắt lẫm liệt, bước chân trong nháy mắt hướng về sau triệt hồi, đồng thời trong tay phá vọng kiếm cấp tốc cải biến phương hướng, trước người nhanh chóng vạch ra một nửa hình tròn, hình thành một đạo kiếm khí bình chướng. Oanh! Thanh hồng kiếm mạnh mẽ đâm vào kiếm khí bình chướng bên trên, bộc phát ra hào quang chói sáng, cường đại lực trùng kích đem Hứa Trường Sinh đẩy lui mấy bước, mà Vương Truyền Kiếm cũng bởi vì cỗ này lực phản chấn, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng Hứa Trường Sinh cũng không đến đây dừng tay, thừa dịp Vương Truyền Kiếm thụ thương thân hình bất ổn lúc, mũi chân hắn điểm nhẹ mặt đất, như quỷ mị giống như lần nữa lấn người mà lên. Phá vọng kiếm mang theo lạnh thấu xương kiếm ý, như là một tia chớp màu đen, hướng phía Vương Truyền Kiếm ngược đâm tới. Hứa Trường Sinh, có thể bức ta sử xuất chiêu này, ngươi đủ để kiêu ngạo. Vương Truyền Kiếm mắt thấy tránh cũng không thể tránh, hai tay nhanh chóng kết ấn, thanh hồng kiếm lơ lửng trước người, quanh thân linh lực điên cuồng phun trào, trên thân kiếm hiện ra kim sắc thiên luân đồ án. Kim hy xuyên vân. Theo Vương Truyền Kiếm quát to một tiếng, thanh hồng trên thân kiếm thiên luân bỗng nhiên toát ra chói mắt kim quang, làm thanh kiếm hóa thành một đạo kim sắc lưu quang, như là tảng sáng tia nắng đầu tiên xuyên thấu tầng mây, mang theo không gì không phá khí thế hướng Hứa Trường Sinh kích xạ mà đi. Một kiếm này uy lực kinh thiên động địa, kim sắc lưu quang những nơi đi qua, không gian đều xuất hiện nhỏ bé và mèo, mặt đất bị cày ra một đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, nơi xa sơn phong bị dư ba đánh trúng, lại trực tiếp sụp đổ hơn phân nửa. Chương 505, tháng bại chương 505, tháng bại Hứa Trường Sinh sắc mặt nghiêm trọng, một kiếm này uy năng cho dù là hắn cũng không thể coi thường lên. Hắn không dám thất lễ, thể nội linh lực điên cuồng vận chuyển. Đạp Vân kiếm pháp thức thứ 3, Đạp Vân quý nhất. Hứa Trường Sinh quát to một tiếng, trong tay phá vọng kiếm bỗng nhiên toát ra tia sáng chói mắt, trên thân kiếm hiện ra tinh mịn đường vân. Một đạo cô đọng đến cực hạn kiếm khí, lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa khí thế, lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng về kim sắc lưu quang quét sạch mà đi. Vâng. Hai cổ lực lượng cường đại ở giữa không trung kịch liệt va chạm, bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang, năng lượng ba động khủng bố hướng bốn phía quét tán, mặt đất bị dư ba chấn động đến rạn nứt, cây cối nhao nhao bẻ gãy. Hứa Thiên Thành cùng Hứa Thiên Phúc bọn người không thể không lần nữa lui lại, để tránh bị tác động đến. Bụi mù tan đi, giữa sân cảnh tượng dần dần rõ ràng. Chỉ thấy Hứa Trường Sinh cùng Vương Truyền Kiếm riêng phần mình lui lại mấy trượng, quần áo đều có chút tổn hại. Nhưng Hứa Trường Sinh rõ ràng trạng thái tốt hơn, chỉ là hô hấp hơi có vẻ gấp rút, linh lực tiêu hao khá lớn. Mà Vương Truyền Kiếm thì sắc mặt tái nhợt, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, hiển nhiên bị nội thương không nhẹ. Làm sao có thể? Vương Truyền Kiếm mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, ngươi bất quá trúc cơ 5 tầng, vì sao có thể đỡ ta Kim Hy xuyên vân? Hứa Trường Sinh lẻ loi cười một tiếng, Vương đạo hữu, kiếm đạo tu vi, cũng không chỉ xem kiếm chiêu cùng linh lực cao thấp. Vương Truyền Kiếm sắc mặt âm trầm như nước, hắn không nghĩ tới chính mình đường đường trúc cơ 6 tầng tu sĩ, lại bị một cái trúc cơ 5 tầng áp chế. Càng làm cho tâm hắn kinh hãi là Hứa Trường Sinh kiếm pháp tinh diệu tuyệt luân, mỗi một chiêu đều vừa đúng, dường như có thể dự phán công kích của hắn đồng dạng. Hứa Trường Sinh, ta thừa nhận xem từ ngươi. Vương Truyền Kiếm hít sâu một hơi, đè xuống kiếp sợ trong lòng, nhưng ngươi cho rằng dạng này liền có thể thắng ta? Quá ngây thơ rồi, máu còn chưa dứt lời, Hứa Trường Sinh em thẩm tụ lực thanh minh như mình bỗng nhiên phát động. Một đạo vô hình kiếm ý giống như rắn độc đâm thẳng Vương Truyền Kiếm thức hải. A! Vương Truyền Kiếm vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ cảm thấy thần hồn kịch liệt đau nhức, thất khiếu chảy máu, trong tay thanh hồng kiếm len ken một tiếng rất xuống đất. Hứa Trường Sinh thân hình như điện, phá vọng kiếm trực chỉ Vương Truyền Kiếm cổ họng, Vương đạo hữu, ngươi thua. Toàn trường yên tĩnh. Vương Bắc trừng to mắt, khó có thể tin mà nhìn xem một màn này. Nam, ngũ thúc. Vương Truyền Kiếm tê liệt ngã xuống trên mặt đất, hai tay ôm đầu, khuôn mặt bặm mẻo. Hắn gian nan ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy kinh hãi, thần thức công kích. Hứa Trường Sinh mũi kiếm không nhúc nhích tí nào, không sai. Vương đạo hữu nếu không muốn thần hồn câu diện, tốt nhất tuân thủ ước định lúc trước. Chỗ tối quan chiến các tu sĩ một mảnh xôn xao. Thần thức công kích. Cái này Hứa Trường Sinh lại sẽ như thế hiếm thấy công kích. Vương Truyền Kiếm lần này sợ là muốn thua. Khó trách dám lấy trúc cơ 5 tầng khiêu chiến trúc cơ 6 tầng, nguyên lai có bực này át chủ bài. Vương Truyền Kiếm sắc mặt trắng bệnh, tay run run từ trong túi chứa vật lấy ra một cái ngọc giản, thất hồng kiếm quyết. Cho ngươi Hứa Trường Sinh tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua xác nhận không sai, lúc này mới thu kiếm lui lại. Vương đạo hữu quả nhiên thủ tín, chuyện hôm nay như vậy chấm dứt. Vương Truyền Kiếm cố nén thần hồn kịch liệt đau nhức, cắn răng nói, Hứa Trường Sinh, hôm nay nhục nhã, Vương Mỗ nhớ kỹ. Hứa Trường Sinh cười lạnh nói, thế nào, Vương đạo hữu muốn vi phạm tâm ma thệ ngôn? Vương Truyền Kiếm biến sắc, nhớ tới lúc trước lời thề, lập tức nghẹn lời. Hứa Trường Sinh không tiếp tục để ý hắn, quay người đi hướng Hứa Thiên Thành hai người, chúng ta đi. Ba người rời đi, lưu lại Vương Truyền Kiếm thúc cháu tại nguyên chỗ. Lần này hắn tự tác chủ trương tiếp nhận đánh cược, dẫn đến nhà mình bí mật bất truyền, Thất Hồng Kiếm quyết bị Hứa gia được đến, sau khi trở về dù là hắn là gia tộc đệ nhất thiên tài cũng tất nhiên sẽ nhận gia tộc nghiêm trị. Vương Bác thấy Ngũ Thúc dáng vẻ thất hồn lạc phách, trong lòng vừa vội vừa tức, bước lên phía trước nâng, Ngũ Thúc, chúng ta không thể cứ tính như vậy, phải nghĩ biện pháp vãn hồi cục diện. Cút đi. Vương Truyền Kiếm gầm nhẹ một tiếng, thanh âm khàn khàn, hôm nay sỉ nhục, ta Vương Truyền Kiếm khắc trong tâm khảm. Hứa Trường Sinh, Hứa gia, ta tất nhiên để các ngươi trả giá đắt. Dứt lời, hắn mang theo lão đạo rời đi. Một bên khác, Hứa Trường Sinh ba người đã bay ra vài dặm, Hứa Thiên Phúc nhịn không được hỏi, phụ thân quá lợi hại. Kia Vương Truyền Kiếm thế nhưng là trúc cơ 6 tầng, lại bị phụ thân đánh bại. Hứa Thiên Thành cũng đầy mặt kính nể, phụ thân kiếm pháp tinh diệu, hài nhi bội phục. Phụ thân, ngài vừa rồi chiêu kia, Thanh Minh Như Minh, Thanh Minh kiếm quyết bên trong thần thức công kích công kích. Hứa Trường Sinh giải thích nói, bất quá tiêu hao rất nhiều, trong thời gian ngắn không cách nào lại dùng lần thứ hai. Hứa Thiên Thành như có điều suy nghĩ, cho nên phụ thân mới muốn tốc chiến tốc thắng. Không sai. Hứa Trường Sinh gật đầu. Vương Truyền Kiếm tu vi cao ta một tầng, như đánh mãi không xong, sợ là vì bảo trụ cái này Thất Hồng kiếm quyết muốn cùng ta liều mạng, vì thế vi phụ không tiếc bại lộ kiếm này quyết bí mật, bất quá còn tốt lần này thu hoạch không nhỏ. Nói, hắn lấy ra Thất Hồng kiếm quyết ngọc giản, kiếm này quyết có chút tinh diệu, có thể tạm thời xem như ta Hứa gia tuyệt học. Hi hi, cái này Vương Truyền Kiếm ném đi nhà mình bực này tuyệt học, chỉ sợ về nhà tránh không được bị phạt rồi. Chỉ là, phụ thân vì sao không nhân cơ hội này đem vậy hắn Hứa Thiên Phúc nghi ngờ nói. Hứa Trường Sinh lắc đầu nói, Thiên Phúc, tu tiên giới mặc dù mạnh được yếu thua, nhưng có khi cũng muốn giảng cứu phương pháp. Vương gia tại Thiên Diệp thành thế lực không nhỏ, bất luận là tại trên thực lực vẫn là nội tình bên trên ta Hứa gia kém xa tích tắc. Như thật giết kia Vương Truyền Kiếm, thế tất sẽ bị người trong bóng tối lợi dụng, đem tin tức tiết lộ cho Vương gia. Đến lúc đó ta Hứa gia liền cùng kia Vương gia kết sinh tử mối thù, từ đây hai nhà thủy hỏa bất dung. Mà bây giờ, ta mặc dù cũng được kia Vương gia bất chuyển kiếm pháp, nhưng đến quang minh chính đại, kia Vương gia cho dù oán hận trong lòng, tối thiểu ở bề ngoài cũng không tốt đối ta Hứa gia ra tay, từ đó là ta Hứa gia phát triển tranh thủ tới nhiều thời gian hơn. Hứa Thiên Phúc bừng tỉnh hiểu ra, liên tục gật đầu, phụ thân mưu tính sâu xa, hài nhi thủ giáo. Hứa Trường Sinh mỉm cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, các ngươi hôm nay biểu hiện không tệ, nhất là liên thủ đối kháng kia Vương bắt lúc, phối hợp an ý bất quá. Hắn lời nói xoay chuyển, nghiêm túc nói, Thiên Phúc, ngươi trái cánh tay tổn thương cần mau chóng xử lý. Kia thực cốt kiếm khí độc tính không kém, nếu không kịp thời thanh trừ, sợ sẽ lưu lại tai họa ầm. Hứa Thiên Phúc lúc này mới nhớ tới thương thế của mình, lập tức cảm giác cánh tay trái truyền đến trận trận nhói nhói, không khỏi nhe răng trợn mắt, tê. Sát thực rất đau. Hứa Trường Sinh từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một bình giải độc đan, trước ăn vào đan này, sau khi trở về lại cẩn thận trị liệu. Đa tạ phụ thân. Hứa Thiên Phúc đội vàng tiếp nhận đan dược ăn vào. Ba người một đường đi nhanh, rất nhanh liền về tới Bách Quả Thành. Mới vừa vào Hứa phủ, Trần Phỉ Nguyệt bọn người liền tiến lên đón. Phu quân, Thiên Thành, Thiên Phúc, các ngươi có thể tính trở về. Nghe nói các ngươi tại Trúc Lâm Phường thị cùng người nổi lên xung đột. Trần Phỉ Nguyệt mặt mũi tràn đầy lo lắng. Thiên Phúc, tay của ngươi. Mẫu thân, vết thương nhỏ mà thôi. Hứa Thiên Phúc cố giả bộ trấn định, dương lên thụ thương cánh tay trái, ý đồ nhường mẫu thân an tâm. Mẫu thân thật chỉ là vết thương nhỏ, phụ thân đã cho ta phục giải độc đan, trở về xử lý một chút liền không sao. Chương 506, Thất Hồng Kiếm Quyết, Tô Triệu Diệp ba nhà bị tập kích. Chương 506, Thất Hồng Kiếm Quyết, Tô Triệu Diệp ba nhà bị tập kích. Trần Phỉ Nguyệt đau lòng nhìn lên trời Phúc, ngươi đứa nhỏ này còn vậy mạnh. Lập tức quay đầu nhìn về phía Hứa Trường Sinh, phu quân, đến cùng chuyện gì xảy ra? Hứa Trường Sinh đơn giản đem chuyện đã xảy ra nói một lần, nghe được Trần Phỉ Nguyệt hãi hùng kiếp vía. Thiên Diệp Thành Vương gia, ta nghe nói gia tộc kia có trúc cơ viên mãn tu sĩ tòa chấn, phu quân cử động lần này có thể hay không? Hứa Trường Sinh đập vỗ tay của nàng, yên tâm, ta tự có phân tức. Vương gia tuy mạnh, nhưng lại tìm không đến bất luận cái gì lý do cùng ta Hứa gia khai chiến. Thú hổ, chúng ta chỉ cần chú ý một chút, tận lực đừng ra Bách Quả Thành. Chẳng lẽ kia Vương gia còn dám giết vào ta Bách Quả Thành Hứa gia? Trần Phỉ Nguyệt lúc này mới thoáng an tâm, phu quân trong lòng hiểu rõ liền tốt. Đêm đó, Hứa gia thiết tiến chúc mừng Hứa Trường Sinh bọn người bình an trở về, đồng thời ăn mừng thu hoạch được Thất Hồng kiếm quyết. Trên diễn tiệc, Hứa Trường Sinh đem Tử Tinh kiếm trận quyết lấy ra, nhường đám người chuyển đọc. Cái này Tử Tinh kiếm trận quyết tuy có chút hạn chế, nhưng nếu có thể luyện thành, đối ta Hứa gia thực lực tăng lên rất có ích lợi. Hứa Trường Sinh đảo mắt đám người, nói rằng: "Thiên Duệ, Thiên An, Thiên Duyệt, Thiên Kiếm, các ngươi bốn người có thể nếm thử tu luyện cái kiếm trận này." Hứa Thiên Duệ bốn người vội vàng đáp ứng: "Vâng, phụ thân." Đến mức cái này Thất Hồng kiếm quyết phẩm giai quá cao, trước mắt không thích hợp các ngươi, đối đãi các ngươi đột phá trúc cơ trùng kỳ lại nếm thử tu luyện a. Tiến hội qua đi, Hứa Trường Sinh một mình đi vào tinh thất, lấy ra Thất Hồng kiếm quyết ngọc giản, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Thất thải kiếm hồng, biến hóa ngàn vạn, sát thực tinh diệu. Thất Hồng kiếm quyết cùng chia 7 tầng, mỗi tu thành 1 tầng, kiếm pháp uy lực liền tăng lên 1 phần. Tu luyện đến tầng thứ 7, có thể nắm giữ 7 đạo thuộc tính khác nhau kiếm chiêu, theo thứ tự là xích hà đốt không, đỏ, cam huy đỏ nhạt, cam, kim hy xuyên vân, hoàng, bích lam ngàn trồng, lục, thanh tiêu long âm, thanh, lam viên ngưng tuyết, lam, tử cực sinh diệt, tử. Cái này 7 đạo kiếm chiêu một chiêu có thể so với một chiêu mạnh, tới sau cùng một chiêu tử cực sinh diệt thậm chí uy lực có thể so với tam giai kiếm pháp. Trừ cái đó ra, cái này Thất Hồng Kiếm Quyết còn có một chiêu đốt máu phương pháp liều mạng, máu cầu đồng có nhận. Nhưng mà chiêu này thả ra uy lực cùng nó tại Thất Hồng Kiếm Quyết bên trên tạo nghệ có quan hệ. Nếu ngươi Thất Hồng Kiếm Quyết chỉ tu luyện thành tầng thứ nhất, như vậy phóng thích chiêu này chính là tương đương với tầng thứ 2 uy lực. Nếu là đã luyện thành tầng thứ 7, như vậy phóng thích chiêu này uy năng liền có thể cao hơn một tầng, đạt tới đủ để so sánh tam giai kiếm pháp tồn tại. Tốt kiếm pháp tinh diệu, khó trách vương gia có thể bằng này tại thế lực chung quanh đánh ra uy danh hiển hách. Hứa Trường Sinh càng xem càng thích thú, sau đó càng là nhớ lại cùng Vương Truyền Kiếm chiến đấu cảnh tượng, kia Vương Truyền Kiếm thi triển Kim Hy Xuyên Vân thuộc về tầng thứ 3. Nếu là lại để cho hắn lĩnh ngộ sau 1-2 tầng kiếm chiêu, muốn đánh bại hắn chỉ sợ chỉ có bại lộ trúc cơ 6 tầng tu vi. Nghĩ xong, Hứa Trường Sinh lúc này lập tức bắt đầu tìm hiểu cái này Thất Hồng Kiếm Quyết. Mà đổi thành một bên, làm Vương Truyền Kiếm cùng Vương Bát hai người chạy về Thiên Diệp Thành, vương gia cũng đem chuyện đã xảy ra như thật bẩm báo sau, toàn bộ vương gia cao tầng tức giận không thôi. Hô trưởng, vương gia gia chủ Vương Thiên Bá đột nhiên bố bản, trúc cơ 9 tầng đỉnh phong uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ phòng nghị sự. Truyền Kiếm, ngươi có biết Thất Hồng Kiếm Quyết chính là ta vương gia lập tộc gốc rễ? Giang tự tiện đem nó xem như tiền đặt cược bại bởi người ngoài. Vương Truyền Kiếm quỳ rạp trên đất, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, gia chủ bất giận. Truyền Kiếm nhất thời hồ đồ, nguyện chịu gia pháp xử trí. Nhưng mời gia chủ cho phép Truyền Kiếm lập công chủ tội, định đem kia Hứa Trường Sinh chém thành muôn mảnh, đoạt lại kiếm quyết. Vương Thiên Bá hừ lạnh một tiếng, đoạt lại. Kia Hứa Trường Sinh đã được đến kiếm quyết, nhất định sớm đã sao chép nhiều phần. Cho dù giết Hứa Trường Sinh, kiếm quyết cũng đã tiết ra ngoài. Huống chi nếu là lúc này chúng ta ra tay, ta vương gia nhiều năm để dành tới danh dự cũng sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vương Truyền Kiếm cúi đầu xuống, không dám nói nữa lời nói. Trong sảnh đám trưởng lão nghị luận ầm ĩ, có người đề nghị lập tức tập kết gia tộc lực lượng, âm thầm diện Hứa gia. Cũng có người cho rằng việc này cần bàn bạc kỹ hơn, việc cấp bách chính là tập kết toàn tộc chi lực hoàn thành sự kiện kia. Cuối cùng, Vương Thiên Bá trầm giọng nói, Truyền Kiếm tự tiện tiết lộ gia tộc tuyệt học, phạt cấm đoán 10 năm, trong lúc đó không được bước ra gia tộc nửa bước. Đến mức Hứa gia hắn trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ, trước phái người mật thiết giám thị, đối đãi chúng ta hoàn thành vương gia trung cực kế hoạch sau chính là Hứa gia hủy diệt này. Vâng, gia chủ. Mấy ngày sau, coi như Hứa Trường Sinh chuyên tâm lĩnh hội Thất Hồng Kiếm Quyết thời điểm, Hứa Thiên Thành vội vàng đi vào tính thất bên ngoài, phụ thân. Hứa Trường Sinh nhướng mày, thả ra trong tay ngọc giản, đi ra tính thất, Thiên Thành, chuyện gì vội vàng như thế? Phụ thân, Bách Quả Thành xảy ra chuyện lớn. Hứa Thiên Thành vẻ mặt nghiêm túc. Tô gia, Diệp gia, Triệu Tam nhà tiến về rừng trúc đấu giá hội nhân mã, tất cả đều gặp bất trắc. Bây giờ mấy gia tộc lớn tức giận, đầu mâu trực chỉ Lâm gia. Hứa Trường Sinh nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên, a, nói kỹ càng một chút. Hứa Thiên Thành hít sâu một hơi, đem chuyện đêm hai nói, ngay tại chúng ta trở về Bách Quả Thành ngày thứ hai, Tô gia trưởng lão Tô Minh Viễn cùng với tử Tô Thiên Vũ đến nay chưa về, phía sau mạng của bọn hắn bài càng là xuất hiện vỡ vụn, Tô gia đám người rất là tức giận. Ngay sau đó, Triệu gia tiến về tham gia đấu giá hội, trưởng lão Triệu Không Bờ mệnh bài cũng đi theo vỡ vụn, nguyên nhân cái chết không rõ. Nhất kỳ quặc chính là, cái này mấy nhà ngộ hại người, đều là mong muốn đi tham gia qua rừng trúc đấu giá hội. Hứa Trường Sinh như có điều suy nghĩ, cho nên cái này mấy nhà hoài nghi là Lâm gia hạ thủ. Chính là Hứa Thiên Thành gật đầu, Tô gia đã liên hợp Triệu gia, Diệp gia mấy thế lực lớn, hướng Lâm gia tạo áp lực, yêu cầu cho lời giải thích. Bây giờ Bách Quả Thành bên trong Dương cùng Bạc Kiếm, lúc nào cũng có thể bộc phát xung đột. Hứa Trường Sinh trầm ngâm một lát, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, Thiên Thành, trước ngươi nói trước khi đến Trúc Lâm Phường thị trên đường, từng cảm ứng được có người tại đấu pháp. Hứa Thiên Thành biến sắc, không sai. Lúc ấy chúng ta đường vòng mà đi, nhưng có một đạo linh lực ba động lan đến gần chúng ta. Bây giờ nghĩ lại, khí tức kia tựa hồ chính là ba nhà bên trong nào đó một nhà. Hứa Trường Sinh trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, xem ra việc này phía sau có ẩn tình khác. Hắn đứng dậy dạo bước, suy tư một lát sau dặn dò nói, truyền mệnh lệnh của ta, kể từ hôm nay Hứa gia tử đệ không tất yếu không được ra ngoài, như nhất định phải đi ra ngoài cần kết bạn mà đi, mà theo thân mang theo truyền tấn phủ cùng phòng ngự phụ lục, mặt khác tăng cường phủ đệ phòng ngự trận pháp, ban đêm mở ra toàn bộ cấm chế. Hứa Thiên Thành trịnh trọng gật đầu, vâng phụ thân, ta bây giờ liền đi an bài. Hứa Trường Sinh lại dặn dò, nhớ kỹ, bất luận ngoại giới như thế nào phân tranh, ta Hứa gia đều muốn cẩn thận tránh đi. Yên lặng theo dõi kỳ biến mới là thượng sách. Thiên Thành minh bạch. Hứa Thiên Thành chắp tay đáp ứng, vội vàng rời đi. Chờ Hứa Thiên Thành sau khi đi, Hứa Trường Sinh đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua Bách Quả Thành phương hướng, cau mày. Tô gia, Triệu gia liên tiếp lộ hại, thủ pháp tương tự như vậy, rõ ràng là cùng một thế lực gây nên. Nhưng nếu thật sự là Lâm gia ra tay, vì sao muốn như thế trắng trợn? Cái này không phù hợp Lâm gia tác phong trước sau như một. Trừ phi. Chương 507, thế cục, dòng dõi giáng sinh. Chương 507, thế cục, dòng dõi giáng sinh. Trừ phi. Hứa Trường Sinh trong mắt tinh quang lóe lên, có người cố ý bước lên Bách Quả Thành nội đấu. Nhưng dù cho như thế, Tô La Triệu Tam nhà cũng sẽ không một chút cũng nhìn không ra nha. Hẳn là cái này ba nhà là cố ý cùng Lâm gia tại diễn tuồng này, hay là ba nhà giả bộ hồ đồ, nhờ vào đó hướng Lâm gia yêu cầu một chút bồi thường lấy vãn hồi một chút tổn thất. Nghĩ tới đây, Hứa Trường Sinh trong lòng không khỏi cảnh giác lên. Mặc kệ chân tướng như thế nào, Hứa gia tuyệt không thể cuốn vào cuộc phân tranh này. Xem ra, đến sớm làm chút chuẩn bị. Hứa Trường Sinh lúc này lấy ra truyền tấn phủ, cho Trần Phỉ Nguyệt, An Thi Duyệt bọn người đưa tin, để các nàng gần đây không nên rời đi phủ đệ. Đồng thời, hắn lại từ trong nhẫn chứa vật lấy ra mấy chục tấm nhị giai phù lục, phân phát cho trong phủ thành viên trọng yếu, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Làm xong những này, Hứa Trường Sinh trở lại tinh thất, tiếp tục tham ngộ Thất Hồng Kiếm Quyết. Dưới mắt tăng lên thực lực bản thân mới là căn bản, như thật có đại địch xâm phạm, chỉ có thực lực khả năng bảo toàn gia tộc. Thời gian như nước chảy, đảo mắt số tháng trôi qua. Trong thời gian này, Bách Quả Thành bên trong thế cục càng thêm khẩn trương. Tô gia liên hợp Triệu gia, Diệp gia nhóm thế lực, nhiều lần cùng Lâm gia xảy ra xung đột, song phương đều có tổn thương. Kỳ quái là, cứ việc thế cục khẩn trương, lại từ đầu đến cuối không có bộc phát toàn diện đại chiến. Phản phất có một bàn tay vô hình đang khống chế thế cục. Cục thế này càng thêm nhường Hứa Trường Sinh xác định hắn phỏng đoán, cái này vô cùng có khả năng chính là mấy gia tộc lớn hợp lực diễn một cuộc kịch, vì chính là dẫn xuất chân chính hắc thủ phía sau màn. Chỉ là, cái này hậu trường thế lực dường như cũng là phát giác một tia khiếu giác, cũng không bộc lộ ra bất kỳ chân ngựa. Mà Hứa gia thì dựa theo Hứa Trường Sinh chỉ thị, đóng cửa không ra, yên lặng theo dõi kỳ biến. Một ngày này, Hứa Trường Sinh ngay tại chỉ điểm Hứa Thiên Kiếm bọn người tu tập kiếm pháp, đột nhiên cảm ứng được một cỗ cường đại khí tức tới gần Hứa phủ. Chúc cơ hậu kỳ. Hứa Trường Sinh nhướng mày, thân hình lóe lên, đi vào trước cửa phủ. Chỉ thấy một vị thân mang áo bào xám lão giả đứng ở bên ngoài phủ, chính là Tô gia trưởng lão, Tô Vô Ngân. Nhân vật: Tô Vô Ngân tuổi tác: 203 tư chất, thất phẩm linh căn thiên phú, đan đạo, nhất linh, thể chất, không tu vi, chúc cơ 7 tầng Tô đạo hữu đột nhiên đến thăm, không biết có gì muốn làm. Hứa Trường Sinh chắp tay hỏi, trong lòng âm thầm cảnh giác. Tô Vô Ngân sắc mặt âm trầm, "Hứa đạo hữu, lão phu hôm nay đến đây là có chuyện quan trọng tương lượng." Hứa Trường Sinh mắt sáng lên, nghiêng người dùng tay làm dấu mời, "Tô đạo hữu mời đến." Hai người tới phòng khách, thị nữ dâng lên linh trà sau, Tô Vô Ngân trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, "Hứa đạo hữu, chắc hẳn ngươi cũng biết gần đây Bách Quả Thành chuyện phát sinh." Hứa Trường Sinh gật đầu, "Hơi có nghe thấy." Tô Vô Ngân một mặt phẫn hận trầm giọng nói, "Ta Tô gia cùng Triệu gia, Diệp gia đã điều tra rõ, đây hết thảy đều là Lâm gia âm thầm sai bảo. Bọn hắn ý đồ suy yếu gia tộc khác, độc bá Bách Quả Thành." Hứa Trường Sinh từ chối cho ý kiến, "Tô đạo hữu có chứng cứ gì?" "Chứng cứ?" Tô Vô Ngân cười lạnh một tiếng, "Con ta Minh Viễn chết thảm, đây chính là tốt nhất chứng cứ. Ngoại trừ Lâm gia, ai có lá gan này?" Hứa Trường Sinh khẽ nhíu mày, "Tô đạo hữu, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn." "Không cần." Tô Vô Ngân phất tay cắt ngang, "Hôm nay lão phu đến đây, là muốn mời Hứa gia gia nhập chúng ta, cộng đồng thảo phạt Lâm gia." Hứa Trường Sinh trong lòng hiểu rõ, quả nhiên là vì chuyện này mà đến. Hắn trầm ngâm một lát, chậm rãi lắc đầu, "Tô đạo hữu, việc này quan hệ trọng đại, ta Hứa gia thế đơn lực bạc, chỉ sợ." Tô Vô Ngân sầm mặt lại, "Hứa đạo hữu đây là muốn ngồi yên không để ý đến. Đừng quên, môi hở răng lạnh. Nếu ta Tô gia, Triệu gia ngã xuống, kế tiếp liền đến phiên các ngươi Hứa gia." Hứa Trường Sinh vẻ mặt không thay đổi, giả bộ ngu nói, "Tô đạo hữu nói quá lời. Ta cảm thấy chúng ta mấy gia tộc lớn cùng thuộc Bách Quả Thành, Lâm gia nên sẽ không như thế. Huống hồ Lâm gia cũng không thừa nhận việc này, có lẽ trong đó có ẩn tình khác." "Hừ." Tô Vô Ngân hừ lạnh một tiếng, "Hứa đạo hữu hẳn là quên, lúc trước Lâm gia là như thế nào chèn ép các ngươi Hứa gia. Bây giờ các ngươi Hứa gia có chút khởi sắc, Lâm gia sao lại ngồi nhìn các ngươi lớn mạnh?" Hứa Trường Sinh vẫn như cũ lắc đầu, "Tô đạo hữu, việc này ta Hứa gia sẽ không tham dự." Tô Vô Ngân trong mắt lóe lên vẻ tức giận, "Tốt, rất tốt. Hứa Trường Sinh, hy vọng ngươi không nên hối hận hôm nay quyết định." Dứt lời, hắn vất tay áo bỏ đi. Hứa Trường Sinh nhìn qua Tô Vô Ngân bóng lưng rời đi, trong mắt lóe lên một tia nghiêm trọng. Tô Vô Ngân hôm nay đến đây, mặt ngoài là mời Hứa gia kết minh, thứ nhất là đến sò xét Hứa gia thái độ. Thứ hai chính là kéo Hứa gia xuống nước, nhường Bách Quả Thành cái này thế cục hỗn loạn càng thêm hỗn loạn lên, dẫn dụ kia thủ phạm thật phía sau màn nổi lên mặt nước. Dù sao việc này nếu là một mực tiếp tục kéo dài, toàn bộ Bách Quả Thành phát triển chỉ sợ sẽ đình trệ ở, thậm chí sẽ rút lui. "Ai, ta chỉ muốn an an ổn ổn phát triển gia tộc, những người này làm sao lại không thể an phận điểm đâu?" Hứa Trường Sinh thở dài một tiếng, lúc này triệu tập gia tộc hạch tâm thành viên, đem Tô Vô Ngân sự tình cáo chi đám người. "Phụ thân, chúng ta thật không tham dự sao?" Vạn nhất Hứa Thiên Thành có chút lo lắng. Hứa Trường Sinh lắc đầu, "Cuộc phân tranh này phía sau có ẩn tình khác, tùy tiện tham dự chỉ có thể dẫn lửa thiêu thân. Nhớ kỹ, bất luận ngoại giới như thế nào biến hóa, ta Hứa gia đều muốn bảo trì trung lập." Đám người cùng kêu lên hẳn là. Những ngày tiếp theo, Bách Quả Thành bên trong thế cục càng thêm căng trương, thành nội ngoại trừ Hứa gia cùng Đông Phương gia bên ngoài một mực bảo trì trung lập thái độ không nhúng tay vào, còn lại mấy đại trúc cơ gia tộc cũng đều nhao nhao xuống nước, dưới trướng luyện khí gia tộc càng là đánh đến hừng hực khí thế. Tô gia liên hợp Triệu gia, Diệp gia nhóm thế lực, bắt đầu đối Lâm gia tiến hành kinh tế phong tỏa, cấm chỉ Lâm gia cửa hàng trong thành kinh doanh, đồng thời âm thầm cắt đứt Lâm gia thương lộ. Lâm gia thì không cam lòng yếu thế, bằng vào thật sâu dày nội tình cùng mặt khác mấy đại trúc cơ gia tộc, phản chế Tô Dừng Triệu Tam nhà hoạt động thương nghiệp. Trong lúc nhất thời, Bách Quả Thành bên trong thương nghiệp tiêu điều, đám tán tu nhao nhao trốn tránh, thậm chí có không ít tán tu cùng luyện khí gia tộc tu sĩ chết yểu ở thành nội. Ngay tại Bách Quả Thành loạn thành một bầy lúc, Hứa gia lúc này nên đón một vị con mới sinh. "Chúc mừng Túc chủ dòng dõi xuất thế, Túc chủ linh căn, đan đạo thiên phú được đến tăng lên." "Túc chủ, Hứa Trường Sinh tuổi tác, 124 chất, ngũ phẩm thiên phú, động sát chi nhãn, hệ thống giao phó, linh thực, tam tinh, có thể di chuyển, chế phủ, ngũ tinh, có thể di chuyển, kiếm đạo, ngũ tinh, có thể di chuyển, luyện thể, nhất tinh, có thể di chuyển, đan đạo, ngũ tinh, có thể di chuyển, thể chất, không thực lực, trúc cơ 6 tầng, cùng dòng dõi đời sau tu vi có quan hệ, năng lượng, không, một hạ phẩm linh thạch tương đương một năng lượng có thể dùng tại cường hóa dòng. Dõi thiên phú, dòng dõi, 10, mỗi một cái dòng dõi đột phá đều sẽ làm túc chủ có một lần tu vi trả về cơ hội." Theo hệ thống thanh âm nhắc nhở rơi xuống, Hứa phủ bên trong truyền ra một hồi thanh thúy hải nhi khóc nỉ non âm thanh. Hứa Trường Sinh đứng tại tĩnh thất bên ngoài, nhìn xem bọn thị nữ bận rộn thân ảnh, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. "Chúc mừng phu quân, Nhan Tịch muội muội sinh hạ một tên bé trai, mẹ con bình an." Trần Phỉ Nguyệt từ trong nhà đi ra, mang trên mặt nụ cười ôn nhu. Chương 508, bắt đầu luyện đan. Chương 508, bắt đầu luyện đan. Hứa Trường Sinh gật gật đầu, vội vàng tiến về trong phòng thăm hỏi An Nhan Tịch. Đi vào trong phòng, An Nhan Tịch sắc mặt mặc dù có chút tái nhợt, nhưng trong ánh mắt tràn đầy ban đầu làm mẹ người vui sướng. Nàng suy yếu hướng Hứa Trường Sinh cười cười, nhẹ giọng, "Phu quân, Nhan Tịch may mắn không làm được bệnh." Hứa Trường Sinh đi đến bên giường, nhìn xem trong tã lót phấn nộn Hải Nhi, trong lòng tràn đầy lưu tình, "Nhan Tịch, ngươi vất vả." "Phu quân, hai tử còn chưa đặt tên đâu." An Nhan Tịch suy yếu tựa ở trên giường, trong ngực ôm vừa ra đời Hải Nhi. Hứa Trường Sinh đến gần, nhẹ nhàng vuốt ve Hải Nhi khuôn mặt nhỏ, cười nói, "Liền cứ gọi Hứa Thiên Dương à, hy vọng hắn tương lai có thể như mặt trời lóa mắt, chiếu sáng Hứa gia con đường phía trước." Trong tinh thất, Hứa Trường Sinh cảm thụ được thể nội mới thức tỉnh đan đạo thiên phú, không khỏi cảm thán nói, "Đan đạo thiên phú cuối cùng cũng đến tay." Lập tức hắn xuất ra lúc trước từ đấu giá hội bên trên đập đến Bách Thảo Đan Lục, lật ra Bách Thảo Đan Lục chỉ thấy phía trên ghi lại mấy chục loại nhất giai đan dược phương pháp luyện chế, mỗi một loại phía dưới đều có còn kỹ càng tiêu chú dược liệu phối trộn, hỏa hầu khống chế cùng mấu chốt chỉnh tự chú ý hạng mục. Hứa Trường Sinh ánh mắt sáng rực, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve đan thư mặt ngoài, liên quan tới những linh dược này là tính, luyện đan lúc hỏa hầu trường khống, đan phương phối trộn chi thức giống như thủy triều tràn vào thức hải. Đây chính là ngũ tinh đan đạo thiên phú sao? Hứa Trường Sinh nhắm mắt ngưng thần, phát hiện chính mình đối luyện đan nhất đạo lý giải lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đan phương này điển tịch hắn vẹn vẹn nhìn lên một cái, những cái kia tối nghĩa khó hiểu câu chữ, giờ phút này đều như là được thắp sáng đèn sáng, trong đầu chiếu sáng rạng rỡ. Ngay sau đó Hứa Trường Sinh thử nghiệm đem Bách Thảo Đan Lục bên trong ghi lại bồi nguyên đan luyện chế trình tự ở trong ý thức tôi diễn, lại phát hiện nguyên bản cần nghiêm ngặt dựa theo tỷ lệ điều phối dược liệu. Tại cảm giác của hắn bên trong, có thể nhỏ bé tới căn cứ khác biệt năm, khác biệt sinh trưởng hoàn cảnh linh thảo, điều chỉnh linh hoạt dùng lượng. Thế, nguyên lai luyện đan có thể đơn giản như vậy. Hứa Trường Sinh đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt quang mang đại thịnh. Lúc này hắn liền lập tức đứng dậy, đi vào gia tộc mới tu kiến tốt một gian đan phòng. Bên trong đan phòng sớm có chuẩn bị tốt nhất giai lò luyện đan cùng luyện đan cần thiết một chút công cụ phụ trợ. Hứa Trường Sinh hít sâu một hơi, hai tay bấm niệm pháp quyết, đan lô dưới đáy linh lực hỏa diễm trong nháy mắt dấy lên, hiện lên màu xanh nhạt, nhiệt độ lại so bình thường hỏa diễm cao hơn mấy lần. Ấn không bằng trước hết từ cơ bản nhất đơn giản nhất tông sư đan bắt đầu đếm thử a. Tông sư đan thuộc về tu tiên giới đông đảo cấp thấp đan dược bên trong cơ bản nhất đan dược một trong, phẩm giai là bất nhập phẩm, công hiệu chủ yếu là những cái kia không có linh căn phàm nhân cung cấp nội lực thâm hậu. Hứa Trường Sinh đem cần thiết thảo dược cùng dã sâm chờ dược liệu theo thứ tự lấy ra, tại đan lô bên cạnh chỉnh tề bày ra. Lập tức đầu ngón tay điểm nhẹ, từng cây dược liệu như là bị vô hình sợi tơ dẫn dắt, chậm rãi lơ lửng mà lên. Vẹn vẹn một mấy mắt, luyện chế tông sư đan cần thiết dược thảo bị hòa tan, dược dịch bắt đầu giao hòa, tản mát ra nhàn nhạt mùi thuốc. Sau 3 phút, dược dịch bắt đầu ở đan lô bên trong ngưng tụ, hình thành từng quả mượt mà viên đan dược. Thành. Hứa Trường Sinh trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, mở ra đan lô, chỉ thấy đáy lò nằm mười mấy quả màu sắc đều tông sư đan, mỗi một quả đều tản ra nhàn nhạt linh quang. Lần thứ nhất luyện đan liền thành công, hơn nữa số lượng cùng phẩm chất cũng không tệ. Bây giờ ta nên xem như một tên bất nhập phẩm đan sư a, cái này ngũ tinh đan đạo thiên phú quả nhiên không phải tầm thường, vẻn vẹn đọc một phen Bách Thảo Đan Lục liền trong nháy mắt nhường hắn thành một tên bất nhập phẩm đan sư. Hứa Trường Sinh hài lòng gật đầu, đem đan dược thu nhập trong bình ngọc. Tiếp xuống, thử một chút nhất giai hạ phẩm tụ khí tán a. Tụ khí tán là luyện khí sơ kỳ tu sĩ thường dùng đan dược, có thể trợ giúp tu sĩ ngưng tụ linh lực, tăng thêm tốc độ tu luyện, luyện chế cần thiết chủ yếu linh dược có: tụ linh thảo, linh sâm trở. Hứa Trường Sinh căn cứ ký ức đem luyện chế tụ linh tán đem cần thiết dược liệu từng cái lấy ra. Tụ linh thảo cần trước lấy lửa nhỏ chấm nướng, chờ mềm hóa sau lại gia nhập linh sâm. Hứa Trường Sinh dựa theo Bách Thảo Đan Lục bên trên trình tự, cẩn thận khống chế đan lô hỏa hầu. Ngay tại lúc tụ linh thảo sắp hoàn toàn mềm hóa lúc, một cỗ mùi khét lẹt bỗng nhiên từ đan lô bên trong truyền đến. Không tốt. Hứa Trường Sinh trong lòng giật mình, vội vàng triệt hồi hỏa diễm, nhưng đã quá muộn, bên trong tụ linh thảo đã cháy đen một mảnh. Lần thứ nhất nếm thử, thất bại. Xem ra đan đạo một đường cũng không phải là chuyện dễ a. Cho dù ta có ngũ tinh luyện đan tiên phú cũng không phải có thể một lần là xong. Hứa Trường Sinh nhíu mày, tinh tế hồi tưởng vừa rồi mỗi một bước, hỏa hầu khống chế còn chưa đủ tinh chuẩn, tụ linh thảo tại giai đoạn sau cùng đối nhiệt độ cực kỳ mất cảm. Hắn không có nhu trí, thanh lý đan lô sau lại lần nếm thử. Lần này, hắn tại tụ linh thảo sắp hoàn toàn mềm hóa lúc, sớm thấp xuống hỏa diễm nhiệt độ. Nhưng mà lại xuất hiện vấn đề mới, linh sâm gia nhập thời cơ chậm một chút, dẫn đến dược tính chưa thể đầy đủ dung hợp. Lần thứ 2 nếm thử, lần nữa thất bại. Xem ra chỉ có tiên phú còn chưa đủ, thực tế thao tác kinh nghiệm trọng yếu giống vậy. Hứa Trường Sinh tự lẩm bẩm, trong mắt lại lóe ra kiên định quan mang. Hắn không tức giận chút nào, tiếp tục lần thứ 3 nếm thử. Lần này, hắn hết sức chăm chú, thần thức mật thiết chú ý trong lò đan mỗi một tia biến hóa. Tụ linh thảo mềm hóa, linh sâm gia nhập, dược dịch dung hợp. Mỗi một bước đều so hai lần trước càng thêm tinh chuẩn. Mà ở cuối cùng thành đan giai đoạn, bởi vì linh lực chuyển vận không đủ ổn định, đan dược vẫn là xuất hiện vết rách. Lần thứ 3 nếm thử, như cũ thất bại. Hứa Trường Sinh xoa xoa mồ hôi trán, nhắm mắt điều tức một lát. Mặc dù ngay cả tục thất bại 3 lần, nhưng hắn có thể cảm giác được chính mình mỗi một lần đều tại tiến bộ. Lại đến, lần thứ 4 nếm thử bắt đầu, thất bại. Lần thứ 5, thất bại. Cho đến lần thứ 18. Lần này, tại tổng kết vài chục lần luyện đan thất bại nguyên nhân sau, Hứa Trường Sinh điều chỉnh hô hấp tiết tấu, đem tự thân linh lực chuyển vận khống chế được càng thêm bình ổn. Tụ linh thảo mềm hóa đến vừa đúng, linh sâm gia nhập thời cơ hoàn mỹ, dược dịch dung hợp đều đặn. Làm đan lô bên trong bay ra nhàn nhạt mùi thuốc lúc, Hứa Trường Sinh biết lần này cuối cùng thành công. Hắn cẩn thận từng ly từng tí mở ra đan lô, chỉ thấy 12 quả màu xanh nhạt tụ khí tán lẳng lặng nằm tại đáy lò, mỗi một quả đều mượt mà sung mãn, tản ra nhàn nhạt linh quang. Thành. Hứa Trường Sinh trong mắt lóe lên vẻ mừng rỡ, mặc dù chỉ là hạ phẩm, nhưng cuối cùng bước ra bước đầu tiên. Hắn lấy ra một quả tụ khí tán cẩn thận kiểm tra, phát hiện đan dược mặt ngoài còn có chút ít tạp chất, phẩm chất chỉ có thể coi là trung đẳng. Xem ra còn có tăng lên không gian. Cứ như vậy, Hứa Trường Sinh tại trong đan phòng một chờ chính là cả ngày, lặp đi lặp lại luyện tập tụ khí tán luyện chế. Từ lúc đầu liên tiếp thất bại, càng về sau xe nhẹ đường quen. Từ lúc đầu hạ đẳng phẩm chất, tới cuối cùng có thể ổn định luyện chế ra trung phẩm tụ khí tán, thậm chí còn có mấy viên thượng phẩm. Làm màn đêm buông xuống lúc, Hứa Trường Sinh rốt cục ngừng động tác trong tay. Mặc dù có chút mỏi mệt, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười thỏa mãn. Chương 509, Nhan Tịch dạy bảo chương 509, Nhan Tịch dạy bảo một ngày thời gian, từ một tên không có bất kỳ cái gì đan đạo tiểu bạch trưởng thành là có thể ổn định luyện chế trung phẩm tụ khí tán nhất giai hạ phẩm đan sư. Tốc độ này hẳn là coi là không tệ. Phải biết, phổ thông tu sĩ chỉ là luyện chế cái này bất nhập phẩm tông sư đan đều cần năm ngoái. Đến mức luyện chế tụ linh tán chớ nói chi là cần thời gian dài bao lâu. Liên lấy An Nhan Tịch vị này nắm giữ hai sao luyện đan thiên phú tiểu thiên tài tới nói, lúc trước lần thứ nhất luyện chế tông sư đan cũng hao tốn gần một tháng mới luyện chế thành công, mà tụ linh tán thì là càng lâu, dùng thời gian một năm mới luyện chế thành công. Đây là tại có cái khác An gia luyện đan sư chỉ đạo phía dưới mới có tốc độ như thế, không phải thậm chí càng muộn. So sánh dưới, Hứa Trường Sinh chỉ dùng một ngày liền làm được, cái này đã có thể xưng thần tốc. Bất quá, chính mình không chỉ có nắm giữ ngũ tinh luyện đan thiên phú còn thêm nữa có chút cơ tu vi cùng thần thức, một ngày thời gian trở thành một tên nhất giai hạ phẩm đan sư cũng là không đáng tự ngạo. Tiếp xuống, chính là tích lũy luyện đan kinh nghiệm. Ân cũng là có thể đi thỉnh giáo một chút Nhan Tịch, nàng xem như một tên nhất giai cực phẩm đan sư. Nếu là có nàng chỉ đạo, chắc hẳn ta có thể càng nhanh luyện chế ra nhất giai cực phẩm đan dược. Hứa Trường Sinh thu hồi đan lô, đi ra phòng luyện đan, đi vào chế phủ thất. Tuy nói Hứa Trường Sinh trước mắt có được luyện đan tiên phú, nhưng chế phủ vẫn không thể rơi xuống. Dù sao tại đan đạo kỹ nghệ còn không có đột phá tới nhị giai, vẫn là phải dựa vào luyện chế nhị giai phụ lục khả năng trình độ lớn nhất kiếm lấy linh thạch. Mà mong muốn trong thời gian ngắn trở thành một tên nhị giai đan sư, cho dù là Hứa Trường Sinh có ngũ tinh luyện đan thiên phú cũng là không thể nào. Chỉ có thể một bên luyện chế lấy phụ lục, một bên dành thời gian để thăng đan nói tạo nghệ cùng kiếm đạo tạo nghệ. Mấy ngày sau, Hứa Trường Sinh đi vào An Nhan Tịch biệt lạc. An Nhan Tịch ngay tại trong viện chăm sóc tiểu thiên dương, thấy Hứa Trường Sinh đến, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu, "Phu quân, hôm nay thế nào có rảnh tới?" Hứa Trường Sinh đến gần, khẽ vuốt mái tóc của nàng, tới nhìn ngươi một chút cùng tiên dương, thuận tiện muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút phương diện luyện đan vấn đề. An Nhan Tịch trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, phải biết Hứa Trường Sinh từ trước đến nay chuyên chú phù đạo cùng kiếm đạo, chưa hề biểu hiện ra đối đan đạo hưng. Phu quân đối luyện đan cảm thấy hứng thú. Hứa Trường Sinh gật gật đầu, không sai. Ta gần nhất nghiên cứu bách thảo đan lục đối đan đạo rất có cảm ngộ, muốn nếm thử luyện đan. An Nhan Tịch vui vẻ nói, quá tốt rồi. Phu quân như muốn học luyện đan, Nhan Tịch ổn thỏa dốc túi tương thụ. Nói, nàng lôi kéo Hứa Trường Sinh tay đi vào trong viện bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống, bắt đầu kỹ càng giảng giải luyện đan cơ bản yếu điểm. Luyện đan chi đạo, thủ trọng hỏa hầu khống chế. An Nhan Tịch đêm hai nói, đem chính mình tại đan đạo bên trên tâm đắc không giữ lại chút nào truyền thụ cho Hứa Trường Sinh. Hứa Trường Sinh chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng đưa ra một chút vấn đề mấu chốt, nhưng An Nhan Tịch đều cảm thấy kinh ngạc. Phu quân, vấn đề của ngươi đều rất tinh chuẩn, tựa hồ đối với đan đạo đã có không cạn lý giải. An Nhan Tịch tò mò hỏi. Hứa Trường Sinh mỉm cười, chỉ là nhìn chút điện tịch, có biết ra lông. Nhan Tịch, không bằng chúng ta cùng đi đan phòng, ngươi hiện trường chỉ đạo ta luyện chế một lò đan dược như thế nào? An Nhan Tịch vui vẻ đáp ứng, tốt. Lập tức An Nhan Tịch đem trong ngực tiểu thiên dương giao cho thị nữ, cùng Hứa Trường Sinh cùng nhau đi tới đan phòng. Tới đan phòng, Hứa Trường Sinh lấy ra hôm qua luyện chế tụ khí tán cho An Nhan Tịch nhìn. Đây là phu quân luyện chế. An Nhan Tịch cầm lấy một khỏa đan dược cẩn thận kiểm tra, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Những này tụ khí tán đa số phẩm chất đã đạt trung phẩm, thậm chí còn có mấy cái thượng phẩm. Phu quân thật là lần đầu tiên luyện đan. Hứa Trường Sinh cười gật đầu, hôm qua nếm thử 18 lần, mới miễn cưỡng thành công. An Nhan Tịch không khỏi sợ hãi thán nói, phu quân tại đan đạo bên trên tiên phú, so Nhan Tịch mạnh hơn nhiều. Ta lần thứ nhất luyện chế tụ khí tán, trọn vẹn dùng thời gian một năm mới thành công, hơn nữa phẩm chất kém xa phu quân. Hứa Trường Sinh nắm chặt tay của nàng, Nhan Tịch quá khiêm tốn, ta bất quá là dựa vào chút cơ thần thức khả năng như thế mà thôi. An Nhan Tịch nhẹ nhàng lắc đầu, phu quân chớ có tự coi nhẹ mình, bực này thiên phú thế gian hiếm có. Phu quân muốn học loại nào đan dược? Nhan Tịch dạy ngươi. Liên từ cái này tụ khí tán bắt đầu đi, ta muốn thấy nhìn mình quá trình luyện chế có nào không đủ. An Nhan Tịch gật đầu, đứng ở một bên cẩn thận quan sát Hứa Trường Sinh luyện đan mỗi một bước. Làm Hứa Trường Sinh bắt đầu luyện chế sau, An Nhan Tịch thỉnh thoảng mở miệng chỉ điểm, phu quân, tụ linh thảo mềm hóa tới trình độ này liền có thể. Linh sâm cắt miếng có thể lại mỏng một chút. Hỏa hầu hiện tại có thể hơi hơi tăng lớn tại An Nhan Tịch chỉ đạo phía dưới, Hứa Trường Sinh cảm giác chính mình đối lửa đợi cùng dược liệu dung hợp nắm chắc càng thêm tinh chuẩn. Rất nhanh, trong lò đan tản mát ra mùi thuốc nồng nặc. Khai lò thời điểm, mười mấy quả màu sắc ánh nhuận tụ khí tán hiện ra ở trước mắt, đúng là thuần một sắc trung phẩm, thậm chí còn có mấy viên đạt đến thượng phẩm. Phu quân tiến bộ thật nhanh, chắc hẳn không cần thời gian một năm liền có thể nếm thử luyện chế tụ khí hoàn. An Nhan Tịch từ đáy lòng tán thưởng. Hứa Trường Sinh cũng rất hài lòng, nhờ có Nhan Tịch chỉ điểm. Những ngày tiếp theo, Hứa Trường Sinh cơ hồ cách mỗi mấy ngày đều sẽ rút ra một đoạn thời gian cùng An Nhan Tịch cùng một chỗ nghiên cứu đan đạo. Từ cơ sở nhất tụ khí tán tới hơi phức tạp thông linh đan lại đến độ khó cao hơn dưỡng linh đan. Tại An Nhan Tịch dốc lòng chỉ đạo cùng ngũ tinh đan đạo thiên phú ra chỉ dưới, Hứa Trường Sinh luyện đan kỹ nghệ đột nhiên tăng mạnh, cầm trong tay nắm giữ nhất giai hạ phẩm đan phương đều luyện chế ra mấy lần. Một năm sau, Hứa Trường Sinh đã có thể ổn định luyện chế ra nhất giai trung phẩm đan dược, chính thức trở thành nhất giai trung phẩm đan sư. Dạng này tấn thăng tốc độ, cho dù là An Nhan Tịch sớm có dự liệu, cũng không nhịn được vì đó sợ hãi thán phục. Một ngày này, Hứa Trường Sinh ngay tại Nhan Tịch dạy bảo hạ luyện chế một lò tụ linh hoàn đống nhiên vẻ mặt khẽ động, từ trong ngực lấy ra đưa tin ngọc giản. Thần thức quét qua, lông mày lập tức nhăn lại, sau đó lại triển khai. Thế nào? An Nhan Tịch lo lắng hỏi. Thiên Thành đưa tin, Bách Quả Thành bên trong náo động dường như muốn lắng lại. Hứa Trường Sinh thu hồi ngọc giản. Mấy gia tộc lớn đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, song phương đình chỉ tranh đấu. An Nhan Tịch nhẹ nhàng thở ra, đây là chuyện tốt ta, thành nội cuối cùng có thể khôi phục lại bình tĩnh. Mặt ngoài nhìn là như thế này, nhưng này phía sau ngầm hạ hấp thụ thế lực cũng không nổi lên mặt nước, ai cũng không biết hắn biết cái gì lại lần nữa ra tay. Hứa Trường Sinh như có điều suy nghĩ nói. Hắn đứng dậy vỗ vỗ áo bảo, ta đi tìm Thiên Thành kỹ càng tìm hiểu tình huống, Nhan Tịch nghỉ ngơi trước đi. Rời đi đan phòng sau, Hứa Trường Sinh trực tiếp đi vào gia tộc phòng nghị sự. Hứa Thiên Thành sớm đã chờ đợi ở đây, thấy phụ thân đến, liền vội vàng đứng lên hành lễ. Nói kỹ càng một chút tình huống. Hứa Trường Sinh tại chủ vị ngồi xuống. Hứa Thiên Thành lấy ra một phần tình báo ngọc giản, căn cứ chúng ta xếp vào tại các nơi nhãn tuyến hồi báo, mấy gia tộc lớn hôm qua bí mật gặp mặt, đặt thành ba loại hiệp nghị, một là song phương đình chỉ tất cả đối địch hành động, hai là Lâm gia nhường ra thành Bắc ba đầu quảng trường thương nghiệp lợi ích, ba là cộng đồng điều tra trước đây tập kích sự kiện. Cộng đồng điều tra. Xem ra bọn hắn cũng ý thức được kia hắc thủ phía sau màn nhìn ra bọn hắn là đang diễn trò. Hứa Trường Sinh cười lạnh một tiếng. Chương 510, Đông Vương lão tổ thọ thần sinh nhật chương 510, Đông Vương lão tổ thọ thần sinh nhật Hứa Thiên Thành gật đầu, phụ thân minh giám. Theo Hải Nhi quan sát, một năm trước Tô Dừng Triệu chờ ba nhà bị chặn giết các trưởng lao sát thực không phải Lâm gia hạ thủ. Mấy gia tộc lớn đều là người thông minh, diễn hơn một năm hy phát hiện hắc thủ phía sau màn chậm chạp không chịu lại lần nữa lộ diện, lúc này mới khẩn cấp dừng tay. Hứa Trường Sinh trầm tư một lát, mặc kệ như thế nào, Bách Quả Thành càng an ổn đối với chúng ta Hứa gia là chuyện tốt. Bất quá lòng cảnh giác không thể buông lỏng, cái này hắc thủ phía sau màn đã là nhằm vào toàn bộ Bách Quả Thành, vậy ta Hứa gia chắc hẳn cũng là mục tiêu một trong. Vâng. Hứa Thiên Thành đáp ứng, lại nghĩ tới cái gì? Đúng rồi phụ thân, Đông Phương gia phái người đưa tới thiệp mời, mời chúng ta Hứa gia sau 3 tháng tham gia Đông Phương lão tổ 270 tuổi thọ yến. Hứa Trường Sinh tiếp nhận tiếp vàng thiệp mời, nhẹ nhàng nuốt về, Đông Phương lão tổ 270 tuổi. Đây chính là Đông Phương gia đại sự. Đông Phương gia tại sự kiện lần này bên trong cùng ta Hứa gia một mực bảo trì trung lập, quan hệ cũng xem là tốt, cái này thọ yến tự nhiên là muốn đi. Đông Phương gia xem như Bách Quả Thành cổ xưa nhất trúc cơ gia tộc. Mặc dù thực lực không bằng Dừng Tô Triệu Diệp bốn nhà nhưng nội tình thâm hậu, ai cũng không biết Đông Phương gia có như thế nào át chủ bài. Bất quá nghe nói, lão tổ Đông Phương Minh mặc dù đã nhanh 270 tuổi, nhưng làm sao chỉ có thất phẩm linh căn, đến nay cũng đều chỉ là trúc cơ chín tầng, khó mà đột phá tới trúc cơ viên mãn. Chuẩn bị một phần hậu lễ. Hứa Trường Sinh dặn dò nói, mặt khác, nhân cơ hội này, đưa lên vài chương ta Hứa gia luyện chế nhị giai trùng phẩm xích viêm phủ, thích hợp biểu hiện ra ta Hứa gia thực lực. Hứa Thiên Thành nhãn tình sáng lên, phụ thân làm ơn. Đã muốn dung nhập Bách Quả Thành vòng tròn, tự nhiên muốn lộ ra chút bản lĩnh thật sự, nếu không người khác sao lại xem trọng ngươi, tới kết giao. Hứa Trường Sinh nói một cách đầy ý vị sâu xa. Hứa Thiên Thành tiếp tục hỏi, phụ thân, kia tham gia thọ yến nhân tuyển đâu? Hứa Trường Sinh nói, việc này liền giao cho ngươi cùng Thiên Phúc hai người đi thôi, Ân Thiên Duyệt muốn đi lời nói cũng có thể nhường nàng đi, nàng không phải vẫn muốn đi tham gia loại này thịnh sự sao, lần này cũng là có thể nhường nàng thấy chút việc đời. Hứa Thiên Thành đáp ứng, bắt đầu an bài tương quan công việc. Hứa Trường Sinh thì trở lại chế phụ thất, tiếp tục luyện chế phụ lục. Sau 3 tháng, Đông Phương phủ răng đèn kết hoa, khách hứa như mây. Hứa Thiên Thành mang theo Hứa Thiên Phúc cùng Hứa Thiên Duyệt đúng giờ dự tiệc. Là lộ ra coi trọng, Hứa Thiên Thành cố ý chuẩn bị một phần hậu lễ, 10 cái nhị giai trùng phẩm xích viêm phủ, một bình nhị giai linh tiểu trăm quả nhưỡng cùng một gốc 300 năm linh sâm. Hứa gia Hứa Thiên Thành mang theo đệ em trai em gái đến đây là Đông Phương lão tổ chúc thọ. Hứa Thiên Thành ở trước cửa phủ cất cao giọng nói. Đông Phương gia tiếp khách trưởng lão tiếp nhận danh mục quà tặng xem xét, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, vội vàng nhiệt tình đem ba người dẫn vào trong phủ, Hứa gia chủ quá khách khí, mau mời vào. Tiến vào Đông Phương phủ sau, Hứa Thiên Thành ba người được an bài tại một chỗ tầm mắt cực giai vị trí, cùng Bách Quả Thành các thế lực lớn đại biểu cùng bàn. A, đây không phải Hứa gia chủ sao? Một vị thân mang hoa phục nam tử trung niên cười chào hỏi. Hứa Thiên Thành chắp tay đáp lễ, hóa ra là Triệu trưởng lão, đã lâu không gặp. Triệu Vô Cực cười to nói, Hứa gia chủ gần đây vừa vặn rất tốt. Nghe nói các ngươi Hứa gia gia vị nhị giai trung phẩm phụ sư, thật sự là thật đáng mừng a. Lời vừa nói ra, trong bữa tiệc đám người phản ứng đều là khác biệt, có người kinh ngạc, có người lộ ra căm thù, còn có người thì quăng tới ánh mắt dò xét. Nhị giai trung phẩm phụ sư, cái này tại Bách Quả Thành thế nhưng là khan hiếm nhân tài. Cho dù là Lâm gia dạng này đệ nhất gia tộc, cũng bất quá chỉ có một vị nhị giai thượng phẩm phụ sư tọa trấn. Hứa Thiên Thành khiêm tốn nói, Triệu gia chủ quá thượng, bất quá là trưởng bối trong nhà hơi thông phủ đạo mà thôi. Hứa gia chủ quá khiêm nhường. Triệu Vô Cực ý vị thâm trường cười nói, không biết Hứa gia nhưng có hứng thú cùng ta Triệu gia hợp tác. Chúng ta đang cần đại lượng phụ lục nhị giai trung phẩm phụ sư mà thôi, tại cái này Bách Quả Thành cũng không tính là gì chuyện hiếm lạ. Muốn ta Lâm gia lão tổ thế nhưng là một tên nhị giai thượng phẩm phụ sư. Gia tộc kia bên trong càng là có 3 tên nhị giai phụ sư. Lâm gia trưởng lão âm dương quái khí nói rằng. Hứa Thiên Duyệt nghe xong, lập tức nổ tung, vừa muốn mở miệng phản bác, bị Hứa Thiên Thành âm thầm giữ chặt. Lúc này bỗng nhiên rối loạn tương bừng truyền đến. Chỉ thấy một vị tóc trắng xóa lão giả tại mọi người chen chúc hạ chậm rãi đi tới, chính là hôm nay thọ tình, Đông Phương lão tổ Đông Phương Minh. Đông Phương Minh mặc dù đã cao tuổi, nhưng tinh thần quắc thước, quanh thân tản ra trúc cơ 9 tầng khí tức cường đại. Cảm tạ các vị đạo hữu đến đây là lão hủ chúc thọ. Đông Phương Minh thanh âm to, trung khí 10 phần. Thọ yến chính thức bắt đầu, ăn uống linh đình ở giữa, Hứa Thiên Thành cùng các thế lực lớn đại biểu chuyện trò vui vẻ, xào rượu là Hứa gia phát triển nhân mạch. Hứa Thiên Phúc cùng Hứa Thiên Duyệt thì an tĩnh ngồi ở một bên, yên lặng quan sát học tập. Yến hội hơn phân nửa lúc, Hứa Thiên Thành mang theo Thiên Phúc Thiên Duyệt hai người chủ động tới Đông Phương Minh trước mặt, chắp tay nói: "Đông Phương lão tổ, văn bối Hứa Thiên Thành mang theo em trai em gái, cung chúc lão tổ phúc như Đông Hải, thọ bị Nam Sơn." Đông Phương Minh vuốt râu cười nói: "Tốt tốt tốt, Hứa gia tiểu bối đều xuất sắc như vậy, phụ thân các ngươi có phương pháp giáo dục à?" Hứa Thiên Thành khiêm tốn nói: "Lão tổ quá khen." Gia phụ ở nhà thường nhắc lên lão tổ, nói nghe qua lão tổ cuộc đời sự tích, chỉ là đáng tiếc không có thể cùng chi tướng nhìn một chút, cố ý dặn dò vãn bối thay hắn hướng lão tổ vấn an. Đông Phương Minh cười ha ha một tiếng, Hứa gia chủ khách khí, nói đến lão phu dù chưa cùng cha ngươi gặp qua, nhưng tên của hắn cùng sự tích ta nghe nói cũng không ít, không biết hắn bây giờ tốt chứ. Nắm lão tổ phúc, gia phụ tất cả mạnh khỏe, chỉ là gần đây bế quan tu luyện, chưa thể tự mình đến đây chúc thọ, cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Hứa Thiên Thành cung kính trả lời. Đông Phương Minh gật gật đầu, tu luyện quan trọng. Đúng rồi, nghe nói các ngươi Hứa gia ra một vị nhị giai trung phẩm phụ sư. Hứa Thiên Thành trong lòng run lên, biết đây là Đông Phương lão tổ đang thử thăm dò, liền thản nhiên nói, chính là gia phụ. Gia phụ tại phù đạo bên trên hơi có tâm đắc, đã có thể ổn định luyện chế nhị giai trung phẩm phù lục. Nếu là lão tổ không chê, ngày sau mua sắm phù lục chi bằng đến ta Hứa gia linh thủy cát, tất cả phù lục tất cả đều bớt 20 ưu đãi. Đông Phương Minh nhãn tỉnh sáng lên, vuốt râu cười nói, như thế rất tốt, ngày sau không thể thiếu cùng quý gia hợp tác. Một bên Lâm gia trưởng lão nghe vậy, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Thọ yến kết thúc sau, Hứa Thiên Thành ba người cáo từ rời đi. Hồi phủ trên đường, Hứa Thiên Duyệt rốt cục nhịn không được hỏi, đại ca, vì sao không cho ta phản bác kia Lâm gia người? Bọn hắn rõ ràng là ghen ghét ta Hứa gia. Hứa Thiên Thành lắc đầu nói, Thiên Duyệt, loại trường hợp này xính miệng lưỡi sướng thích không có chút ý nghĩa nào. Mục đích của chúng ta chuyến này là biểu hiện ra thực lực, kết giao nhân mạch, mà không phải cùng người tranh chấp. Lâm gia càng là dèm pha chúng ta, càng lộ ra bọn hắn trộm dạng. Hứa Thiên Phúc đồng ý nói, đại ca nói đúng. Sau ngày hôm nay, bách quả thành các thế lực lớn đều sẽ một lần nữa ước định ta Hứa gia địa vị, cái này mới là trọng yếu nhất. Hứa Thiên Duyệt như có điều suy nghĩ gật gật đầu, đại ca, hôm nay thật sự là thêm kiến thức. Chương 511, Thiết Sơn xuất quan. Chương 511, Thiết Sơn xuất quan trở lại Hứa phủ, Hứa Thiên Thành đem thọ yến trải qua kỹ càng bẩm báo cho Hứa Trường Sinh. Hứa Trường Sinh nghe xong, thỏa mãn gật đầu, Thiên Thành, ngươi làm được rất tốt. Không kiêu ngạo không tự ti, đã phô bày thực lực, lại không rơi xuống Lâm gia mặt mũi. Hứa Thiên Thành cung kính nói, phụ thân có phương pháp giáo dục, hài nhi chỉ là dựa theo chỉ thị của ngài làm việc. Hứa Trường Sinh mỉm cười, tiếp xuống, chúng ta Hứa gia cần phải làm là vững bước phát triển. Bây giờ bách quả thành thế cục dần dần ổn, chính là ta Hứa gia phát triển thời cơ tốt. Hắn nhìn về phía Hứa Thiên Thành, Thiên Thành, ngươi tiếp tục phụ trách gia tộc đối ngoại sự vụ, tăng cường cùng các gia tộc liên hệ. Nhất là Đông Phương gia, bọn hắn nội tình thâm hậu, nếu có thể tới giao hảo hợp tác, đối ta Hứa gia rất có ích lợi. Thiên Phúc, ngươi phụ trách linh thực đường sự vụ, tăng tốc linh dược bồi dưỡng. Theo ta đan đạo tạo nghệ tăng lên, gia tộc đối linh dược nhu cầu sẽ càng lúc càng lớn. Thiên Duyệt, ngươi chuyên tâm tu luyện cùng nghiên cứu phù đạo, tranh thủ sớm ngày đột phá trúc cơ cùng nhị giai phù sư. Ba người cùng kêu lên đáp ứng, vâng, phụ thân. Chờ đám người rời đi, Hứa Trường Sinh một mình đi vào tinh thất, lấy ra Thất Hồng Kiếm Quyết Ngọc Giản, tiếp tục thăng lộ. Trải qua hơn một năm dốc lòng lĩnh hội, hắn đã đem Thất Hồng Kiếm Quyết tu luyện đến tầng thứ hai, đạt đến có thể thi triển ra thức thứ hai, Cam Huy Đoạn Nhạc, uy lực đại tăng. Nếu có thể luyện thành tầng thứ ba, thi triển ra Kim Hy Xuyên Vân, thực lực của ta đem tiến thêm một bước. Hứa Trường Sinh nhắm mắt ngưng thần, thể nội linh lực dựa theo Thất Hồng Kiếm Quyết lộ tuyến vận chuyển, kiếm ý chậm rãi ngưng tụ. Cùng lúc đó, khoảng cách Bách Quả Thành ở ngoài mấy ngàn dặm thiết ra bảo bên trong, một tên dáng người khôi ngô, bắp thịt quần quần đại hán đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang mãnh liệt bắn, một cỗ cuồng bạo khí tức từ trong cơ thể hắn bắn ra, đem phòng bế quan vách đá đều rung ra tinh mịn vết dạng. Trúc cơ 8 tầng. Thiết Sơn nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng, trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Tiêu Viêm, các ngươi chờ đó cho ta. Hắn nhanh chân đi ra phòng bế quan, thiết gia bảo bọn thị vệ cảm nhận được cỗ này khí tức cường đại, nhao nhao quỳ xuống đất hành lễ, chúc mừng Tam gia đột phá. Thiết Sơn hừ lạnh một tiếng, ta đại ca ở đâu? Thị vệ vội vàng đáp, hồi bẩm Tam gia, gia chủ ngay tại phòng nghị sự cùng các trưởng lão nghị sự. Thiết Sơn không nói hai lời, thẳng đến phòng nghị sự mà đi. Đẩy ra phòng nghị sự đại môn, Thiết Sơn âm thanh vang dội vang vọng toàn bộ đại sảnh, "Đại ca, ta xuất quan." Trong phòng nghị sự, Thiết gia gia chủ Sát Chiến đang cùng mấy vị trưởng lao thương nghị chuyện quan trọng, thấy Thiết Sơn xâm nhập, nhíu mày, "Tam đệ, ngươi sao vẫn là vội vã như vậy nôn nóng khô?" Thiết Sơn nhếch miệng cười một tiếng, nhanh chân đi tới Sát Chiến trước mặt, cánh tay tráng kiện đập vào Sát Chiến trên thân, "Đại ca, lần bế quan này ta không chỉ có đột phá tới trúc cơ 8 tầng, luyện thể cảnh giới cũng có hơi có đột phá." Sát Chiến trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức vui mừng gật đầu, "Không sai, xem ra gốc kia ngàn năm huyết sâm sắc thực hiệu quả phi phàm." "Hắc hắc, kia là tự nhiên." Thiết Sơn trong mắt tinh quang lấp lóe. "Đại ca, hiện tại nên nói cho ta kia Tiêu Viêm hạ là ca. Những năm này ngươi một mực ngăn đón không cho ta báo thủ, bây giờ ta thực lực đại tiến, dù sao cũng nên sát chiến đưa tay cắt ngang, trầm giọng nói, Tam đệ, việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn. Như lời ngươi nói kia Tiêu Viêm lai lịch thập phần thần bí, phía sau khả năng có thế lực lớn cái gì chó má thế lực lớn, ta mới mặc kệ. Thiết Sơn trợn mắt tròn xoe, quanh thân bắp thịt cuộn cuộn, trúc cơ 8 tầng khí thế ầm vang một phát. Ngày đó bọn hắn liên thủ công kích ta, hại ta trọng thương, thù này không báo, ta Thiết Sơn thể không làm người. Trong phòng nghị sự mấy vị trưởng lão bị cố khí thế này chấn nhiếp, nhao nhao lui lại. Sát chiến cau mày, biết đệ đệ bạo tính tình lại nổi lên, đành phải hòa hoãn ngữ khí, Tam đệ, ngươi trước tỉnh táo. Không phải ta không nói cho ngươi, thật sự là ta tìm khắp cả Thiết gia bảo phạm vi ngàn dặm cũng chưa từng tìm tới trong miệng ngươi vị kia tên là Tiêu Viêm kiếm tu hạ lạc. Thiết Sơn nghe xong, tức giận đến một cước nện trên sàn nhà, đem sàn nhà chấn động đến ầm vang vỡ vụn. Đại ca, ngươi để cho ta như thế nào tỉnh táo? Những năm này ta ngày đêm nghĩ đến báo thù, bây giờ thật vất vả đột phá, nhưng ngươi vẫn không có thể tìm tới Tiêu Viêm hạ lạc. Lập tức cuồng bạo khí tức tại trong phòng nghị sự tứ ngược, đại ca, đã các ngươi tìm không thấy, vậy ta liền tự mình đi tìm. Dứt lời, Thiết Sơn quay người liền muốn rời khỏi phòng nghị sự. Sát chiến thấy thế, vội vàng đứng dậy ngăn cản, Tam đệ chậm đã. Kia Tiêu Viêm hành tung quỷ bí, ngươi dạng này tùy tiện ra ngoài là tìm không thấy đại ca tránh ra. Thiết Sơn nổi giận gầm lên một tiếng, trúc cơ 8 tầng uy áp ầm vang một phát, trực tiếp đem Sát chiến đẩy lui mấy bước. Ngay tại cái này Dương cung bạt kiếm lúc, một cỗ càng cường đại hơn uy áp đột nhiên giáng lâm phòng nghị sự, như nặng như Thái Sơn, trong nháy mắt đem Thiết Sơn khí thế áp chế xuống. Làm cản, một đạo giản mua lại thanh âm uy nghiêm từ bên ngoài phòng truyền đến. Lập tức một vị râu tóc bạc trắng nam tử trung niên chậm rãi đi vào. Tóc trắng nam tử trung niên mỗi bước ra một bước, mặt đất cũng hơi rung động, cho thấy lực lượng kinh người. Ngũ tổ, Sát chiến cùng đám trưởng lão liền đội vàng không người hành lễ. Thiết Sơn biến sắc, mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể cúi đầu hành lễ, gặp qua ngũ tổ. Thiết gia ngũ tổ Thiết Cuồng, trúc cơ viên mãn tu vi, Thiết gia hiện có 6 vị lao tổ một trong, thực lực sâu không lường được. Thiết Cuồng đục ngầu ánh mắt nhìn chằm chằm Thiết Sơn, thanh âm khàn khàn lại tràn ngập uy nghiêm, tiểu sư tử, nhiều năm không thấy, tính tình cũng là tăng trưởng a. Thiết Sơn cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, nhưng vẫn quật cường nói, ngũ tổ, ta. Ngậm miệng. Thiết Cuồng một tiếng quát chói tai, Thiết Sơn lập tức như bị sét đánh, cả người cứng tại nguyên địa. Đường đường Thiết gia dòng chính, vì một chút thủ riêng liền phải đưa ra tộc lợi ích tại không để ý, còn thể thống gì? Thiết Sơn cắn răng nói, ngũ tổ, kia Tiêu Viêm nhục ta quả đáng, thù này không báo. Báo thù? Thiết Cuồng cười lạnh một tiếng, chỉ bằng ngươi bây giờ cái này trúc cơ 8 tầng tu vi, kia Tiêu Viêm có thể để ngươi ăn lớn như thế thua thiệt, phía sau sao lại không có chỗ dựa? Ngươi tùy tiện tiến đến, bất quá là chịu chết mà thôi. Thiết Sơn còn muốn tranh luận, Thiết Cuồng lại đưa tay cắt ngang, đủ. Lão phu hôm nay xuất quan, không phải tới nghe ngươi nói nhảm. Hắn đảo mắt đám người, cuối cùng ánh mắt rơi vào Thiết Sơn trên thân, tiểu sư tử, ngươi nếu thật muốn báo thù, lão phu có thể cho ngươi một cái cơ hội. Thiết Sơn nhãn tỉnh sáng lên, ngũ tổ thỉnh giảng. Thiết Cuồng nuốt dâu nói, ta Thiết gia Thiết Cốt đoán thể quyết cùng chia 9 tầng, ngươi bây giờ đã luyện đến tầng thứ 6 viên mãn. Nếu ngươi có thể đột phá đến tầng thứ 7, lão phu liền tự mình ra tay, giúp ngươi báo thù. Ngoài ra ngươi trong lúc bế quan, ta cũng biết khiến Thiết gia trên dưới toàn lực thay ngươi tìm kiếm kia Tiêu Viêm. Cái gì? Tầng thứ 7? Thiết Sơn biến sắc, ngũ tổ, cái này, Thiết Cốt đoán thể quyết càng về sau tu luyện càng khó, từ tầng thứ 6 viên mãn tới tầng thứ 7, cho dù là lấy thiên phú của hắn, ít ra cũng cần 10 năm gần đây khổ tu. Thiết Cuồng hừ lạnh một tiếng, thế nào, chút lòng kiên trì ấy đều không có. Vậy cái này thủ không báo cũng được. Chương 512, đột phá. Chương 512, đột phá. Thiết Sơn trong mắt lóe lên vẻ giãy giụa, cuối cùng cắn răng nói, tốt, tầng thứ 7 liền tầng thứ 7. Bất quá ngũ tổ phải đáp ứng ta, chờ bắt lấy kia Tiêu Viêm nhất định phải giao cho ta xử lý. Thiết Cuồng hài lòng gật đầu, đây là tự nhiên. Sát chiến. Sát chiến liền vội vàng tiến lên, ngũ tổ có gì phân phó? Truyền mệnh lệnh của ta, vận dụng Thiết gia tất cả mạng lưới tình báo, toàn lực tìm kiếm cái kia gọi Tiêu Viêm kiếm tu. Thiết Cuồng trầm giọng nói, nhớ kỹ, không muốn đánh rắn động cỏ, chỉ cần xác định hành tung liền có thể. Vâng, Sát chiến cung kính đáp ứng. Thiết Cuồng lại nhìn về phía Thiết Sơn, tiểu sư tử, kể từ hôm nay, ngươi liền đi hậu sơn cấm địa bế quan. Nơi đó có ta cùng còn lại mấy vị lao tổ năm đó lưu lại đoán thể đại trận, có thể trợ ngươi làm ít công to. Thiết Sơn hít sâu một hơi, ôn quyền nói, đa tạ ngũ tổ thành toàn. Thiết Cuồng khoát khoát tay, đi thôi. Nhớ kỹ, nếu ngươi không đạt được tầng thứ 7, việc này liền đừng muốn nhắc lại. Thiết Sơn trọng trọng gật đầu, quay người bước nhanh mà rời đi, bóng lưng bên trong lộ ra kiên quyết. Chờ Thiết Sơn sau khi đi, Sát chiến do dự nói, ngũ tổ, kia Tiêu Viêm đạo lữ có thể cùng Tam đệ một trận chiến, cơ hồ bất phân thắng bại, lai lịch tuyệt không đơn giản, chúng ta tùy tiện đắc tội có phải hay không? Thiết Cuồng trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ, thở dài nói, ai, ta lại làm sao không rõ? Chỉ là tiểu sơn tử từ nhỏ tiên phú dị bẩm, tăng thêm ta Thiết gia tài nguyên nghiêm bệ, sử dụng sở tu đều là tốt nhất, đồng cấp tu sĩ bên trong có rất ít người có thể đón lấy hắn 10 chiêu, tạo thành hắn bây giờ kiều căng tính tình. Bây giờ chịu này đại bại, nếu không cho hắn chấm dứt tâm ma, sợ là về sau tu vi bên trên khó có tiến thêm. Không bằng cho hắn một chút hy vọng, ngược lại còn có thể khích lệ hắn cố gắng tu hành. Sát chiến giật mình, gật đầu nói phải. Thiết Cuồng nói tiếp, cái này Tiêu Viêm thế lực sau lưng không biết, chúng ta trước án binh bất động, chỉ tra hành tung. Như bối cảnh không mạnh, đến lúc đó lại động thủ không mượn. Như bối cảnh thâm hậu, chúng ta liền tìm kẻ chết thay gia tộc. Sát chiến đáp, ngũ tổ cân nhắc chu toàn, những năm gần đây ta cũng dò một chút chung quanh kiếm tu gia tộc tin tức. Kia nữ tu có thể ở đồng cấp bên trong cùng Tam đệ đánh cho có đến có về, mặc kệ là thiên phú vẫn là công pháp bên trên tất nhiên cũng tất cả đều là thượng đẳng. Ta phỏng đoán nàng này tu tỷ lệ lớn là đến từ những này rất có nổi danh kiếm tu gia tộc. Mà tại trong phạm vi mấy ngàn dặm rất có nổi danh kiếm đạo gia tộc đơn giản liền kia năm cái, Thiên Kiếm Thành Kiếm Nhà, Tiêu Giao Cốc Diệp gia, Hàn Nguyệt Lĩnh Tích gia, Thanh Phong Phường Thị Lý gia cùng Thiên Diệp Thành Vương gia. Không có gì ngoài Thiên Kiếm Thành Kiếm Nhà ta thiết gia không thể trêu vào bên ngoài, chúng ta không ngại trước từ cái này còn lại tứ đại đại gia tộc tra được. Nếu là có thể tra kia Tiêu Viêm đạo lữ hạ lạc, kia Tiêu Viêm tất nhiên cũng sẽ đi theo nổi lên mặt nước. Thiết Cuồng khẽ gật đầu, như thế rất tốt, việc này cứ giao cho ngươi đi làm. Nhớ kỹ, âm thầm điều tra, không thể đánh rắn động cỏ. Sát chiến lĩnh mệnh mà đi. Lúc này, ở xa Bách Quả Thành Hứa Trường Sinh, còn tại trong tính thất lĩnh hội thất hồng kiếm quyết toàn vẹn không biết mấy ngàn dặm bên ngoài thiết ra là tìm kiếm Tiêu Viêm lần này mưu đồ. Thời gian cực nhanh, đảo mắt lại là 3 năm qua đi. 3 năm này ở giữa, Hứa gia vẫn như cũ duy trì phát triển kiêu tốn, nhưng ở Bách Quả Thành địa vị lại là ngày càng đề cao. Ngoài ra, một năm trước Lâm gia dưới trướng luyện khí gia tộc Nưu gia gia chủ thành công đột phá trúc cơ, nhảy lên từ luyện khí gia tộc tấn thăng làm trúc cơ gia tộc. Từ đây Bách Quả Thành bên trong nguyên bản cựu đại trúc cơ gia tộc biến thành thập đại trúc cơ gia tộc, dựa theo thực lực mạnh yếu theo thứ tự là Dừng, Tô, Lá, Triệu, Phương Đông, Tiền, Tuân, Hứa, Tuần cùng vừa tấn thăng Nưu gia. Bất quá Nưu gia mặc dù thu được trúc cơ gia tộc xưng hào, nhưng cùng mới tới Bách Quả Thành Hứa gia không khác, căn bản không có hưởng thụ được trúc cơ gia tộc nên có đãi ngộ. Thành nội còn lại trúc cơ gia tộc căn bản không có đem để ở trong mắt, bao quát Hứa Trường Sinh chỗ Hứa gia. Lúc này Hứa Trường Sinh cũng là rốt cuộc minh bạch, vì cái gì lúc ấy còn lại Hứa gia mới tới Bách Quả Thành lúc có phần bị lặng lẽ đối đãi. Hắn từ chất vấn, tới lý giải, lại đến trở thành cái này một thành viên trong đó. Muốn chân chính tại Bách Quả Thành đứng vững gốc chân, không phải chỉ dựa vào mượn một cái chỉ là trúc cơ một tầng tu sĩ, liền xứng đáng là trúc cơ gia tộc. Còn phải có gia tộc nội tình cùng nhân mạch. Ngay hôm đó, Hứa Trường Sinh xếp bằng ở trong tĩnh thất, quanh thân còn cuốn bảy đạo nhan sắc khác nhau kiếm khí, mỗi một đạo đều tản ra kiếm ý bén nhọn. Thất Hồng Kiếm Quyết tầng thứ tư, thành. Hứa Trường Sinh mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang lấp lóe. Trải qua 3 năm khổ tu, hắn rốt cục đem Thất Hồng Kiếm Quyết tu luyện đến tầng thứ tư, có thể đồng thời ngưng tụ 4 đạo thuộc tính khác nhau kiếm khí. Bây giờ thực lực của ta hẳn là đủ để áp chế đồng dạng trúc cơ 9 tầng tu sĩ. Hứa Trường Sinh hài lòng gật đầu, nhớ tới 3 năm này thu hoạch. Đầu tiên là tại là trên kiếm đạo tinh tiến, Thất Hồng Kiếm Quyết từ tầng thứ 2 tu luyện đến tầng thứ 4, Thanh Minh Kiếm Quyết cũng hơi có tinh lực, mà kia Tử Tinh Kiếm Trận Quyết Hứa Trường Sinh cũng đại khái tu luyện một lần, cũng đã nắm giữ tầng thứ nhất. Tiếp theo thì là đan đạo bên trên biến hóa, trải qua 3 năm này Hứa Trường Sinh tại đan đạo bên trên cũng có rõ rệt biến hóa. Hắn luyện chế thành công ra nhất giai thượng phẩm đan dược tụ linh đan, đan này đối luyện khí hậu kỳ tu sĩ tu vi rất có ích lợi. Cuối cùng thì là luyện thể bên trên hơi có một chút tiến tiến, Thiết Cốt Đoán Thân Quyết tu luyện đến viên mãn, bằng vào nhục thân chi lực đủ để đánh bại luyện khí viên mãn tu sĩ. Coi như Hứa Trường Sinh chuẩn bị rời đi tĩnh thất lúc, trong đầu truyền đến hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, kiểm tra tới tốc chủ dòng dõi Hứa Thiên Thành đột phá tới trúc cơ kỳ 3 tầng. Hiện tiến đi tu vi trả về, phải chăng hiện tại tiến hành hấp thu. Nhân vật: Hứa Thiên Thành tuổi tác: 67 tư chất, lục phẩm linh căn tiên phú, không thể chất, không tu vi, trúc cơ 3 tầng tốt. Hứa Trường Sinh trong lòng vui mừng, vừa mới chuẩn bị tiến hành tu vi trả về, hệ thống thanh âm nhắc nhở âm lần nữa truyền đến. Đinh, kiểm tra tới tốc chủ dòng dõi Hứa Niệm Ly đột phá tới trúc cơ kỳ 4 tầng. Hiện tiến đi tu vi trả về, phải chăng hiện tại tiến hành hấp thu. Nhân vật: Hứa Niệm Ly tuổi tác: 105 tư chất, thất phẩm linh căn tiên phú, không thể chất, không tu vi, trúc cơ 4 tầng. Niệm Ly cũng đột phá. Hứa Trường Sinh đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức lộ ra nụ cười vui mừng, nha đầu này tại Huyền Linh Tông khổ tu nhiều năm, cuối cùng vượt qua trúc cơ sơ kỳ tới trung kỳ cánh cửa. Hắn hít sâu một hơi, bình phục tâm tình, ở trong lòng mặc niệm, hệ thống, đồng thời hấp thu hai lần tu vi trả về. Trong chốc lát, hai cỗ tinh thuần linh lực từ trong hư không tràn vào Hứa Trường Sinh thể nội, như giang hà trào lên, cọ rửa kinh mạch của hắn. Hứa Trường Sinh lập tức vận chuyển công pháp, dẫn đạo cỗ này linh lực tại thể nội tuần hoàn chu thiên. Linh lực những nơi đi qua, kinh mạch bị không ngừng mở rộng, trong đan điền linh lực cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được gia tăng. Mấy canh giờ sau, Hứa Trường Sinh mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Trúc cơ 7 tầng. Chương 513, Nô gia xin giúp đỡ, cỡ nhỏ mỏ linh thạch. Chương 513, Nô gia xin giúp đỡ, cỡ nhỏ mỏ linh thạch. Trúc cơ 7 tầng. Cảm thụ được thể nội mênh mông linh lực, Hứa Trường Sinh khó nén vui mừng. Từ trúc cơ 6 tầng tới 7 tầng, nhìn như chỉ là một cái tiểu cảnh giới tăng lên, kỳ thực lại là trúc cơ trung kỳ tới hậu kỳ mấu chốt vượt qua. Rất nhiều tu sĩ cuối cùng cả đời đều kẹt tại trúc cơ 6 tầng, không cách nào đột phá ngưỡng cửa này. Mà hắn nương tựa theo dòng dõi tu vi trả về từ trúc cơ 6 tầng tới trúc cơ 7 tầng chỉ dùng trúc cơ thời gian 6 năm, dạng này tốc độ tu luyện đủ để so sánh tam phẩm linh căn đi. Bằng vào ta thực lực bây giờ, phối hợp Thất Hồng Kiếm Quyết tầng thứ 4 cùng Thanh Minh Kiếm Quyết, cho dù là trúc cơ viên mãn tu sĩ, cũng có sức đánh một trận. Hứa Trường Sinh đứng dậy hoạt động gần cốt, quanh thân xương cốt phát ra đôm đốp giòn vang. Hắn đẩy ra tính thất đại môn, dương quang chiếu xuống trên mặt, ấm áp. Phu quân xuất quan. Trần Phỉ Nguyệt thanh âm từ ngoài viện truyền đến. Hứa Trường Sinh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trần Phỉ Nguyệt tay trái tay phải phân biệt nắm một tên nam đồng đi tới. Bên trái nam đồng mặt mũi thanh tú, một đôi mắt to linh động có thần, chính là Hứa Trường Sinh cùng An Nhan Tịch chi tử, Hứa Thiên Dương. Bên phải nam đồng hơi hơi lớn tuổi một chút, mặt mũi bên trong để lộ ra vẻ kiên nghị, chính là Hứa Trường Sinh cùng An Thi Duyệt chi tử, Hứa Thiên Linh. Phu thân. Hứa Thiên Dương cùng Hứa Thiên Linh nhìn thấy Hứa Trường Sinh, lập tức vui sướng chạy tới. Hứa Trường Sinh ngồi xổm người xuống, một tay một cái đem hai cái tiểu gia hỏa ôm lấy, cười nói: "Thiên Dương, Thiên Linh, có muốn hay không phụ thân?" "Muốn." Hai đứa bé chăm miệng một lời trả lời. Hứa Thiên Dương nháy mắt to, mãi thanh mại khi nói, "Phụ thân, Thiên Dương đã có thể công dẫn khí quyết." Hứa Thiên Linh cũng không cam chịu yếu thế, "Phụ thân, ta hôm qua đã có thể cảm ứng được linh khí." Hứa Trường Sinh nghe vậy, trong mắt lóe lên sợ hãi lẫn vui mừng, "A, nhanh như vậy liền cảm ứng được linh khí. Xem ra ta Hứa ra lại muốn ra hai cái tiểu thiên tài." Trần Phỉ Nguyệt đi lên trước, dịu dàng cười nói, "Phu quân hai đứa bé này tiền phú cũng không tệ, nhất là Thiên Linh, đã kiểm chắc ra linh căn tư chất cực giai chính là ngũ phẩm, tốc độ tu luyện so người đồng lứa mau hơn không ít." Hứa Trường Sinh gật gật đầu, đem hai đứa bé buông xuống, "Phỉ Nguyệt, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi." Trần Phỉ Nguyệt lắc đầu, "Phu quân nói chỗ nào lời nói, chiếu cố bọn nhỏ là bổn phận của ta." Hứa Trường Sinh lại hỏi, "Thiên Thành bọn hắn đâu?" "Đều tốt." Trần Phỉ Nguyệt đáp, "Thiên Thành mấy canh giờ trước đột phá đến trúc cơ ba tầng, vốn định trước tiên thông chi ngươi vị này phụ thân. Nhưng là ta muốn phu quân ngươi đang bế quan, ta liền nhường Thiên Thành không có đi quấy rầy ngươi." Hứa Trường Sinh giả bộ như vừa biết bộ dáng, vui mừng nói, "Tốt, tốt, ta Hứa ra có người kế tục." Đúng lúc này, An Thi Duyệt cùng An Nhan Tịch cũng nghe tin chạy đến. "Phu quân xuất quan." An Thi Duyệt kinh hỉ nói. An Nhan Tịch thì lo lắng hỏi, "Phu quân lần bế quan này nhưng có thu hoạch?" Hứa Trường Sinh cười nói, "Thu hoạch không nhỏ." "Đúng rồi, Nhan Tịch, ta gần nhất tại đan đạo bên trên có chút tâm đắc, đợi chút nữa cùng ngươi giao lưu một phen." An Nhan Tịch nhãn tình sáng lên, "Quá tốt rồi, ta gần nhất tại nếm thử luyện chế một loại mới đan dược, đang hơi nghi hoặc một chút muốn cùng phu quân giao lưu đâu." Hứa Trường Sinh gật gật đầu, lại nhìn về phía Trần Phỉ Nguyệt, "Phỉ Nguyệt, trong phủ nhưng có cái gì chuyện trọng yếu cần xử lý?" Trần Phỉ Nguyệt nghĩ nghĩ, "Ngược không có việc lớn gì. Bất quá mấy ngày trước đây Đông Phương gia phái người đưa tới thiệp mời, mời chúng ta tham gia tháng sau linh dược giao lưu hội." "Linh dược giao lưu hội?" Hứa Trường Sinh như có điều suy nghĩ, đây là cái phát triển nhân mạch cơ hội tốt, nhường Thiên Thành cùng Tiên Phúc đi thôi. Đang nói, Hứa Thiên Thành cùng Hứa Thiên Phúc đội vàng chạy đến. "Phụ thân." Hai người cung kính hành lễ. Hứa Trường Sinh đánh giá hai người một phen, thỏa mãn gật đầu, "Không sai, tu vi đều có tiến tiến." Hứa Thiên Thành cười nói, "Nắm phụ thân phúc." "Đúng rồi, phụ thân, Hắc Sơn Phường thị bên kia chuyển đến tin tức, nói là gần nhất phát hiện một chỗ cỡ nhỏ mỏ linh thạch, nô gia mời chúng ta Hứa ra cộng đồng khai phát. Nguyên bản ta nhìn phụ thân còn đang bế quan còn chuẩn bị tự tuyệt. Bất quá phụ thân bây giờ xuất quan, việc này liền do phụ thân phán quyết." "A." Hứa Trường Sinh lông mày nhíu lại, "Mỏ linh thạch? Như thế một tin tức tốt, cụ thể tình huống như thế nào?" Hứa Thiên Thành giải thích nói, "Theo nô gia dò xét, chỗ này khoáng mạch quy mô không lớn, nhưng phẩm chất không tệ, dự tính hàng năm có thể khai thác ra hơn vạn tạ hữu hạ phẩm linh thạch. Nô gia đề nghị cùng chúng ta chia 4-6 thành, bất quá bọn hắn yêu cầu là cần Lệ Phi Vũ ra mặt trấn nhiếp đám người. Chắc là Nô gia cùng chung quanh phường thị thế lực tranh đoạt linh mạch mấy tháng không dưới, lúc này mới thỉnh cầu phụ thân ra mặt." Hứa Trường Sinh sờ lên cằm suy tư, cái này khoáng mạch tuy nhỏ, nhưng hàng năm có thể được chia mấy ngàn hạ phẩm linh thạch ích lợi cũng có chút khả quan, cùng Nô gia hợp tác cũng là có thể thực hiện. Ấn chia 4-6 thành cũng là hợp lý. Dù sao khoáng mạch tại bọn hắn địa bàn bên trên phát hiện, khai thác cũng chủ yếu từ bọn hắn phụ trách. "Như vậy đi, Thiên Thành ngươi cáo chi Nô gia, thời khắc mấu chốt Lệ Phi Vũ sẽ trợ hắn Ngô ra một chút sức lực." Hứa Trường Sinh trầm ổn dặn dò nói. "Vâng, phụ thân." Hứa Thiên Thành đáp ứng. Hứa Trường Sinh lại nhìn về phía Hứa Thiên Phúc, "Thiên Phúc, ngươi thanh mục trưởng xuân công tu luyện được như thế nào?" Hứa Thiên Phúc cung kính đáp, "Hồi phụ thân, hài nhi đã tu luyện đến tầng thứ 3, có thể thúc nhất giai linh dược." "Rất tốt." Hứa Trường Sinh thỏa mãn gật đầu, linh thực đường bên kia muốn tiếp tục nắm chặt, nhất là mấy loại thường dùng đan dược chủ dược, muốn bao nhiêu thêm bổ dưỡng. "Hài nhi minh bạch." Người một nhà lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi. Hứa Trường Sinh liền nhường đám người riêng phần mình đi làm việc, chính mình thì đến tới thư phòng, xem xét mấy năm này ra tộc khoản. Khoản biểu hiện, Hứa gia mấy năm này phát triển bình ổn, thu nhập chủ yếu đến từ 3 bộ phận, một là linh thụy các phù lục cùng đan dược tiêu thụ, hai là bách quả thành cùng Hắc Sơn phường thị chia, ba là gia tộc còn lại sản nghiệp ích lợi. Trong đó, phù lục tiêu thụ chiếm tổng thu nhập đầu to, tiếp theo là chia ích lợi. Xem ra đan đạo phương diện còn cần tăng cường. Hứa Trường Sinh nghiêm thầm tính toán. Mặc dù hắn đã trở thành nhất giai thượng phẩm đan sư, nhưng luyện chế phần lớn là nhất giai đan dược, lợi nhuận có hạn. Nếu có thể đột phá tới nhị giai đan sư, luyện chế trúc cơ kỳ tu sĩ cần thiết đan dược, ích lợi đem tăng lên trên diện rộng. Tiếp xuống, trước đi tìm cái thời gian giúp Nô gia giải quyết mỏ linh thạch thuộc về vấn đề a. Mấy ngày sau, Hắc Sơn phường thị phụ cận mỏ linh thạch chỗ. Bốn nhà phường thị thế lực đã tập kết ở đây, trong không khí tràn ngập khẩn trương khí tức. Nô gia lão tổ Nô Sơn Hà đứng tại phía trước nhất, phía sau là Nô gia một đám trúc cơ tu sĩ, từng cái vẻ mặt nghiêm túc. Đối diện, Tinh Nguyên phường thị Thanh Tùng đạo nhân, Linh Diễm phường thị Xích Mi lão quái cùng Huyền Thủy phường thị Huyền Minh đạo nhân mang theo mỗi cái gia tộc nhân mã. Mắt lom lom nhìn chằm chằm Ngô gia đám người. Ngô Sơn Hà tức thời liền tranh thủ thời gian rời khỏi, cái này mỏ linh thạch không phải ngươi Ngô gia có thể nuốt một mình. Xích Mi lão quái cười lạnh nói, trúc cơ 8 tầng uy áp không che giấu chút nào phóng xuất ra. Chương 514, ra tay chương 514, ra tay Ngô Sơn Hà sắc mặt âm trầm, mặc dù trong lòng có chút thất vọng, nhưng nghĩ tới Lệ Phi Vũ sắp đến, lực lượng lại nhiều thêm mấy phần, Xích Mi, cái này khoáng mạch tại ta Hắc Sơn phường thị khu vực phát hiện, tự nhiên về ta Ngô gia tất cả. Các ngươi mạnh như vậy đoạn, không khỏi quá không đem ta Ngô gia để ở trong mắt. Ha ha ha. Thanh Tùng đạo nhân cười to, "Ngô Sơn Hà, tu tiên giới mạnh được yếu thua, ngươi Ngô gia thực lực không đủ, còn muốn độc chiếm linh thạch này, bỏ liền đừng trách chúng ta không nể tình." Huyền Minh thượng nhân âm trầm mở miệng, bớt nói nhiều lời, so tài xem hư thực a. Vừa dứt lời, tam đại phường thị trúc cơ tu sĩ đồng thời bộc phát khí thế, lại có ba vị trúc cơ hậu kỳ cường giả, uy áp giống như núi hướng Ngô gia đám người đè xuống. Nô Sơn Hà biến sắc, hắn mặc dù đã là trúc cơ 7 tầng, nhưng đối mặt nhiều như vậy cùng giai tu sĩ, trong lòng không khỏi chột dạ. Ngay tại hắn do dự lúc, sau lưng chuyển đến rối loạn tương mừng. "Lão tổ, lệ tiền bối tới." Nô Thanh Sơn kích động hô. Chỉ thấy một đạo thân ảnh màu xanh từ trên trời giáng xuống, vững vàng rơi vào Nô Sơn Hà bên cạnh. Người tới một bộ thanh bảo, khuôn mặt bên trên mang theo một cái có thể che lấp thần thức mặt nạ, chính là dùng tên giả Lệ Phi Vũ Hứa Trường Sinh. "Lệ đạo hữu." Nô Sơn Hà như thấy cứu tinh, vội vàng chắp tay. Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua đối diện đám người, thản nhiên nói, "Nô đạo hữu, chính là những người này muốn cướp quán mạch." Nhân vật: Xích Mi tuổi tác 232 tư chất, thất phẩm linh căn tiên phú, hỏa pháp, nhất tinh, thể chất, không tu vi, trúc cơ 8 tầng nhân vật. Dương Thanh Tùng tuổi tác 211 tư chất, thất phẩm linh căn tiên phú, không thể chất, không tu vi, trúc cơ 7 tầng nhân vật. Huyền Minh tuổi tác 218 tư chất, thất phẩm linh căn tiên phú, không thể chất, không tu vi, trúc cơ 7 tầng. Ngô Sơn Hà vội vàng nói, "Chính là cái này Tinh Nguyên, Linh Diễm, Huyền Thủy ba nhà phường thị liên thủ, muốn cưỡng đoạt ta Hắc Sơn phường thị mỏ linh thạch, còn mời lệ đạo hữu chủ trì công đạo." Hứa Trường Sinh còn chưa mở miệng, đối diện Xích Mi lão quái đã cười nhạo lên tiếng, "Chỉ là một cái trúc cơ 6 tầng, cũng dám đến lội vũng nước đục này, thật sự là không biết sống chết." Thanh Tùng đạo nhân nheo mắt lại, "Vị đạo hữu này, việc này không có quan hệ gì với ngươi, làm gì tự tìm phiền não?" Hứa Trường Sinh cười lạnh một tiếng, "Hắc Sơn phường thị có một phần của ta lợi ích, việc này ta Lệ Phi Vũ quản định rồi." Trung quanh mấy cái phường thị trúc cơ tu sĩ nghe vậy, sắc mặt biến hóa. "Các hạ chính là trong truyền thuyết Lệ Phi Vũ?" Huyền Minh thượng nhân nheo mắt lại dò hỏi, trong mắt lộ ra kiêng kỵ. Hứa Trường Sinh nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, "Chính là Lệ Mỗ." "Lệ đạo hữu, cái này mỏ linh thạch mặc dù tại Ngô gia trong phạm vi thế lực phát hiện, nhưng chân quý như thế tài nguyên, há có thể từ Ngô gia độc chiếm?" Thanh Tùng đạo nhân mở miệng nói, "Không sai, chúng ta mấy đại phường thị sớm có ước định, phát hiện trọng yếu tài nguyên cần cộng đồng khai phát. Ngô gia muốn nuốt một mình, không khỏi lòng quá tham." Xích Mi lão quái âm dương đạo. Ngô Sơn Hà nổi giận nói, "Đánh rắm. Cái này khoáng mạch rõ ràng tại ta Hắc Sơn phường thị cảnh nội, dựa theo quy củ liền nên về ta Ngô gia tất cả. Là các ngươi không tuân theo quy củ, cưỡng ép nhúng tay." Hứa Trường Sinh đưa tay ra hiệu Ngô Sơn Hà an tâm chớ đổi, ánh mắt như điện liếc nhìn đối diện đám người, "Chư vị đã muốn giảng quy củ, kia Lệ Mỗ liền hỏi một câu, nếu là cái này khoáng mạch tại các ngươi bất kỳ một nhà khu vực phát hiện, sẽ bằng lòng lấy ra chia đều sao? Ta nhìn các ngươi là đỏ mắt Ngô gia phát hiện khoáng mạch, muốn cường thủ hào đoạt mà thôi." Xích Mi lão quái hừ lạnh một tiếng, bất nói nhảm, "Hôm nay hoặc là theo chúng ta nói bốn nhà chia đều, hoặc là liền so tài xem hư thực." Hứa Trường Sinh trong mắt hàn quang lóe lên, "Tốt một cái so tài xem hư thực. Đã như vậy, Lệ Mỗ cũng phải lĩnh giáo chư vị cao chiêu." Lời còn chưa dứt, Hứa Trường Sinh khí tức quanh người đột nhiên biến đổi, trúc cơ 6 tầng uy áp không giữ lại chút nào phóng xuất ra, đồng thời phá vọng kiếm đã nắm trong tay, trên thân kiếm thanh mang lưu chuyển. "Khẩu khí thật lớn, vậy liền để chúng ta kiến thức một chút ngươi có bản lĩnh gì che chở Ngô gia." Nói, tính tình nóng nảy Xích Mi lão quái trong tay một đạo hỏa diễm linh lực ngưng tụ thành kiếm, hướng phía Hứa Trường Sinh đâm tới. Hứa Trường Sinh thân hình lóe lên, nhẹ nhõm tránh đi, trong tay phá vọng kiếm nhẹ nhàng rung lên, một đạo kiếm khí màu xanh phá không mà ra, thẳng đến Xích Mi lão quái mặt. Xích Mi lão quái lúc này hình thành một mặt linh lực hộ thuẫn. Keng! Kiếm khí cùng hộ thuẫn chạm vào nhau, Xích Mi lão quái bị đẩy lui mấy bước, hộ thuẫn bên trên lại xuất hiện một đạo tinh mịn vết rạn. Cùng tiến lên. Thanh Tùng đạo nhân thấy thế, lập tức chào hỏi Huyền Minh thượng nhân cùng nhau ra tay. Tam đại phường thị cái khác trúc cơ tu sĩ cũng nhao nhao gia nhập chiến đấu. Trong lúc nhất thời, khoáng mạch chỗ linh lực bốn phía, tiếng kêu rít rung trời. Dương Thanh Tùng cùng Huyền Minh thượng nhân liếc nhau, hai người ngầm hiểu, trong nháy mắt từ hai bên hướng phía Hứa Trường Sinh bọc đánh đi qua. Nô Sơn Hà thấy thế vội vàng bay người lên trước ngăn lại Dương Thanh Tùng. Hắn biết do nếu để Thanh Tùng đạo nhân cùng Huyền Minh thượng nhân thuận lợi vây kín Lệ Phi Vũ cục diện đem đối phe mình cực kỳ bất lợi. "Dương Thanh Tùng, đối thủ của ngươi là ta." Hắn đột nhiên dậm chân một cái, quanh thân linh lực bành trướng cuộn, dưới chân thổ địa trong nháy mắt rạn nứt. Ngay sau đó, hắn như là một quả ra khỏi nòng như đạn pháo hướng phía Dương Thanh Tùng bắn nhanh mà đi. Giữa không trung, Nô Sơn Hà hai tay nhanh chóng kết ấn, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chớp mắt, trước người hắn không khí kịch liệt bặm mẻo, từng khối nham thạch to lớn chống rống hiện hiện, cấp tốc ngưng tụ thành một đầu nham thạch cự mãng. Cự mãng ngửa mặt lên trời trường âm, mang theo bài sơn đảo hải chi thế, dương nhanh múa vút nhào về phía Dương Thanh Tùng. Dương Thanh Tùng phát giác được sau lưng đánh tới cường đại uy hiếp, sắc mặt biến hóa. Hắn vội vàng từ bỏ đối Hứa Trường Sinh bộc đánh, quay người ứng đối Ngô Sơn Hà. Chỉ thấy hai tay của hắn hợp lại, lòng bàn tay ở giữa hàn khí bốn phía, trong chớp mắt liền ngưng tụ ra một mặt bóng ánh sáng long lanh tường gỗ. Tường gỗ mặt ngoài lóe ra thanh quang, dày đặc vô cùng, trên đó còn ngưng kết bén nhọn gai gỗ. Cự mãng cùng tường gỗ ầm vang chạm vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Mảnh gỗ vụn cùng đá vụn văng khắp nơi, cường đại sóng xung kích đem chúng quanh mấy trượng bên trong cây cối toàn bộ bẻ gãy. Dương Thanh Tùng bị đẩy lui mấy bước, sắc mặt trắng nhợt, hiển nhiên đã lén bị ăn thiệt thòi. Hắn không nghĩ tới Ngô Sơn Hà vậy mà làm tập kích bất ngờ, một kích này đã để hắn thụ một chút nội thương. Một bên khác, Huyền Minh thượng nhân thấy Dương Thanh Tùng bị ngăn cản, trong mắt lóe lên một tia âm tàn. Thân hình hắn như quỷ mị giống như chớp động, trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều một thanh đen như mực bằng kiếm, trên thân kiếm quấn quanh lấy quỷ dị linh khí, hướng phía Hứa Trường Sinh phía sau đâm tới. "Lệ đạo hữu cẩn thận." Ngô Sơn Hà thấy thế, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Hứa Trường Sinh sớm có phòng bị, thân hình không động, trong tay phá vọng kiếm lại lấy một cái quỷ dị góc độ hướng về sau đâm ra, tinh chuẩn đón đỡ ở Huyền Minh thượng nhân tập kích bất ngờ. Keng! Tiếng sắt thép va chạm vang lên, Huyền Minh thượng nhân bị đẩy lui mấy bước, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Tốt phản ứng nhanh. trong lòng của hắn thất kinh. Hứa Trường Sinh cười lạnh một tiếng, đường đường trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, lại đi tập kích bất ngờ sự tình, thật là khiến người khinh thường. Huyền Minh thượng nhân sắc mặt âm trầm, tháng làm đua thua làm giặc, sao là tập kích bất ngờ nói chuyện. Dứt lời, hắn lần nữa lấn người mà lên, trên đoạn kiếm linh lực càng phát ra nồng đậm, mỗi một kiếm đều mang âm độc ăn mòn chi lực. Chương 515, ba nhà bại lui. Chương 515, ba nhà bại lui. Hứa Trường Sinh không dám khinh thường, trong tay phá vọng múa kiếm động như gió, đem Huyền Minh thượng nhân thế công từng cái hóa giải. Hai người giao thủ hơn 10 chiêu, kiếm ảnh trung điệp, khí kình bắn ra bốn phía, chung quanh mặt đất bị dư ba vạch ra đạo đạo khe rãnh. Huyền Minh thượng nhân càng đánh càng kinh hãi, hắn đường đường trúc cơ 7 tầng tu sĩ, lại bị một cái trúc cơ 6 tầng tu sĩ áp chế. Quả nhiên, dưới thanh danh vang dội không tư sĩ, kẻ này kiếm pháp tinh diệu, linh lực hùng hậu, tuyệt không phải bình thường trúc cơ 6 tầng. Huyền Minh thượng nhân âm thầm cảnh giác, quyết định không còn lưu thủ. Huyền Minh thực tâm kiếm, hắn quát to một tiếng, trên đoạn kiếm linh khí bỗng nhiên tăng vọt, hóa thành một đầu màu đen cự mãng, mở ra huyết buồn đại khẩu hướng Hứa Trường Sinh tấn tới. Hứa Trường Sinh ánh mắt ngưng tụ, biết đây là Huyền Minh thượng nhân sát chiêu. Thanh minh như gió, thân hình hắn trong nháy mắt biến lơ lửng không cố định, như một hồi như gió mát tại màu đen cự mãng thế công bên trong xuyên thẳng qua, đồng thời trong tay phá vọng kiếm liên tục vung lên, đem đánh tới hắc khí từng cái đánh tan. Cái gì? Huyền Minh thượng nhân cả kinh thất sắc, hắn cái này Huyền Minh thực tâm kiếm chính là hắn tuyệt học giữ nhà, cùng giai tu sĩ đều hiếm người có thể toàn thân trở ra, cái này Lệ Phi Vũ có thể như thế nhẹ nhõm phá giải. Ngay tại Huyền Minh thượng nhân chấn kinh lúc, Hứa Trường Sinh đã bắt lấy sơ hở, lấn người mà lên, phá vọng kiếm mang theo sắc bén kiếm khí đâm thẳng hắn lồng ngực. Không tốt. Huyền Minh thượng nhân trong lúc đội vã triệu hồi đoạn kiếm đó nữa, hai kiếm chạm vào nhau, bộc phát ra chói mắt hỏa hoa. Qua trong giây lát, hai người lại giao thủ hơn 10 chiêu, Huyền Minh thượng nhân bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, cực kỳ nguy hiểm. Một bên khác, Xích Mi lao quái thấy thế, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn. Huyền Minh đạo hữu chớ hoảng sợ, ta đến giúp ngươi. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, quanh thân hỏa diễm bốc lên, hóa thành một đầu hỏa long hướng Hứa Trường Sinh phía sau đánh tới. Hứa Trường Sinh phát giác được phía sau đánh tới khí tức nóng bỏng, không thể không từ bỏ đối Huyền Minh thượng nhân truy kích, quay người ứng đối Xích Mi lão quái hỏa long. Thanh minh như mây, Hứa Trường Sinh quát khẽ một tiếng, phá vọng trên thân kiếm quang mang đại thịnh, vô số nhỏ bé phong nhận từ trong thân kiếm gào thét mà ra, như mây mù giống như đem hắn quanh thân bao phủ. Hỏa long mạnh mẽ đụng vào phong nhận trong mây mù, bộc phát ra đinh thai nhức óc quanh mình. Phong nhận cùng hỏa diễm kịch liệt va chạm, lẫn nhau làm hao mòn, trong lúc nhất thời lại rằng có không xong. Xích Mi lão quái sắc mặt đại biến, hắn cái này hỏa long thuật chính là tuyệt học gia truyền, cái này Lệ Phi Vũ có thể như thế nhẹ nhõm ngăn cản. Không đợi hắn lấy lại tinh thần, Hứa Trường Sinh đã từ phong nhận trong mây mù xông ra, trong tay phá vọng kiếm mang theo sắc bén kiếm khí đâm thẳng đầu của hắn. Xích Mi lão quái trong lúc đội vã tê ra một mặt hỏa diễm ngọc bội đón đỡ, phá vọng kiếm đâm tại trên ngọc bội, bộc phát ra lóa mắt hỏa hoa. Giang giác. Hỏa diễm ngọc bội tại kiếm khí trùng kích vào trong nháy mắt băng liệt, còn sót lại kiếm khí mạnh mẽ đánh vào Xích Mi lão quái trên thân, đem cả người hắn hất bay ra ngoài, trung điệp đập xuống đất, quần áo cháy đen, chật vật không chịu nổi. Xích Mi đạo hữu. Huyền Minh thượng nhân kinh hô một tiếng, liền đội vàng tiến lên xem xét. Xích Mi lão quái gian nan bò lên, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi, trong mắt tràn đầy hoảng động. Tốt, rất tốt, ngươi thành công chọc giận ta. Tiếp xuống liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút ta thực lực mạnh nhất. Nói, hắn cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun tại trong tay hỏa diệm trên trường kiếm. Trường kiếm lập tức nổi lên huyết sắc ánh lửa, kiếm thế đột nhiên tăng lên mấy lần. Huyết diễm phần thiên. Theo Xích Mi lão quái quát to một tiếng, trên trường kiếm huyết quang đống nhiên tăng vọt, hóa thành một đạo huyết sắc kiếm hồng, mang theo sát ý ngút trời hướng Hứa Trường Sinh chém tới. Một kiếm này uy lực kinh người, những nơi đi qua, không khí đều bị thiêu đốt đến bặm mẹo, phát ra chói tai rít lên. Hứa Trường Sinh sắc mặt nghiêm trọng, biết đây là Xích Mi lão quái liều mạng một kích. Đạp Vân quý nhất. Hứa Trường Sinh quát khẽ một tiếng, trong tay phá vọng kiếm vạch ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, mũi kiếm ngưng tụ linh lực như là vòng xoáy giống như xoay tròn. Một đạo cô đọng đến cực hạn kiếm khí, lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa khí thế, lấy bài sơn đảo hải chi thế hướng về bốn phía quét sạch mà đi. Oeng. Huyết sắc kiếm hồng cùng Đạp Vân kiếm khí ầm vang chạm vào nhau, bộc phát ra đinh thai nhức óc tiếng vang. Cùng bạo linh lực ba động hướng bốn phía quét tán, đem phương viên trong vòng mấy chục trượng cây cối toàn bộ phá hủy, mặt đất bị tạc ra một cái hố sâu to lớn. Bụi mù tan đi, chỉ thấy Hứa Trường Sinh thân hình như cũ đứng thẳng. Mà Xích Mi lão quái thì nửa quỳ trên mặt đất, trước ngực một đạo giữ tận kiếm thương đang cốt cốt máu chảy, trong tay hỏa diễm trường kiếm rơi xuống ở một bên. Cái này, đây không có khả năng. Xích Mi lão quái mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, máu của ta diễm phần thiên vậy mà. Hứa Trường Sinh cưỡng chế thể nội khí huyết sôi trào, âm thanh lạnh lùng nói, Xích Mi đạo hữu, còn muốn tiếp tục không? Huyền Minh thượng nhân thấy thế, sắc mặt âm tình bất định. Vì một cái chỉ là mỏ linh thạch cùng dạng này cường giả cùng chết đáng ra không? Hắn lặng lẽ lui lại mấy bước, đột nhiên xoay người bỏ chạy, thanh sơn không thay đổi, nước biết chảy dài, chuyện hôm nay như vậy coi như thôi. Dương Thanh Tùng thấy đại thế đã mất, cũng đội vàng bước ra trở ra, nô đạo hữu, khoáng mạch sự tình như vậy coi như thôi. Trong mấy mắt, tam đại phường thị tu sĩ trốn sạch, chỉ để lại đầy đất vừa buồn. Nô Sơn Hà nhìn xem hốt hoàng địch nhân chạy trốn, vừa mừng vừa sợ chuyển hướng Hứa Trường Sinh, lệ đạo hữu thần uy cái thế, lấy một địch hai có thể đại hoạch toàn thắng. Lao hủ đội phụ. Hứa Trường Sinh thu hồi phá vọng kiếm, lạnh nhạt nói, nô đạo hữu quá khen. Bất quá là bọn hắn khinh địch mà thôi. Nô Sơn Hà lắc đầu liên tục, lệ đạo hữu quá khiêm nhường. Hôm nay nếu không phải đạo hữu ra tay, cái này khoáng mạch chỉ sợ Hứa Trường Sinh khoát khoát tay cắt ngang hắn. Nô đạo hữu, đã khoáng mạch nguy cơ đã hiểu, lệ mỗ liền cáo từ trước. Nhớ kỹ ước định của chúng ta. Nô Sơn Hà đội vàng chắp tay, đạo hữu yên tâm, khoáng mạch đích lợi chắc chắn đúng hạn đưa đến. Hứa Trường Sinh gật gật đầu, thân hình lóe lên, hóa thành một đạo thanh quang biến mất ở chân trời. Rời đi khoáng mạch sau, Hứa Trường Sinh cũng không trực tiếp trở về Bách Quả Thành, mà là lượn quanh một vòng lớn, xác nhận không người theo dõi sau, mới khôi phục diện mục thật sự, lặng yên trở lại Hứa phủ. Trong tĩnh thất, Hứa Trường Sinh ngồi xếp bằng, nhớ lại hôm nay chiến đấu. Cái này Xích Mi lão quái cùng Huyền Minh thượng nhân thực lực tất cả đều không mạnh. Nếu không phải vì ẩn giấu thực lực chân thật, không thể thi triển Thất Hồng kiếm quyết, chỉ sợ chỉ cần 10 chiêu liền có thể trải qua trận này, chắc hẳn Lệ Phi Vũ thanh danh hẳn là có thể trấn nhiếp những cái kia ngấp nghé khoáng mạch thế lực, trong thời gian ngắn Ngô gia hẳn là có thể an ổn khai thác. Hứa Trường Sinh lấy ra mấy cái chữa thương đan dược căn bảo, bắt đầu điều tức hồi phục. Mặc dù mặt ngoài hắn nhìn không ngại, nhưng liên tiếp cùng hai vị trúc cơ hậu kỳ tu sĩ giao thủ, còn áp chế thực lực chân thật. Nhất là cuối cùng đón đỡ kia Xích Mi lão quái một chiêu, dẫn đến trong cơ thể hắn khí huyết cuộn, kinh mạch cũng thoáng có chút tổn thương. Mấy ngày sau, Hứa gia bên trong đan phòng, nhàn nhạt mùi thuốc quanh quẩn trong không khí. Hứa Trường Sinh cùng An Nhan Tịch ngồi đối diện nhau, giữa hai người trưng bày một tôn đan lô. Nhan Tịch, ta gần nhất tại nếm thử luyện chế ngưng khí đan, nhưng ở cuối cùng thành đan giai đoạn luôn luôn khó mà đem dược tính hoàn toàn dung hợp. Hứa Trường Sinh lấy ra một cái mặt ngoài có một chút vết rạn đan dược đặt lên bàn. Ngươi nhìn, đây đã là lần thứ 7 thất bại. Chương 516, trao đổi An gia luyện đan truyền thừa. Chương 516, trao đổi An gia luyện đan truyền thừa. An Nhan Tịch tiếp nhận đan dược, đầu ngón tay nổi lên nhàn nhạt linh quang, tra xét rõ ràng sau nói khẽ: Phu quân hỏa hầu khống chế đã rất tinh chuẩn, vấn đề khả năng xuất hiện ở tu đan thủ pháp bên trên. Nàng đứng dậy mang tới một gốc toàn thân xanh biếc linh thảo, luyện chế ngưng khí đan lúc, giai đoạn sau cùng cần đem Bích Linh thảo dược tính hoàn toàn kích phát. Theo ta quan sát phu quân đan dược, phát hiện Bích Linh thảo dược lực chỉ dung hợp 8 thành tà hữu. Hứa Trường Sinh như có điều suy nghĩ, cho nên là tu đan thời cơ không đúng. Không chỉ có như thế, An Nhan Tịch đem linh thảo đầu nhập đan lô, đầu ngón tay linh lực phun trào, lô hỏa lập tức sáng lên. Nhìn kỹ, tại dược dịch chuyển thành màu xanh biếc lúc, cần dựa vào đặc thủ thủ pháp tu đan, dạng này khả năng tốt hơn dung hợp dược tính. Nói, chỉ thấy nàng hai tay nhanh chóng kết ấn, ba đạo linh lực sợi tơ như cùng sống vật giống như quấn quanh ở đan lô trung quanh, đem sắp thành hình đan dược bao khỏa. Trong lò đan dược dịch lan lộn, dần dần ngưng tụ thành ba viên mượt mà đan dược, mặt ngoài hiện ra hoánh nhuận quang trạch. Thì ra là thế. Ta trước đó một mực dùng chính là bình thường tu đan thủ pháp, khó trách khó mà hoàn toàn khóa lại dược tính. Hứa Trường Sinh trong mắt tinh quang lóe lên. An Nhan Tịch đem luyện chế tốt đan dược đưa cho Hứa Trường Sinh, phu quân thử xem, lấy ngộ tính của ngươi, biết được cái này thảo dược bên trong sau không khó lắm luyện chế ra đến. Hứa Trường Sinh tiếp nhận đan dược, cảm thụ được trong đó dư thừa dược lực, tán thán nói, Nhan Tịch luyện đan kỹ nghệ càng phát ra tinh xảo. Nói đến, ngươi nếm thử đột phá nhị giai đan sư chuẩn bị đến như thế nào? An Nhan Tịch nghe vậy, vẻ mặt đống nhiên ảm đạm xuống. Nàng nhẹ nhàng lắc đầu, thanh âm thấp mấy phần, còn chưa có bắt đầu chuẩn bị. Vì sao? Hứa Trường Sinh nhíu mày, lấy ngươi tại đan đạo bên trên tiên phú, nên nếm thử luyện chế nhị giai đan dược. An Nhan Tịch cắn cắn môi dưới, do dự một chút mới nói, phu quân có chỗ không biết. Ta An gia nhị giai luyện đan truyền thừa, một mực từ gia chủ cùng đại trưởng lão tự mình trưởng quản. Cho dù ta cùng tỷ tỷ nhiều lần về An gia du thuyết, đại bá bọn hắn đều không muốn đem luyện đan truyền thừa tiết ra ngoài. Hứa Trường Sinh thần sắc cứng lại, liền các ngươi tỷ muội cũng không cho. Đại bá nói, An Nhan Tịch hốc mắt ửng đỏ, nói An gia gả ra ngoài nữ nhi tắt nước ra ngoài, An gia căn bản không thể ngoại truyền. Ngoài ra Thiên Thành đã từng đại biểu Hứa gia đi qua An gia, hứa hẹn 10 vạn linh thạch cùng đông đảo tài nguyên tu luyện, nhưng đều bị phụ thân cự tuyệt. Hứa Trường Sinh trầm mặt một lát, nhẹ nhàng nắm chặt An Nhan Tịch tay, ta hiểu được. An gia đem luyện đan truyền thừa coi là lập tộc gốc rễ, như thế cũng là bình thường. Việc này giao cho để ta giải quyết ta. Phu quân có biện pháp? An Nhan Tịch kinh ngạc ngẩng đầu. Hứa Trường Sinh nhẹ gật đầu, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, luyện đan truyền thừa đã là An gia truyền thừa căn bản, vậy ta liền lấy ra An gia trước mắt so cái này truyền thừa càng thêm trọng yếu đồ vật tới cùng nhau đổi, ta cũng không tin An gia có thể không tâm động. Phu quân nói là trúc cơ đan. Không sai, An gia trước mắt còn không có trúc cơ tu sĩ, nếu ta lấy trúc cơ đan cùng nhau đổi, bọn hắn chắc chắn tâm động. An Nhan Tịch có chút lo lắng nói, có thể phu quân, bây giờ Hứa gia liền hai cái trúc cơ đan. Nếu là dùng một cái trúc cơ đan đổi luyện đan truyền thừa, kia Thiên An cùng Thiên Duyệt trúc cơ lúc làm sao bây giờ? Hứa Trường Sinh mỉm cười, trấn an nói, Nhan Tịch không cần phải lo lắng, ta tự có tính toán. Hứa Hồ, Thiên An cùng Thiên Duyệt, bọn hắn khoảng cách trúc cơ còn có một đoạn thời gian, chúng ta hoàn toàn có thể lại nghĩ biện pháp thu hoạch mới trúc cơ đan. An Nhan Tịch trong mắt lóe lên vẻ cảm động, nói khẽ, phu quân vì ta đang đạo con đường, lại bằng lòng nỗ lực như thế một cái giá lớn. Hứa Trường Sinh lắc đầu, chân thành nói, cái này không chỉ có là vì ngươi. Nhị giai luyện đan truyền thừa đối ta cùng Hứa gia phát triển đồng dạng cực kỳ trọng yếu. Nếu có thể đổi lấy truyền thừa, không chỉ có ngươi có thể đột phá nhị giai đan sư, ta cũng có thể càng nhanh nắm giữ nhị giai đan dược phương pháp luyện chế. Thú hồ, trúc cơ đan mặc dù chất quý, nhưng trung quy là tiêu hao phẩm. Mà luyện đan truyền thừa lại có thể đời đời truyền lại, nhường Hứa gia chân chính có được chính mình đan đạo nội tình. Khoản giao dịch này, lâu dài đến xem, Hứa gia cũng không ăn thiệt thòi. An Nhan Tịch suy tư một lát, chậm rãi gật đầu, phu quân nói cực phải. Chỉ là, An gia thật sẽ đồng ý sao? Hứa Trường Sinh đã tính trước nói, An gia trước mắt thiếu nhất chính là cái gì? Không phải linh thạch, không phải tài nguyên, mà là một vị trúc cơ tu sĩ tọa chấn. Một cái trúc cơ đan mang ý nghĩa An gia có cơ hội sinh ra một vị trúc cơ tu sĩ, chuyện này đối với bọn hắn tới nói là không cách nào cự tuyệt dụ hoặc. Như vậy đi, ngày mai ta tự mình đi một chuyến An gia, cùng An gia chủ ở trước mặt trao đổi việc này. An Nhan Tịch vội vàng nói, phu quân, ta cùng ngươi cùng đi. Hứa Trường Sinh cười gật đầu, "Tốt." Sáng sớm hôm sau, Hứa Trường Sinh mang theo An Nhan Tịch đi vào An phủ cửa ra vào. Thủ vệ An gia tử đệ nhìn thấy An Nhan Tịch, đầu tiên là sửng sở, sau đó trông thấy thứ nhất cái khác Hứa Trường Sinh, lập tức nhận ra đây là Hứa gia lão tổ, đội vàng hành lễ nói, "Gặp qua Hứa lão tổ." Hứa Trường Sinh khẽ gật đầu, ôn hòa nói, "Không cần đa lễ." Thỉnh cầu thông báo một tiếng, liền nói Hứa Trường Sinh mang theo đạo lữ An Nhan Tịch đến đây bái phòng An gia chủ. Kia An gia tử đệ đội vàng đáp ứng, quay người bước nhanh chạy vào trong phủ thông báo. Không bao lâu, An gia trưởng lão An Dương Minh tự mình ra đón, trên mặt chất đầy nụ cười, "Ai nha, Hứa lão tổ đại gia quang lâm, không có từ xa tiếp đón. Mau mời vào." Hứa Trường Sinh chắp tay đáp lễ, "An trưởng lão khách khí." An Dương Minh ánh mắt tại An Nhan Tịch trên thân dừng lại chốc lát, trong mắt lóe lên một tia phức tạp. An Nhan Tịch nói khẽ, "Nhị gia gia tốt." Ba người một đường hàn huyên, đi vào An gia phòng nghị sự. Trong sảnh, An gia gia chủ An Trường Bình sớm đã chờ đã lâu. Thấy Hứa Trường Sinh bọn người tiến đến, hắn đứng dậy đón lấy, gặp qua Hứa lão tổ. "Không biết ngài lần này đến đây, cần làm chuyện gì a?" "Nhạc phụ, hôm nay mạo muội đến đây, là có chuyện quan trọng tương lượng." Hứa Trường Sinh chắp tay nói. An Trường Bình ánh mắt chớp lên, dùng tay làm dấu mời, "Lão tổ mời ngồi." Từ từ nói, đám người sau khi ngồi xuống, thị nữ dâng lên linh trà. Hứa Trường Sinh nói ngay vào điểm chính, "Nhạc phụ, thực không dám giấu giếm, hôm nay đến đây là muốn cùng An gia làm một vụ giao dịch." "A?" An Trường Bình lông mày nhíu lại, dường như biết Hứa Trường Sinh ý đồ đến. Hắn chậm rãi nhấp một ngụm trà, mới chậm rãi nói, "Không biết Hứa lão tổ muốn làm cái gì giao dịch?" Hứa Trường Sinh cũng không vòng vèo, nói thẳng, "Ta muốn dùng một cái trúc cơ đan cộng thêm 50.000 linh thạch, đổi lấy An gia nhị giai luyện đan truyền thừa. Ngoài ra, An gia đột phá trúc cơ cần thiết linh địa cũng có thể tuyển tại ta Hứa gia." Lạch cạch một tiếng, An Trường Bình trong tay chén trà rơi trên mặt đất, nước trà tung tóe đầy đất. Hắn đột nhiên đứng người lên, trong mắt tràn đầy chấn kinh, "Trúc cơ đan?" Không chỉ có là hắn, trong sảnh cái khác An gia trưởng lão cũng đều lộ ra thần sắc khó có thể tin. "Trúc cơ đan, đây chính là có thể khiến cho luyện khí tu sĩ đột phá trúc cơ kỳ chân quý đan dược." Chương 517, lý ký tin tức chương 517, lý ký tin tức An gia xem như luyện đan thế gia, mặc dù có không ít luyện đan sư, nhưng bởi vì tu vi hạn chế, bọn hắn đều chỉ dừng lại ở nhất giai. Mấy năm trước, vì An Nhan Tịch tương lai, càng đem nàng gả cho trước mắt Hứa Trường Sinh. Có thể nói không có chút cơ tu sĩ tọa trấn, An gia liền không khả năng xuất hiện nhị giai luyện đan sư, tại Bách Quả thành từ đầu đến cuối kém một bậc. An Trường Bình hít sâu một hơi, cưỡng chế kích động trong lòng, lão tổ chuyện này là thật. Hứa Trường Sinh mỉm cười, từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một cái hộp ngọc, nhẹ nhàng mở ra. Trong hộp nằm một cái toàn thân xanh biếc đan dược, mặt ngoài có nhàn nhạt đan văn lưu chuyển, tản mát ra linh khí nồng nặc. Chính là trúc cơ đan. An gia đám người trợn cả mắt lên, gắt gao nhìn chằm chằm viên đan dược kia, hô hấp đều biến dồn dập lên. An Trường Bình hai tay run nhẹ nhẹ, thanh âm đều có chút phát run, "Lão tổ, có thể để cho ta nhìn kỹ một chút?" Hứa Trường Sinh hào phóng đem hộp ngọc đẩy qua, "Nhạc phụ xin cứ tự nhiên." An Trường Bình cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận hộp ngọc, cẩn thận kiểm tra. Một lát sau, hắn ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy rung động, đúng là trúc cơ đan, hơn nữa phẩm chất thượng thừa. Trong sảnh lập tức vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Hứa Trường Sinh bình tĩnh nhấp một ngụm trà, chờ đợi An Trường Bình quyết định. Hắn biết, trúc cơ đan đối An gia dụ hoặc lớn bao nhiêu. Quả nhiên, An Trường Bình trầm ngâm một lát, liền cắn răng nói, "Tốt, khoản giao dịch này, chúng ta An gia đáp ứng." "Gia chủ." Một vị tóc trắng trưởng lão vội vàng nói, "Nhị giai luyện đan truyền thừa, nhưng là ta An gia lập tộc gốc rễ a." An Trường Bình khoát khoát tay, trầm giọng nói, "Tam thúc, ngài cũng nhìn thấy, bây giờ An gia không người kế tục, liền cái trúc cơ tu sĩ đều không có. Nếu có được tới cái này mai trúc cơ đan, ta An gia liền có cơ hội sinh ra một vị trúc cơ tu sĩ, lúc này mới là việc cấp bách." Kia tóc trắng trưởng lão há to miệng, cuối cùng chán nản ngồi xuống. An Trường Bình chuyển hướng Hứa Trường Sinh, chính trọng nói, "Hứa lão tổ, chúng ta cái này lập xuống khế ước. An gia lấy nhị giai luyện đan truyền thừa, đổi lấy ngài trong tay cái này mai trúc cơ đan cộng thêm 50.000 linh thạch." Hứa Trường Sinh thỏa mãn gật đầu, nhạc phụ sảng khoái. Rất nhanh, song phương lập xuống khế ước, riêng phần mình lưu lại thần thức ấn ký. An Trường Bình tự mình mang tới một cái cổ pháp ngọc giản, đưa cho Hứa Trường Sinh, "Đây là ta An gia tổ truyền nhị giai luyện đan truyền thừa Huyền Hỏa Đan Kinh ghi chép 12 loại nhị giai đan dược phương pháp luyện chế, bao quát trúc cơ tu sĩ thường dùng ngưng nguyên đan dưỡng thần đan trở." Hứa Trường Sinh tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua, cái này Huyền Hỏa Đan Kinh không hổ là An gia tổ truyền nhị giai luyện đan truyền thừa, nội dung tỉ mỉ sắc thực, từ cơ sở khống hỏa kỹ xảo tới phức tạp đan dược phối phương, cái gì cần có đều có. Khuyết điểm duy nhất chính là đa số đan phương đều là nhị giai hạ phẩm, chỉ có số ít là nhị giai trung phẩm, đến mức nhị giai thượng phẩm càng là không có. Bất quá dưới mắt, đây đối với Hứa gia tới nói đầy đủ. Xác nhận không sai sau, đem trúc cơ đan giao cho An Trường Bình, hợp tác vui vẻ. An Trường Bình cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ trúc cơ đan, trên mặt rốt cục lộ ra nụ cười, "Hứa lão tổ quả nhiên đại khí. Không biết cái này mai trúc cơ đan, ngươi tính cho An gia vị kia tử đệ sử dụng." Hắn lời này hỏi được sáo rượu, đã muốn biết Hứa Trường Sinh thái độ, vừa tối bày ra hy vọng từ An gia chính mình quyết định nhân tuyển. Hứa Trường Sinh làm sao không rõ hắn tâm tư, cười nhạt một tiếng, "Đã là giao dịch cho An gia, tự nhiên do nhạc phụ quyết định." Bất quá hắn lời nói xoay chuyển, "Ta đề nghị ưu tiên cân nhắc thiên phú tương đối cao tử đệ, dù sao trúc cơ đan mặc dù có thể gia tăng đột phá tỉ lệ, nhưng nếu linh căn tư chất quá kém, cũng là lãng phí." An Trường Bình liên tục gật đầu, "Hứa lão tổ nói đúng. Ta An gia thế hệ trẻ tuổi bên trong, thuộc về An Minh Viễn tiên phú tốt nhất, thất phẩm linh căn. Bây giờ đã là luyện khí 8 tầng, chính thích hợp sử dụng đan này. Hứa Trường Sinh đối với cái này cũng không dị nghị, lại cùng An gia đám người hàn huyên vài câu, liền dẫn An Nhan Tịch cáo từ rời đi. Đường về trên đường, Hứa Trường Sinh đem Huyền Hỏa Đàn Kinh giao cho An Nhan Tịch. An Nhan Tịch hốc mắt từng đỏ, "Phu quân, cảm ơn ngươi." Hứa Trường Sinh nhẹ nhàng nắm chặt tay của nàng, "Nha đồng đốc, giữa chúng ta không cần nói cảm ơn. Cái này Huyền Hỏa Đàn Kinh không chỉ có đối ngươi hữu dụng, đối ta Hứa gia phát triển cũng cực kỳ trọng yếu." An Nhan Tịch trọng trọng gật đầu, trong mắt tràn đầy kiên định, "Phu quân yên tâm, Nhan Tịch chắc chắn cố gắng nghiên cứu, sớm ngày trở thành nhị giai đan sư." Thời gian cực nhanh, lại là một năm. Gia chủ, vừa mới cửa ra vào có người nói Phụng Huyền bắt thập bát phường thị Lý gia gia chủ nhờ bà, nhường đem đồ vật này giao cho lão tổ. Hứa gia thủ vệ vội vã chạy đến Hứa Thiên Thành trước người nói, "Huyền bắt thập bát phường thị, Lý gia, chẳng lẽ là Lý bá bá? Nhanh, đem đồ vật lấy tới." Hứa Thiên Thành vội vàng dặn dò nói. Trong phòng luyện đan, Hứa Trường Sinh đang ngồi xếp bằng, trước mặt lơ lửng một tôn toàn thân xích hồng đan lô. Trong lò hỏa diễm bốc lên, mười mấy đoàn dược dịch ngay tại chậm rãi dung hợp. Ngưng. Hứa Trường Sinh hai tay bấm niệm pháp quyết, đầu ngón tay linh lực lưu chuyển, trong lò đan dược dịch trong nháy mắt ngưng tụ thành 6 viên mượt mà đang dược, mặt ngoài hiện ra nhàn nhạt màu xanh vàng sáng. Thành đan. Hứa Trường Sinh trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, với tay, 6 viên đan dược từ trong lò bay ra, rơi vào lòng bàn tay. Đan dược toàn thân xanh biếc, mặt ngoài mơ hồ có thể thấy được tinh mịn đan văn, tản mát ra thấm vào ruột gan mùi thuốc. 3 viên trung phẩm, 3 viên thượng phẩm. Bằng vào ta hiện tại luyện đan trình độ, muốn luyện chế ra nhất giai cực phẩm phẩm chất tụ linh đan chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian. Bất quá ngắn ngủi thời gian 1 năm liền có thể luyện chế ra một nửa thượng phẩm số lượng tụ linh đan, ngoại giới những luyện đan sư kia nếu là biết sợ là sẽ ghen tị với phát cuồng a. Hứa Trường Sinh thỏa mãn thu hồi đan dược, đang chuẩn bị tiếp tục luyện chế lò thứ hai, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập. "Phu thân." Hứa Tiên Thành thanh âm từ tĩnh thất bên ngoài truyền đến, "Có chuyện trọng yếu bẩm báo." Hứa Trường Sinh nhíu mày, thu hồi đan lô, đứng dậy mở ra phòng luyện đan đại môn, "Thiên Thành, chuyện gì vội vàng như thế?" Hứa Tiên Thành trong tay bưng lấy một cái cổ pháp hộp gỗ, vẻ mặt nghiêm túc, "Phụ thân, mới có một vị tự xưng đến từ Huyền Linh Trung Tâm giới tu sĩ đi vào phụ thượng, nói là nhận ủy thác của người, đem vật này tự mình giao cho ngài trong tay." "Huyền Linh Trung Tâm giới?" Hứa Trường Sinh giật mình trong lòng, tiếp nhận hộp gỗ. Hộp gỗ toàn thân đen nhánh, mặt ngoài có khắc phức tạp đường vân, cầm trong tay nặng trĩu trĩu. "Người kia còn nói cái gì?" Hứa Tiên Thành lắc đầu, "Người kia đem hộp gỗ giao cho gia tộc thủ vệ sau liền đội vàng rời đi, chỉ nói một câu chịu Huyền Bắt Thập Bát Phường thị Lý gia gia chủ nhờ bà." "Lý đại ca?" Hứa Trường Sinh trong mắt tinh quang lóe lên, đội vàng mở ra hộp gỗ. Trong hộp lặng lặng nằm một cái đưa tin ngọc giản, một phần văn thư cùng một khối có khắc lý chữ lệnh bài. Hứa Trường Sinh cầm ngọc giản lên, thần thức dò vào, lý ký âm thanh quen thuộc kia lập tức trong đầu vang lên, "Hứa lão đệ, từ biệt hơn 10 năm, vi huynh rất là tưởng niệm. Năm đó ngươi nhờ ta hỏi thăm nhị giai phụ lục truyền thừa đã có tin tức, 1 năm sau, Huyền Ba Thập Bát Phường thị đem cử hành cỡ lớn đấu giá hội, trong đó có một phần nhị giai cực phẩm phụ lục truyền thừa Thiên Phù Bí Điển đấu giá. Nay truyền thừa cực kỳ hoàn chỉnh, tục truyền xuất từ một vị kim đan kỳ phù đạo đại sư chi thủ, bao hàm 36 loại nhị giai phụ lục chế pháp, thậm chí còn có 3 loại chuẩn tam giai phụ lục phương pháp luyện chế." Chương 518, tiến về Vạn Pháp Thành. Chương 518, tiến về Vạn Pháp Thành. Vi huynh biết người nhu cầu cấp bách loại này truyền thừa, đã sai người sớm thu thập tình báo. Theo tính ra, nay truyền thừa giá khởi đầu ít ra 40 vạn linh thạch, vi huynh đoán chừng cuối cùng giá sau cùng khả năng tại 7-10 vạn. Huyền Ba Thập Bát Phường thị khoảng cách Bách Quả Thành đường xá xa xôi, cho dù cưỡi phi chu cũng cần hơn nửa năm thời gian. Lão đệ nếu như có ý cạnh tranh, cần sớm tính toán. Trông mong sớm ngày gặp nhau, nâng cốc môn hoan. Đưa tin đến đây là kết thúc, Hứa Trường Sinh lại thật lâu chưa thể hoàn hồn. "Lý đại ca." Hắn khẽ bước ngọc giản, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm. Năm đó ở Huyền Bát Thập Bát Phường thị cùng Lý Ký kết bái cảnh tượng rõ ràng trước mắt, không nghĩ tới đã cách nhiều năm, vị này kết nghĩa đại ca vẫn ghi nhớ lấy thỉnh cầu của mình, thậm chí không tiếc vượt qua mấy chục vạn dặm phái người đưa tin. "Phu thân." Hứa Tiên Thành thấy Hứa Trường Sinh thần sắc biến ảo, nhẹ giọng kêu. Hứa Trường Sinh lấy lại tinh thần, đem ngọc giản cùng lệnh bài thu nhập nhận chữ vật, "Thiên Thành, chuẩn bị tổ chức gia tộc hội nghị, ta có chuyện quan trọng tương lượng." "Vâng, phu thân." Hứa Tiên Thành không người lui ra. Hứa Trường Sinh trở lại phòng luyện đan, lấy ra Thiên Phù Bí Điển đấu giá tin tức lần nữa cẩn thận nghiên cứu. Nhị giai cực phẩm phù lục truyền thừa, còn có 3 loại chuẩn tam giai phù lục, ngón tay của hắn nhẹ nhàng gõ mặt bàn, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Phần này truyền thừa đối Hứa gia tới nói ý nghĩa trọng đại. Nếu có được tay, không chỉ có thể nhường hắn phù đạo tạo nghệ nâng cao một bước, còn có thể là Hứa gia bồi dưỡng được càng nhiều cao giai phù sư, tăng cường rất nhiều gia tộc nội tình. 70 vạn linh thạch. Cái số này nhường Hứa Trường Sinh nhíu mày. Mặc dù Hứa gia những năm này phát triển tốc độ, nhưng gia tộc trong khố phòng vốn lưu động chỉ sợ không đủ để mua sắm đồ này truyền thừa. Bất quá hắn trong tay ngược còn có 30 vạn hạ phẩm linh thạch, tăng thêm cái này 30 vạn hẳn là đủ để. Sau nửa canh giờ, Hứa gia hoạch tâm thành biên tệ tụ phòng nghị sự. Hứa Trường Sinh đem Thiên Phù Bí Điển tin tức cáo tri đám người, trong sảnh lập tức một mảnh xôn xao. Nhị giai cực phẩm phù lục truyền thừa. Hứa Thiên Duyệt kích động đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, "Phụ thân, cái này so với chúng ta hiện tại truyền thừa mạnh hơn nhiều." Hứa Thiên Thành thì càng chú ý vấn đề thực tế, "Phụ thân, 70 vạn linh thạch không phải số lượng nhỏ." Trước mắt gia tộc có thể lưu thông linh thạch chỉ có hơn 500 ngàn, lại nhiều liền không lấy ra được. Bất quá nếu để cho thời gian nửa năm, hẳn là còn có thể kiếm ra 10 vạn linh thạch. Hứa Trường Sinh sớm có dự định, không sao, ta bên này còn có 30 vạn linh thạch, tăng thêm trong tộc 50 vạn hẳn là đủ để mua xuống cái này nhị giai cực phẩm phụ lục truyền thừa. Ánh mắt của hắn đảo qua đám người, thời gian cấp bách, ta dự định lập tức tự mình tiến về Huyền Ba Thập Bát Phường thị tham gia đấu giá hội. Chuyến đi này ít ra một năm, gia tộc sự vụ liền giao cho các ngươi. Trần Phỉ Nguyệt nghe vậy, lo lắng nói, phu quân, lần này đi đường xá xa xôi, có thể bị nguy hiểm hay không? Hứa Trường Sinh an ủi, yên tâm, ta sẽ hành sự cẩn thận. Thú hồ bằng vào ta thực lực bây giờ, bình thường tu sĩ không làm gì được ta. An Thi Duyệt bỗng nhiên mở miệng, phu quân, không bằng ta cùng ngươi cùng đi. Trên đường cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau. Hứa Trường Sinh nhìn xem đã trúc cơ tầng 2 An Thi Duyệt, lắc đầu nói, không thể. Lần này đi hung hiểm có liệu, các ngươi lưu tại gia tộc an toàn hơn. Thú hồ gia tộc bên này còn cần các ngươi, tuy nói hứa ra trước mắt trúc cơ tu sĩ không ít, nhưng ngoại trừ Hứa Trường Sinh bên ngoài cơ hồ đều là trúc cơ sơ kỳ, lại đều là bình thường chiến lực. Một khi hắn rời đi, gia tộc chỉnh thể chiến lực còn không bằng một cái trúc cơ hậu kỳ, đây là Hứa Trường Sinh vô cùng lo lắng một chút. Bất quá cũng may chỉ cần an phận chờ tại Bách Quả Thành bên trong Hứa phủ bên trong, hẳn là sẽ không xảy ra bất chắc. Hứa Trường Sinh đảo mắt đám người gấp nói tiếp, trước khi đi, có một số việc muốn nói rõ ràng. Thứ nhất, ta sau khi đi, gia tộc Từ Thiên Thành toàn quyền phụ trách, trọng đại quyết sách cần cùng Phỉ Nguyệt, Thi Duyệt, Nha Tịch, Thiên Phúc các ngươi năm người thương nghị. Thứ hai, linh thụy các nhị giai phụ lục cung ứng ta đã chuẩn bị đủ 3 năm tuổi. Nhưng nếu có bất chắc, có thể thích hợp giảm bớt suất hàng lượng, ưu tiên cam đoan gia tộc nhu cầu. Thứ ba, Thiên An cùng Thiên Duyệt trúc cơ công việc, trước mắt gia tộc chỉ có một cái trúc cơ đan, chỉ đủ một người trúc cơ. Bất quá không cần lo lắng, lần này ta sẽ tiện đường mua xuống một cái trúc cơ đan. Hứa Trường Sinh kỹ càng bàn giao các hạng sự vụ, đám người nhao nhao đáp ứng. Sau 3 ngày ban đêm, tất cả chuẩn bị sẵn sàng. Hứa phủ trước cửa, Hứa Trường Sinh cùng mọi người chào từ biệt. Phu quân, nhất định phải bình an trở về. Trần Phỉ Nguyệt lo lắng nói. Hứa Trường Sinh từng cái ôm ấp vợ con, cuối cùng vỗ vỗ Hứa Thiên Thành bả vai, gia tộc liền giao cho ngươi. Phu thân yên tâm. Hứa Thiên Thành trịnh trọng gật đầu. Hứa Trường Sinh không cần phải nhiều lời nữa, người mặc áo bào đen, thừa dịp bóng đêm lặng yên không một tiếng động rời đi Bách Quả Thành. Ra Bách Quả Thành, lập tức tế ra phi kiếm, hóa thành một đạo lưu quang biến mất ở chân trời. Lần này tiến về Huyền Linh trung tâm khu vực, Hứa Trường Sinh không có ý định tại Bách Quả Thành cưỡi Huyền Linh tiên chu, mà là dự định lúc trước hướng gần nhất lại có truyền tống trận bạn phát thành. Căn cứ Lý Đại Ca truyền âm nói tới, đấu giá hội chỉ có thời gian 1 năm liền sẽ bắt đầu. Nhưng Hứa Trường Sinh không biết là, 1 năm này là từ Lý Đại Ca truyền âm bắt đầu tính lên vẫn là đưa đến trong tay hắn thời khắc đó tính lên. Bất quá hắn cũng không dám cược xác suất này, hẳn là chỉ có thể lựa chọn hiệu suất cao nhanh chóng truyền tống trận. Hứa Trường Sinh khống chế phi kiếm, một đường phi nhanh. Vạn Pháp Thành ở vào Bách Quả Thành đông nam phương hướng 8000 dặm chỗ, là phương viên trong vạn dặm lớn nhất tu tiên thành trì, thành nội không chỉ có lấy Huyền Linh Tông Kim Đan tu sĩ tọa trấn, càng có thông hướng các nơi truyền tống trận. Bằng vào ta tốc độ bây giờ, toàn lực đi đường lời nói, đại khái 3 ngày tả hữu liền có thể đến Vạn Pháp Thành. Hứa Trường Sinh đánh giá tính toán thời gian, trong lòng an tâm một chút. Hắn một bên phi hành, một bên lấy ra Huyền Hỏa Đàn Kinh cẩn thận nghiên cứu, học tập cùng đi đường hai không lầm. Trên đường đi, hắn tận lực tránh đi khả năng có tu sĩ tụ tập khu vực, lựa chọn ít hai lui tới lộ tuyến phi hành. Mặc dù tốc độ hơi chậm, nhưng có thể giảm bớt phiền toái không cần thiết. 2 ngày sau, Hứa Trường Sinh tại một chỗ trong núi hoang dừng lại nghỉ ngơi. Hắn tìm cái ẩn nấp sơn động, bố trí xuống giản dị cấm chế, bắt đầu điều tức khôi phục. Mấy ngày liền đi đường, cho dù lấy hắn trúc cơ 7 tầng tu vi, cũng cảm thấy có chút mỏi mệt. Theo tốc độ này, lại có 1 ngày liền có thể đến Vạn Pháp Thành. Hứa Trường Sinh lấy ra một cái khôi phục linh lực đan dược, đem nuốt vào trong bụng, trong lòng tính toán tiếp xuống hành trình. Đột nhiên, hắn thần thức khẽ động, phát giác được nơi xa có linh lực ba động. Có người đột phá. Hứa Trường Sinh nhíu mày, thu liễm khí tức, lặng yên hướng chấn động đầu nguồn tìm kiếm. Vượt qua một cái ngọn núi, chỉ thấy trong sơn cốc có 3 đạo thân ảnh ngay tại kịch liệt giao chiến. 2 tên tu sĩ áo đen vây công 1 tên nam tử áo trắng, tình hình chiến đấu kịch liệt. Nam tử áo trắng kia thân hình phiêu dật, kiếm pháp sắc bén, nhưng đối mặt 2 tên trúc cơ trùng kỳ tu sĩ vây công, đã lộ ra xu hướng suy tàn, trên thân nhiều chỗ bị thương. Hứa Trường Sinh vốn không muốn xen vào việc của người khác, đang muốn rời đi, lại nghe nam tử áo trắng kia gầm thét một tiếng, thiết ra bảo cậu tặng, các ngươi thật muốn cùng ta tiêu giao cốc khai chiến a? Khai chiến? Không không không, Diệp đạo hữu, chúng ta thiết gia bảo hôm nay chỉ là muốn xin ngươi đi chúng ta kia làm khách, sao là khai chiến nói chuyện. Hai vị người áo đen a ha ha cười nói,